đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hoành bất đắc dĩ, tiếp tục từng ngụm nuốt trước mặt đồ ăn, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là thời gian không tới nửa tiếng, cái này chỉ hình thể cùng nó không xê xích bao nhiêu cực lớn hư thối cá sông, cũng chỉ còn lại có một loạt tàn khuyết không đầy đủ bạch cốt đứng sừng ở trên bao la lòng sông. Sau khi ăn xong, mặt trời đỏ ngã về tây, bầu trời dần dần trở nên lờ mờ. Nhiệt độ đã hạ thấp đủ để cho cự tích cảm thấy thoải mái dễ chịu trình độ, Tô Hoành nên ngang hướng về bờ sông đi đến. Năm ngày phía trước, vẫn là sóng gợn lăn tăn dòng sông. Lúc này, đã biến thành cực kỳ vẩn đục vũng bùn ao nước, màu đen sền sệt nước bùn bên trong, còn có chút cá sông tại nhảy vọt lên cao dãy rùa. Những thứ này cá sông, cũng là mấy ngày qua, Tô Hoành chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Bất quá, theo con sông bốc hơi, mấy ngày nay, tươi mới cá sông đã càng ngày càng khó tìm được, bất đắc dĩ, Tô Hoành bây giờ cũng bắt đầu nếm thử thịt tối. Dài hơn 2 mét cự tích, lẻn vào đến nước bùn ở trong, chỉ lộ ra tới một cái tròn trịa đầu. Màu xám đen lân giáp cùng chung quanh nước bùn màu sắc cơ hồ giống nhau, dưới bóng đêm, rất khó dựa vào thị lực tới phân biệt ra cự tích thân ảnh. Toàn thân bị hơi lạnh nước sông nước bùn bao khỏa, Tô Hoành căng thẳng cảm xúc, trầm tĩnh lại. Nó tứ chi tê động, hướng về dòng sông khu vực trung ương du động. Không bao lâu, lộc cộc uống nước âm thanh ở bên tai vang lên. Tô Hoành ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, vũng bùn bên dưới, một cái bộ lông màu xám nai con đang túi đầu rũa ra béo mập đầu lưỡi, liếm liếm lắp vẩn đục mặt nước. Nai con hình thể đại khái hơn 2m, trên đỉnh đầu có phần rang rộng ra rách sừng thú, lông tóc dơ bẩn, dính cho bụi cùng khô nước thảo nhánh. Sừng là hiệu thứ 2 tính chất trưng thu. Rất rõ ràng, trước mắt cái này chỉ đang tại uống nước chính là một cái hiệu được. Nó hiển nhiên là đã mệt muốn chết rồi. Trải qua lặn lội đường xa sau đó, đột nhiên phát hiện dạng này một chỗ đầm nước, liền nghiêm túc quan sát hoàn cảnh bốn phía cũng không kịp, liền vội vã đến đây uống nước. Bữa ăn khuya tới, Tô Hoành nheo mắt lại. Lò luyện tiên phú mang đến cho hắn cường đại năng lực tiêu hóa, vừa mới ăn qua một đầu hình thể cùng mình tương xứng cực lớn cá sông. Không đến nửa giờ, túi dạ dày bên trong ăn chán chê cảm giác cũng đã biến mất 7-8 phần. Nếu như có thể ăn hết cái này chỉ hiệu mà nói, cự tích mô bản, không sai biệt lắm liền có thể cường hóa đến thành niên thể hình, đến lúc đó, lại rút ra hai cái cường hóa loại hình tiên phú. Bình thường manh thu cho dù là sinh vật biến dị cũng không phải đối thủ của nó. Như thế, Tô Hoành cũng có đường dài di chuyển sức mạnh. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không lựa chọn ở mảnh này cằn cỗi chỗ ngây ngốc thời gian dài như vậy. Trước đó còn tốt, ít nhất còn có một dòng sông nhỏ. Bên trong có cá, phụ cận còn có đến đây uống nước tiểu động vật, đây đều là Tô Hoành nơi cung cấp thức ăn, có thể chống đỡ hắn nhanh chóng trưởng thành cường tráng. Nhưng bây giờ, khí hậu càng khô khan, mắt nhìn thấy, con sông nhỏ này liền muốn triệt để khô cạn, biến mất không thấy gì nữa. Là thời điểm nên rời đi, Tô Hoành nghĩ. Đặt vào xa lạ lữ trình, mỗi nuốt vào một điểm đồ ăn, đối với mình tới nói, cũng là một chút xíu sống sót chắc chắn. Chậm chạp, kiên nhẫn. Thừa dịp mai con uống nước công phu này, Tô Hoành đã lặng yên không tiếng động tiếp cận nó. Sau đó, nó hé miệng, lộ ra sắc bén dữ tợn răng, nhẹ nhàng tại trên mai con móng ngựa khẽ cắn. Sau đó, Tô Hoành liền không tiếp tục để ý, lui về, trốn ở trong một mảnh nước bẩn vũng bùn, chờ đợi độc tố phát tác. Bởi vì ra nghĩa kinh lịch, Tô Hoành cũng không có cho cự tích mô bản tăng thêm độc tố cường hóa phương diện thiên phú. Tại siêu phàm phía trên trong chiến đấu, điểm ấy độc tố thật sự không có tác dụng gì. Bất quá, dòng cổ đổ mổ trong miệng chỗ bài tiết ra tới chất lỏng, bản thân liền là từ nhiều loại trí mạng hóa học vật chất phối hợp mà thành độc tố. Loại độc tố này có rất mạnh kháng ngưng huyết hiệu quả, khiến cho vết thương không cách nào khép lại, huyết áp cấp tốc giảm xuống, từ đó làm cho cơn sốc thậm chí là cơ thể hoại tử. Mà đệ tam mô bản khoang miệng còn kết nối lấy chứa nhiệt độ cao năng lượng tuyến thể, nọc độc trí mạng tính chất hiển nhiên là tăng lên không thiếu. Tô Hoành toàn thân chôn ở trong nước bùn, tàn nhẫn tính toán chính mình con ngồi ngã xuống thời gian. Quả nhiên, khi cái kia mai con uống no, đứng lên dự định lúc rời đi, nó đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Phát tác. Tô Hoành nhãn con ngươi sáng lên, cơ thể chậm rãi từ trong vũng bùn nổi lên. Nhưng vào lúc này, mai con sau lưng, một cái hình thể khổng lồ khách không mời mà đến, mang theo tham lam, đang chậm rãi hướng về Tô Hoành con ngồi đi tới. Chương 100 thu hoạch lớn. Vũng bùn bên trong, mới vừa từ trên mặt nước nổi lên cự tích, nhìn thấy người đến, lại lặng yên không tiếng động chìm xuống dưới. Hoàng Ngọc một dạng con ngươi dựng thẳng lên, Tô Hoành hít mắt, đánh giá xuất hiện tại mai con sau lưng cái tia khách không mời mà đến. Giống như có khô giống như lộn xộn bừa bãi lông bẩm, tùng tùng khoa khoa lông tóc bên trên mang theo ám hồng sắc thể tiện, túi tại gầy trơ cả xương trên người. Cho dù là thằn lằn thị giác không phải rất tốt, Tô Hoành cũng có thể thấy rõ ràng nó ra lông phía dưới nô ra xương sườn. Đây là một cái sư tử. Da yếu, đói khát. Hiện ra lục quang con mắt đang theo dõi té xuống đất mai con. Con sư tử này đại khái là không có phát hiện tiềm phục tại vũng bùn bên trong cự tích, cũng có khả năng là phát hiện, nhưng cũng không có đem đầu này thân dài bất quá 2m cự tích để vào mắt. Nó nuốt vào từng ngụm nước sau đó, liền không kịp chờ đợi đi tới mai con cơ thể bên cạnh, bắt đầu cắn xé con mồi cổ họng. Kịch liệt đau nhức tỉnh lại mai con sắp hôn mê ý thức. Nó không ngừng giãy giụa, chân dài đầm đá, trong miệng phát ra sắc bén tiếng kêu to. Đây chính là con mồi của ta. Cự tích ánh mắt nguy hiểm, Tô Hoành thở phì phò nghĩ đến. Con sư tử này mặc dù giàn mua, nhưng hình thể lại cực kỳ khổng lồ, từ đầu tới đuôi chừng 3m, cái kia mai con tại thủ hạ nó giống như là bị tùy ý trà đạp bút bê bải, mặc cho như thế nào đấm đá thét lên, đều không thể phản kháng một chút. Rất nhanh, tại trước mặt Tô Hoành, nai con bị cao tuổi hùng sư cho xé toàn cổ họng. Tiếng kêu của nó dần dần biến mất, sền sệt đám hồng sắc tiên huyết trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ, dì sắc vị theo gió bay tới. Làm tốt đây hết thảy sau, con sư tử này nhìn cũng có chút mỏi mệt. Nó là kinh nghiệm phong phú loài săn mồi, giết chết con mồi sau đó cũng không có gấp gáp ăn, mà là ghé vào nai con trên thi thể, thở hổn hển đánh giá bốn phía. Tô Hoành đem thân thể của mình chậm rãi tiềm phục tại dưới mặt nước, mạnh mẽ hữu lực bắp thịt lại kéo căng. Trong miệng tuyến thể bắt đầu chia bí nọc độc, chứa đựng tại cổ họng phía dưới nhiệt độ cao năng lượng trong túi cao năng hạt, bắt đầu theo huyết dịch chảy qua toàn thân, cự tích nhiệt độ bởi vậy dần dần lên cao, giống như là đánh ạ rện lỉn giống như, phản ứng của nó tốc độ tăng tốc, đối với đau đớn nhẫn mại trở nên mạnh hơn, cơ bắp trở nên càng thêm nắm giữ lực phá hoại. Mắt mở sư tử cũng không có phát giác được trốn ở trong vũng bùn thằn lằn. Sau một lúc lâu, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm, bụng đói kêu vang hùng sư bắt đầu từng ngụm cắn xé hưởng thụ lấy con mồi của mình. Tô Hoành lửa giận hừng hực, nhưng lại vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Cự tích chậm rãi, hữu lực tại trong mặt nước bò, bởi vì bốn phía khắp nơi đều là sền sệt nước bùn, bò quá trình bên trong, cơ hồ không nhìn thấy trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Cuối cùng, tại sư tử xé mở con mồi cái bụng, bắt đầu hưởng dụng bên trong mềm mại nội tạng cùng mập mạp thịt cao thời điểm, Tô Hoành chân trước đã chạm đến bờ sông cứng rắn dạng nước màu đen thổ địa. Lúc này, hai cái nguy hiểm kẻ săn mồi ở giữa khoảng cách không đến 10m. Vừa rồi nuốt vào cái kia cá sông ở trong quá trình này đã bị Tô Hoành tiêu hóa bộ phận, nó thời khắc này hình thể tăng trưởng đến 2m trên dưới 4. Nhưng trước mắt cái này chỉ hùng sư chừng hơn 3m. Dù là cái này chỉ cao tuổi sư tử bây giờ đã gầy đã có chút thoát cùng nhau. Dùng đánh giá thận trọng nhất, nó thể trọng cũng có lúc này đệ tam mô bản 3 đến 4 lần nhiều như vậy. Nếu là hợp lực lượng, Tô Hoành bây giờ chắc chắn là không đánh lại. Nó có thể làm được, chỉ có nghĩ biện pháp thừa dịp con sư tử này không chú ý, đem chính mình trong miệng nọc độc tiêm vào đến sư tử trong thân thể. Tiếp đó bằng vào vũng bùn bên trong địa hình phức tạp cùng đây là sư tử đánh tiêu hao, từ từ mãi chết nó. Cự tích hành động lặng yên không một tiếng động. Xem như cơ hồ tiến hóa đến mức tận cùng người săn đuổi, cự tích dưới lòng bàn chân có giống như vớt mèo giống như mềm mại tiểu nhô lên, để nó có thể trên đất bằng lặng yên không tiếng động hành động. 7m, 5m, 3m, bành. Phong thanh được khởi, khô cứng trên mặt đất cho bụi lưu động. Chứa đầy sức mạnh tứ chi đồng thời đong đưa, cao năng hạt tại trong mạch máu lao nhanh gào thét, đến mức màu xám đen lân giáp khe hở bên trong đều lóe lên hào quang màu đỏ sậm. Nhìn như kịch cậm cự tích, trên thực tế nhưng lại có tương đương xuất sắc tập kích tốc độ. Thanh niên cự tích chạy hết tốc lực lúc, vận tốc có thể đạt đến 40 km. Đệ tam mô bản mặc dù còn chưa đạt đến thành niên thể hình, nhưng ở cao năng hạt cường hóa dưới sự kích thích, tốc độ chỉ có thể là càng nhanh. Bá. Tiểu cự tích nhanh đơn giản giống như là dán tại trên mặt đất bay, tại sư tử còn chưa phản ứng kịp phía trước, nó cũng đã mở ra huyết buồn đại khẩu, móc câu hình dáng sắc bén răng nanh bên trên dính màu trắng độc, hung hăng cắn một cái ở sư tử trên đùi. Nén giận nhất kích. Một hớp này tới tương đương trọng. Trên đùi huyết nhục lông tóc hỗn hợp lại cùng nhau, bị cự tích lắc đầu kéo xuống một tầng lớn. Máu thịt be bét trong vết thương. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy tí ti trắng bệnh xương cốt. Kháng ngưng huyết độc tố bắt đầu phát huy tác dụng, huyết dịch phun tung tóe giống như từ vết thương chảy ra, hoàn toàn không cách nào ngưng kết cầm máu. Giống. Xem như đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi. Dù là cao tuổi, đầu này hùng sư sức chiến đấu cũng tương đương lớn, nó phát ra tức giận giống to, túi đầu hướng về trên đất cự tích bổ nhào cắn xé tới. Nhưng Tô Hoành mới sẽ không ngu đến mức cùng khoảng chừng chính mình lớn gấp 3 tiểu dáng manh thú vật lộn. Tối thiểu nhất bây giờ không được. Một kích thành công sau đó, Tô Hoành lênh lẹ sát mặt đất lao vùng vụt, cũng không quay đầu lại hướng về cách đó không xa nước bùn trong hố thoan đi qua. 3. Vận đục vũng bùn bên trong nước bắn một đóa màu xám bọt nước, cự tích toàn bộ thân thể không vào nước bên trong. Tô Hoành leo đến tương đối an toàn khoảng cách, thay đổi phương hướng, đầu nổi lên mặt nước, dùng ánh mắt khiêu khích đánh giá bên bờ cuồng nộ hùng sư. Cái kia lão sư tử tại bên bờ khập khiễng vừa đi vừa về tuần đi. Nó hung ác túi đầu gào thét, dùng ánh mắt xanh biếc nhìn chòng chọc vào vũng bùn bên trong lăn lộn cự tích. Nhìn chằm chằm thợ săn ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cao tuổi hùng sư cũng không dám trở về tiếp tục hưởng dụng chính mình ngọt ngào con mồi, trên thực tế là Tô Hoành. Một sư tử một thằn lằn, cứ như vậy tại bên bờ tốn hao lấy. Đương nhiên, nếu như tiếp tục rông dài mà nói, thắng bại thiên bình chắc chắn là dần dần hướng về Tô Hoành ưu tiên. Xem như mô bản sinh vật, cự tích tốc độ phát triển mặc dù không có ra miệng như vậy ma huyễn, nhưng cũng là tương đối khoa trường, theo trong bụng thức ăn tiêu hóa, cự tích hình thể còn tại chậm rãi tăng trưởng. Thể lực cũng tại khôi phục, càng nhiều cao năng hạt từ dự đưa trong dạ dày thông qua mạch máu chuyển hóa đến nhiệt độ cao năng lượng trong túi chứa đựng. Cuối cùng, hùng sư cũng không còn cách nào nhẫn mại loại này dậy vào cùng xỉ nhục. Nó gào thét một tiếng, từ bên bờ nhảy lên một cái, lảo đảo hướng về vũng bùn bên trong cự tích đánh tới. Lúc này, Tô Hoành cũng có chút bên trên. Nó không còn lùi bước, mạnh mẽ hữu lực tứ chi cùng nhau vũ động, cái đuôi vung ra một mảnh bùn não, rơi xuống nước tại trên sư tử ánh mắt. Sau đó nhào về phía sư tử trong ngực, gào thét hướng cổ họng tắt tới. Hai cái dã thú tại trong vũng bùn lăn lộn, đập, cắn xé. Sau một hồi lâu, răng rắc. Hùng sư trên cổ xuất hiện màu đỏ sậm cực lớn miệng vết thương. Xương sống biến hình và mèo, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xinh đẹp sư tử tông bên trên tràn đầy nước bùn. Chương 101 Tắc Long. Thu hoạch lớn ai? Tô Hoành dùng sức đem lão niên hùng sư cùng bên bờ hiệu được thi thể cho kéo vào trong vận đục vũng bùn. Cho dù là đến ban đêm, mùa này hoàn cảnh vẫn như cũ tương đương khô nóng. Lại thêm vũng bùn bên trong ướt át hoàn cảnh, chỉ sợ không cần bao lâu, cái này hai cái thi thể của dã thú liền sẽ tại đủ loại vi sinh vật tác dụng dưới bắt đầu hư thối. Bất quá, đối với Tô Hoành tới nói, những chuyện này cũng không tính là vấn đề. Rồng cổ đồ mổ bản thân liền là ưa thích thức ăn thịt thối giữa sinh vật, có đôi khi, bọn chúng thậm chí còn có thể đem săn mồi đến con mồi dùng độc dịch lướp gia vị một đoạn thời gian, các loại thức ăn hư thối sau đó lại bắt đầu hưởng dụng chính mình cái này đống nhiên thức ăn ngon. Tại kéo lấy thi thể đồng thời, Tô Hoành cũng cố ý có quan sát qua hiệu được thân thể tình trạng. Thật đáng mừng. Tô Hoành công kích tấn mãnh mà hữu lực, cái kia xui xẻo hùng sư chỉ là xé toang hiệu được mềm mại cái bụng, dẫn đến màu đỏ tươi nội tạng bại lộ trong không khí, hấp dẫn tới mảng lớn phi trùng. Trừ cái đó ra, hiệu được thi thể bảo tồn còn hoàn chỉnh. Tô Hoành lửa giận chậm rãi dập tắt, tâm tình cũng chậm rãi liền khá hơn, nếu như có thể mà nói, nó bây giờ thậm chí muốn thổi một huýt sáo. Sau một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, trong bụng hai cái trong dạ dày, cá sông tối giữa huyết nhục đã bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Tô Hoành bắt đầu tiếp tục ăn. Cho dù là tại ban đêm, vũng bùn bên trong lượng nước cũng tại không ngừng bốc hơi. Thậm chí là Tô Hoành đều có thể rõ ràng phát giác được, chung quanh lượng nước đang giảm bớt, ướt át nước bùn miếng đất dần dần ngưng kết, tại cự tích trên lân phiến tạo thành một mảnh bẩn thỉu thổ giáp, để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, không thể không một bên hưởng dụng vẻ đẹp của mình ăn, một bên lay động kịch liệt thân thể của mình. Đem ngưng kết tại trên lân phiến khe hở miếng đất quăng bay đi ở chung quanh trong vùng đầm lầy. T. Vung vẩy trên thân bùn đất thời điểm, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, trên lưng một cái ám hồng sắc vết thương xé rách. Tại bắn tung tóe ra một chút vết máu đồng thời, Tô Hoành cũng không nhịn được buông ra trong miệng mềm mại huyết đục, phát ra một đạo bị đau rút hút âm thanh. Thật đau a. Tô Hoành kiên cố lông mày giáp nhíu lên, nhịn không được tại trong đáy lòng nổi giận mắng. Cùng một cái hình thể ít nhất là chính mình gấp 3 hùng sư cận thân bắt đầu, hơn nữa thành công đem hắn chém giết, Tô Hoành tự nhiên không có khả năng một điểm đại giới cũng không có. Nếu như lúc đó lựa chọn tiếp tục tại trong nước bùn cùng cái kia sư tử vòng quanh tiêu hao nó thể lực, từ từ thả diều, hẳn là có thể vô hại thông quan. Tô Hoành từ trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, tổng kết sai lầm. Nhưng trên thực tế, sau khi phụ thân đến mô bản, Tô Hoành phương thức tư duy hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ chịu đến viết mô bản sinh vật ảnh hưởng. Giam nghĩa hết ăn lại nằm, cây liếu thiện lương lạnh lùng. Cùng với đệ tam mô bản hung ác hiếu chiến. Mỗi cái mô bản đều có riêng phần mình đặc điểm. Tô Hoành cũng không muốn đi vận dụng quyền lực của mình, cưỡng ép sửa đổi thiên tính của bọn nó. Hy vọng của hắn là có thể thông qua cố gắng của mình hết khả năng đem mỗi mô bản đặc điểm khai quật phát huy ra, để bọn chúng trở nên cường đại, dùng cái này tới từng chút một đi tìm tòi thế giới chân tướng. Tô Hoành híp mắt kiểm điểm nghĩ lại trong chốc lát, sau đó, hắn tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, tiêu diệt trước mắt hai cái con mồi. Cự sư cùng hiệu được. Hai người này, mỗi một cái thể trọng đều có cự tích còn nhiều gấp ba. Muốn đem bọn gia hỏa này cho toàn bộ nuốt vào tiêu hóa hết, thật sự chính là một kiện tương đương tốn thời gian sự tình. Nhất là mùi máu tươi tràn ngập, đầm nước phụ cận hấp dẫn tới rất nhiều kẻ săn mồi. Bây giờ khoảng thời gian này, còn ngừng lại ở chỗ này động vật, đại bộ phận cũng là cơ thể có chỗ không trọn vẹn không cách nào tiến hành khoảng cách xa di chuyển. Cho nên, hấp dẫn kẻ săn mồi số lượng mặc dù không thiếu, nhưng cường độ lại cũng không cao. Bọn chúng xa xa ngắm nhìn một hồi, nuốt xuống mấy ngụm nước bọt sau đó, chỉ có thể túi đầu cụp đuôi yên lặng rời đi. Suốt cả đêm, bình an vô sự. Tô Hoành thở dài một hơi. Thái dương còn không có dâng lên, nhưng đường chân trời duyên cũng đã có hồng quang chảy xuôi. Trước đó Tô Hoành vẫn rất ưa thích thái dương tới. Thái dương dâng lên, đại biểu cho hồng nguyệt rơi xuống, đại biểu cho nguy hiểm đêm dài sắp tuyên bố kết thúc, an không ngồi rồi mỹ hảo một ngày lại đem sắp bắt đầu. Nhất là, Tô Hoành vốn là đã chết qua một lần. Hiện tại hắn cảm giác chính mình mỗi sống lâu hơn một ngày, đều giống như đã trúng trăm vạn thưởng lớn như vậy kiếm được. Nhưng nhập thân vào cự tích trên người thời điểm, loại tâm tình này xuất hiện điểm biến hóa vi diệu. Đáng chết, quên mất thời gian. Tô Hoành vốn là dự định là lúc nửa đêm lên đường, nhưng thôn phệ tiêu hóa cái này hai cái con mồi, tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Để cho hắn đem phía trước chỉ định kế hoạch toàn bộ đều bị ném bay đến ra miên nơi đó đi. Bất quá, bây giờ ngược lại cũng không tính toán kém. Tô Hoành bảo trì cơ thể bất động, quay đầu đánh giá cự tích mô bản bộ dáng hiện tại. Thân dài 3.75m. Điểm sinh mệnh 401, giá trị cực hạn 7. Lúc này cự tích cơ thể đã vượt qua 3m, tứ chi tráng kiện hữu lực, cả người lân giáp trở nên thô ráp mà cứng rắn, da là màu xám đen, phía trên dính khô cứng bùn đất. Đây đã là hoàn toàn thành niên hình thể, thậm chí càng lại vượt qua một đoạn. Bình thường rồng cổ đổ mổ hoàn toàn không phải người này đối thủ, nhưng đối với mô bản sinh vật tới nói, bọn chúng chuyện thần thoại xưa bất quá vừa mới bắt đầu viết lên mà thôi. Phổ thông phẩm chất thiên phú rút ra. Vẫn nhượng thật lâu cường hóa cuối cùng bắt đầu. Hắn liên tiếp tiến hành 4 lần rút ra, từ trong thu được 2 đạo để cho chính mình cảm thấy hài lòng thiên phú. Thích ứng tính chất cải tờ ạ o hình, khi hữu phẩm chất điều chỉnh kết cấu thân thể, khiến cho mô bản sinh vật càng thêm thích hợp chiến đấu. Cánh, phổ thông phẩm chất ở lưng bộ lớn lên cánh, mặc dù tốc độ phi hành khúc khoái, nhưng đủ để nhường ngươi mô bản bay lượn ở thương khung. Rút ra 4 lần thiên phú sau đó, Tô Hoành trong tay thực sự là điểm số, chỉ còn lại 400 điểm. Mô bản bồi dưỡng. Cần đại lượng chân thực điểm số xem như trèo trống, mà theo mô bản sinh mệnh đẳng cấp đề thăng, cần có chân thực điểm số, liền càng khoa trương. Thật vất vả xa hoa một hồi Tô Hoành, tựa hồ lập tức liền muốn lần nữa xa vào đến túng quần quất bách trong cảnh địa. Còn tốt. Mỗi một lần chân thực điểm số tiêu phí, đều sẽ cho Tô Hoành mang đến phong phú hồi báo. Lần này, cũng không ngoại lệ. Lúc Tô Hoành còn vì điểm số của mình mà cảm thấy đau lòng, đệ tam mô bản, rồng cổ đổ mổ trong thân thể, quyết đoán thay đổi đã bắt đầu. Giang giác. từ đầu tới đuôi xuyên qua toàn thân xương sống, bị ngạnh sinh sinh kéo dài. Cự tích tầm mắt trở nên càng thêm mở rộng, phần cổ bắp thịt nhóm sau khi mở ra, có thể khiến cho cự tích có thể công kích được rộng lớn hơn phạm vi bên trong địch nhân. Đồng thời, đong đưa phạm vi tăng lớn, phát lực cũng liền càng tấn mãnh. Đây là quyền pháp bên trong thường thức, dùng tại dã thú trên thân, cũng là giống nhau đạo lý. Như tê liệt khó mà chịu được trong đau đớn. Cự tích chân trước bắt đầu lớn lên, móng tay càng thêm sắc bén. Chi sau cơ bắp đắp lên, cũng dẫn đến cái đuôi đều to lớn không chỉ một vòng, tùy ý đong đưa ở giữa, trong không khí liền vang lên trầm muộn phong thanh. Bá. Khi hai cái rộng lớn cánh đấm máu từ phía sau lưng bày ra lúc, cái này chỉ nghịch dương quang ngạo nghệ đứng sừng sững quái vật, đơn giản giống như là trong truyền thuyết thần thoại ác long. Chương 102 tách ra thổ tức. Trong thân thể, biến hóa rất nhỏ vẫn tại kéo dài không ngừng tiến hành. Khí quan vị trí tại bắp thịt đè xuống hơi hơi tiến hành điều chỉnh, càng thêm thích hợp bây giờ thân thể bộ dáng. Răng cùng lợi chảo trở nên càng thêm sắc bén, chắp nghịch lân phiến ở dưới cơ bắp lộ ra càng lưu loát, chân trước tăng trưởng lại xương sống kéo nô bịu kỳ sau, Tô Hoành bây giờ có thể điều khiển cự tích đánh ra phức tạp hơn phương thức công kích. Chi sau trở nên tráng kiện hữu lực, lại thêm cánh cùng cái đuôi tới bảo trì cân bằng. Bây giờ đệ tam mô bản, thậm chí có thể giống như là nhân loại như thế tiến hành ngắn ngủi đứng thẳng hành động. Nhìn như không đáng chú ý một điểm, trên thực tế ý nghĩa trọng đại. Cự tích uy lực tối cường, có đủ nhất uy hiếp đòn sát thủ chính là nhiệt độ cao năng lượng phun ra. Đứng thẳng sau, tầm mắt mở rộng phạm vi công kích tăng lớn. Một chiêu này trình độ uy hiếp tối thiểu nhất tăng lên 30%. Hô, Tô Hoành tâm tình tốt đẹp. Hắn vuốt sau lưng hai cái vừa mới đản sinh cánh, hít mạnh khí, khiến cho lồng ngực cao cao nổi lên, sau đó dụng lực phun ra. Oeng, màu trắng lóa hỏa diễm cái nó trụ, lấy dòng sông phá tan đập lớn như thế hung manh khí thế phun ra ngoài. Trong ngáy mắt, cự tích trước mặt 10m trong phạm vi, hóa thành một cái biển lửa. Lưu lại tại vũng bùn trong đất lượng nước cấp tốc bốc hơi, mảng lớn xương trắng bừng bừng dâng lên, trước mắt trở nên hoàn toàn mông lung. Giáp băng. Qua rất lâu một đoạn thời gian, bao phủ tại trước mặt xương trắng mới tại gió sớm thổi bay phía dưới biến hình tàn ra. Lúc này, trong không khí truyền đến đại địa khô cứng dạn nước tiếng vang thanh thúy, đốt pháo giống như nối thành một mảnh. Tô Hoành túi lầu xuống. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên đất bùn nhau đã hòa tan ngưng kết. Thậm chí liên kết cấu đều tại dưới nhiệt độ cao xảy ra thay đổi, hóa thành tương tự với pha lê mã não kết tinh như thế. Uy lực này, cự tích màu vàng sáng con ngươi lập tức dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Vừa rồi từ cự tích trong miệng phun ra đi ra ngoài cũng không phải là hỏa diễm, mà là tia bức xạ nhiệt hóa thành sau cổ họng phía dưới tuyến trong cơ thể chứa đựng nhiệt độ cao năng lượng tách ra phong thích. Phổ thông tiêu đốt lúc có khả năng đạt tới nhiệt độ tối đa cũng chính là mấy ngàn độ C. Nhưng tách ra lúc sinh ra tia bức xạ nhiệt lại có thể dễ dàng đạt đến mấy chục vạn độ, cao nhất thậm chí có thể vượt qua 100 vạn độ, giữa hai người uy lực cũng hoàn toàn không phải tại trên một cái cấp độ. Nô. Nếu như có thể đem vừa rồi sức mạnh ngưng tụ mà nói, phun ra uy lực còn có thể thêm một bước lên cao. Tô Hoành Yên lặng tổng kết kinh nghiệm. Đồng thời, vừa rồi phun ra vẹn vẹn kéo dài 3 giây không tới thời gian. Nguyên bản vốn đã chứa đầy nhiệt độ cao năng lượng túi, bây giờ đã trống không nhanh một nửa. Theo lý thuyết, uy lực này vô cùng lớn sát chiêu, tối đa chỉ có thể kéo dài 5, 6 giây bộ dáng. Hơn nữa, nhiệt độ cao năng lượng bổ sung nhất thiết phải dựa vào dự đưa dạ dày đối với thức ăn tiêu hóa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tại trong một trận chiến đấu, uy lực mạnh mẽ nhiệt độ cao xạ tuyến chỉ có thể phóng thích 1 đến 2 lần. Nhưng đối với một trận chiến đấu thắng lợi tới nói, 2 lần thổ tức đã đầy đủ đưa đến quyết định thắng bại tác dụng mấu chốt. Bây giờ cự tích thân dài vượt qua 3m, thích ứng tính chất cải tạo cường hóa sau, cự tích thể trọng càng là không kém hơn đồng thể hình hùng sư mãnh hổ các loại thức ăn liên đỉnh tọa săn. Cho dù là không cần nhiệt độ cao xạ tuyến thổ tức, đệ tam mô bản thực lực đã coi như không tệ. Càng quan trọng chính là, thức tỉnh giai đoạn hệ thống đã xây dựng hảo. Sau đó, chỉ cần không ngừng tôn phệ, trưởng thành, liền có thể đạt đến thức tỉnh giai đoạn đỉnh phong, đột phá đến kế tiếp siêu phàm lĩnh vực, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó, càng cấp bách ở trước mắt sự tình vẫn là mau rời khỏi ở đây, tìm được một cái tài nguyên dồi dào, hoàn cảnh thích hợp chỗ tiếp tục phát triển. Hô. Sau lưng hai cái rộng lớn cánh đen nhánh chậm rãi chống ra, dương cánh vượt qua 7m, cuối cùng mang theo sắc bén cốt chất nô lên. Đây cũng không phải là giống loài chim lông vũ như thế, mà là tương tự với con rơi như thế rộng lớn bức cánh, đen như mực da thịt bao trùm lấy nhánh cây giống như khô gầy xương cốt, thô to đỏ nhạt mạch máu răng khắp nơi, giống như mạng nhện. Cánh rộng lớn, nhưng kết cấu lại là tương đối tinh xảo. Lúc không cần có thể co vào cố định, khảm nạm ở lưng bộ phát đạt trong cơ thể. Nếu như không cẩn thận đi xem, tại cự tích lồi lõm trên lưng, cơ hồ khó mà phát hiện khép lại trạng thái cánh. Cần thời điểm, có thể dùng cánh tới gấp rút lên đường. Tại thời điểm chiến đấu, cái này hai cái cánh cũng sẽ không trở thành cự tích vương hữu. Mô bản sinh vật, quả nhiên là rất kỳ diệu đâu. Tô Hoành tại trên mặt đất chạy ra tốc, tiếp đó đột nhiên nhảy lên. Đến điểm cao nhất thời điểm mãnh liệt vỗ cánh, sinh ra hướng lên thăng lực. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía trong không khí hiện ra từng cỗ rõ ràng khí lưu, tái động lên cự tích trầm trọng cơ thể trèo lên trên. Liên như là về thiên phú nói như vậy, cự tích tốc độ phi hành không tính nhanh, nhưng lại rất ổn, hơn nữa phi hành quá trình bên trong cũng không phải là hoàn toàn dựa vào cánh huy động lúc mang đến động lực. Khi nó mở ra cánh lúc, từng cỗ gió nhẹ liền tự động xuất hiện tại cánh phía dưới. Cái này khiến phi hành cũng không cần tiêu hao quá nhiều thể lực, liền có thể để cho cự tích phi hành trên không trung tương đối dài một đoạn thời gian. Ánh mắt chậm rãi cất cao. bát ngát đại địa một mảnh ố vàng, bốn phía khắp nơi đều là khô nước mặt đất, không thấy được bất luận cái gì để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu xanh tươi. Vắng lặng đại địa bên trên, chỉ có một chút trắng bệnh cực lớn xương thú tô điểm trong đó. Cự tích vũ cánh, tiếp tục lên cao, từng cơn gió mát từ lân giáp khe hở bên trong nước chảy xiết mà qua, mang đến tí tí ý lạnh. Khi cự tích cơ thể cơ hồ muốn chui vào đến tầng mây bên trong. Cuối cùng, phương hướng phía nam, tầm mắt phần cuối, Tô Hoành khán đến lướt qua một cái nhàn nhạt màu xanh biếc. Chính là chỗ đó. Hy vọng xuất hiện để cho Tô Hoành cảm thấy mừng rỡ, hắn đem cánh hoàn toàn mở ra, một đường bổ nhào hướng về phương nam rừng rậm thảo nguyên bổ nhào lướt qua. 6. Ách. A. Thanh Thành. Trong phòng, Tô Hoành thân cái lưng mỏi, rủi rủi con mắt, cảm giác cả người đều mơ mơ màng màng. Đệ tam mô bản nơi đó chính là bình minh. Nhưng Thanh Thành bên này, Tô Hoành khán hướng ngoài cửa sổ, ảm đạm đèn đường đã mở ra, cho dù là không có hồng nguyện, trên đường phố cỗ xe cũng là lác đác không có mấy, có hơn 300 năm lịch sử thành thị, nhìn qua tràn đầy rách nát cùng hoang vu. Gia nghĩa cùng cây liễu thời điểm khá tốt, làm việc và nghỉ ngơi cố gắng một chút cũng có thể làm đến ban ngày rời giường. Kể từ mở khóa đệ tam mô bản sau đó, Tô Hoành liền một đường hướng về khoái hoạt tu tiên, pháp lực vô biên phương hướng chạy trốn đi qua. Xuống giường, rửa mặt, mặc quần áo tử tế đi tới mặt mua chút đồ ăn, trở lại trong phòng, Tô Hoành bật máy tính lên. Một bên hưởng thụ chính mình bữa tối, một bên tùy ý tại trên máy tính ấn mở chút website, xem tin tức, tra tìm võ quán tin tức. Kể từ chậm rãi tiếp xúc đến thế giới chân thật sau đó, Tô Hoành vẫn có chút lo nghĩ. Tối hôm nay phần này bưng lỏng, liền lộ ra 10 phần hiếm thấy. Nhưng mà, rất nhanh, bình tĩnh bị một đạo quanh quẩn tại đại nao trung, nộ khí bừng bừng tiếng gầm cắt đứt. Chép miệng, ngói lô nhiều. Giang Nghĩa, Tô Hoành tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, hắn đến vẫn nhớ trước đây chính mình nói đùa thời điểm cùng Giang Nghĩa đã nói, không nghĩ tới, thế mà linh nghiệm thật. Gia hỏa này gặp phải nguy hiểm sao? Tô Hoành tâm tình căng cứng, vội vã nằm lại trên giường, ý thức lần nữa buông xuống đến mô bản nhóm trong thân thể. Chương 103 Gia Nghĩa kêu gọi. Kèm theo ngắn ngủi mê muội sau đó, Tô Hoành ý thức buông xuống tại Gia Nghĩa trên thân. Xuất hiện ở trước mắt cảnh sắc, cũng không phải là quen thuộc suối nước nóng sơn cốc cùng mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm, mà là băng lãnh tái nhật bao la bình nguyên, lông lông lớn nhỏ màu xám bông tuyết, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Thiên khung là màu sắc gỉ xám, đệ rất thấp, hình thể cực lớn đến tiếp cận 200 mét Gia Nghĩa, phảng phất ngóc đầu lên, liền có thể chạm đến cái kia lốc xoáy trầm thấp mây xám. Đây là thế giới chân thật. Tô Hoành phi tốc phản ứng lại, sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra tự thân. Thôn vệ tan cổ sức mạnh chu thực thọ sau đó, lại trải qua khoảng thời gian này trưởng thành, Gia Nghĩa hình thể miễn cưỡng đạt đến 200 mét kinh khủng chiều dài. Vậy màu vàng nóng phảng phất có quang mang sẽ ở chạy xuôi, cơ thể bốn phía, vô hình gió nhẹ xoay chậm chậm, để ép không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Đầu này cự xà trạng thái rất tốt, sinh khí bừng bừng. Tại bên cạnh của nàng, cực lớn mập mạp thi thể giống như là bị cự hình xe lu nhiều lần nghiền ép mà qua, huyết nục cùng xương cốt chỗ trùng, khó phân lẫn nhau, màu xanh đậm dịch thể giống như tiểu hà giống như chảy xuôi, phát ra làm cho người nôn mửa hôi thối. Đây là vật gì? Thi thể đã bị không thể ngăn cản cự lực cho nghiền thành bánh tráng. Tô Hoành dùng rất lớn một phen công phu, mới miễn cưỡng từ trong tàn khuyết không đầy đủ tứ chi, thông qua phán đoán trả lại như cũ đi ra ra hỏa này nguyên bản bộ dáng. Quái vật có phần bụng khổng lồ, hình quái dị sau lưng sinh trưởng bốn mảnh cực lớn trong suốt cánh, đang mơ hồ huyết nhục bên trong lờ mờ còn có thể nhìn thấy 7-8 cây đứt gãy chấn đốt, giống như là một cái ong mật. Tô Hoành thầm nói bất quá, thông thường ong mật cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Thân thể quái vật từ đầu tới đuôi khoảng chừng dài hơn 20 mét, mỗi một tấc trên da đều trải rộng hôi thối u nang, mủ dịch cốt cốt chảy xuôi, con rồi giống như cuốn vải liệm giống như ong ong quấn quanh. To lớn như vậy hình thể, quái dị hình quái dị tướng mạo, lại thêm trải rộng toàn thân mủ đau nhức. Nếu như cái quái vật này còn sống, lực thị giác trùng kích chắc chắn là tương đối kịch liệt, phàm nhân sẽ buồn gào lấy té quỵ dưới đất, tuyệt không lòng phản kháng. Nhưng bất luận nó khi còn sống như thế nào cường đại, bây giờ chính là một bộ bể tan cảnh thi thể mà thôi, muốn phân biệt ra được nguyên bản bộ dáng đều cần bày ra phong phú liên tưởng. Mà kêu gọi chính mình Giang Nghĩa, cứ như vậy cỡ nào sinh đứng tại trước mặt. Cho nên, Tô Hoành thở dài một hơi, cảm thấy chính mình căng thẳng cảm xúc cuối cùng chậm rãi buông lòng xuống. Hắn tận lực để cho chính mình ngữ điệu bảo trì nhẹ nhàng, nhưng bị quấy rầy bị kinh hai sau, âm thanh vẫn là không nhịn được mang tới nhẹ nhẹ phàn nàn, ngươi vừa rồi bảo ta, đến cùng là vì cái gì? Phanh phanh phanh. Giang Nghĩa vẫy đuôi, đập trên mặt đất. Tuyết động tại gợn sóng một dạng sóng chấn động trùng kích vào chôn vùi thành phấn, mặt đất nứt ra ra từng đạo khe nước to lớn, đá vụn nở hoa giống như bắn tung tóe. Nàng tức giận phình lên nói thật vất vả đụng tới con mồi, hơn nữa rất có dinh dưỡng, nhưng chính là không nuốt vào được. Cự xà thẻ lưỡi, dung kim một dạng con người dựng lên. Nhìn về phía thi thể quái vật giống như là tại nhìn một loại nào đó khó mà chiến thắng cường địch quá thối. Quá khó ăn. Liền chút chuyện nhỏ này, Tô Hoành vốn là dự định dạng này mở miệng. Nhưng mà, nhìn xem ra Nghĩa chứng chặt đàng hoàng, nộ khí bừng bừng tính tính nhỏ, hắn giống như giống, hay là đem câu nói này nuốt trở về. Tô Hoành thuận thế tiếp nhận ra Nghĩa thân thể cao lớn, điều khiển cự xà cúi đầu xuống. Chỉ là người thấy từng chút một hương vị, Tô Hoành liền lập tức thao túng khí lưu đem bao phủ ở chung quanh mùi hôi thối thổi đi. Mẹ nó, khoan hãy nói, chính xác rất bên trên. Mở khóa đệ tam mô bản sau đó, Tô Hoành bây giờ đã là nuốt sống thì thối, miệng ngai sống giỏi dạng này đứng tại đỉnh chuỗi thực vật mãnh nhân. Nhưng khi mùi vị này xông vào trong lỗ mũi lúc, hắn vẫn là cảm thấy từng đợt khó mà chống cự mê muội. Chẳng thể trách liền tham ăn Gia Mịa cũng không có từ dưới miệng. Làm sao bây giờ a? Gia Mịa lại cho Tô Hoành chuyện đưa tin tức phía trước ta ở đây thấy được rất nhiều loại quái vật này tới, bất quá tốc độ của bọn nó quá nhanh, ta chỉ để lại lớn nhất cái nào. Ngươi nói những vật này là thành đàn xuất hiện. Tô Hoành từ Gia Mịa trong lời nói để luyện ra trọng điểm, hơn nữa trong nháy mắt khẩn trương lên. Thành đàn kết đối xuất hiện quỷ dị sinh vật. Cái này khiến Tô Hoành nghĩ tới cấm khu, chẳng lẽ Gia Mịa ở đây cũng xuất hiện một cái cấm khu? Sẽ không như thế xui xẻo. Nói là xui xẻo, nhưng Tô Hoành cũng không có khẩn trương thái quá. Gia Mịa dù sao không phải là không cách nào di động cây liễu, dù là xấu nhất sự tình thật sự xảy ra, trong rừng rậm xuất hiện một cái cấm khu, Gia Mịa đều có thể quay đầu chạy trốn. Lấy Gia Mịa bây giờ tiếp cận chân thực sinh mệnh đẳng cấp thực lực, thiên hạ chi đại, đều có thể tùy ý đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, thật vất vả trong rừng rậm cùng với phụ cận trong nguyện quốc gia truyền bá ra tín ngưỡng, bây giờ vừa mới bắt đầu thu hoạch, liền bị những chuyện này làm cho một đoàn gây rối. Không sai biệt lắm ai. Gia Mịa đối với những đồ vật này không có nhiều hứng thú, nghĩ nghĩ nói, trong thế giới chân thật mặt thứ kỳ kỳ quái quái rất nhiều đâu, chỉ bất quá ta bây giờ còn không thể một mực ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, cũng không biết bọn gia hỏa này nhâm nhi thưởng thức mùi vị không biết như thế nào. Đúng, vật này như thế nào ăn a? Phát giác được chủ đề có chút kéo xa, Gia Mịa rất nhanh vỗ cái đuôi, đem sự chú ý của Tô Hoành kéo trở lại trước mặt trên người quái vật. Gia Mịa a. Tô Hoành nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói ra phía trên cái miệng đó không được, có thể nếm thử một chút dùng xuống mặt cái kia một tấm. Ân. Đại đại trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Xem ta. Tô Hoành dùng thực tế động tác cho Gia Mịa tiến hành biểu thị, cùng gió tốc độ lưu chuyển gia tốc, gào thét ở giữa, một đạo cùng Gia Mịa không khác nhau chút nào chỉ là cơ thể có chút hư ảo kim sắc cự xà trống rông xuất hiện, trên mặt đất uốn lượn kéo đi. Đây là bạo thực chi xà. Lần trước đối mặt U Đô lúc rút thưởng đạt được hai cái thiên phú một trong. Bạo thực chi xà không chỉ có thể coi như phụ trợ công kích thủ đoạn, tác dụng trọng yếu hơn là phụ trợ thôn vệ thiên phú, đến đúng con mồi tiến hành tiêu hóa hấp thu. Quái vật hình thể khổng lồ, chừng hơn 20 mét, nhưng lại bị bạo thực chi xà cho trà đạp thành một cái cực lớn hình trụ, sau đó nhẹ nhõm nuốt vào. Sau đó, hư ảo kim sắc đại xà hóa thành điểm sáng tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Từng cỗ tinh thuần sinh mệnh lực giống như là trống rỗng xuất hiện trong thân thể, Gia Mịa hình thể bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Dung hợp cổ, mở khóa phá hạn thiên phú sau đó. Sinh mạng thứ 2 đẳng cấp Gia Mịa, sinh mệnh lực cao tới dòng dã 300 điểm. Cho dù là tại mô bản sinh vật ở trong, cái số này cũng là tương đương khoa trương. Vấn đề nhẹ nhõm giải quyết. Người muốn đi sao? Gia Mịa đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút không muốn. Sợ bóng sợ gió một hồi, đem sự tình xử lý thích đáng đi sau đó. Tô Hoành đang định đi về nghỉ, hắn mì thịt bò vừa mới ăn một nửa, bây giờ hẳn là còn nóng hổi lấy. Thế nhưng là, nghe được câu này sau đó, Tô Hoành lập tức sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, hắn đại bộ phận tinh lực đều tiêu phí ở cây liễu cùng với vừa mới mở khóa cự tích mô bản trên thân, một chút tinh lực rơi vào Gia Mịa trên người thời điểm, cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Bây giờ nghĩ lại, Gia Mịa đột nhiên kêu gọi chính mình, ngoại trừ con quái vật này ảnh hưởng, nguyên nhân lớn hơn, chỉ sợ vẫn là muốn chính mình nhiều bồi bồi nàng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút áy náy. Cười cười, Tô Hoành nói không đi, vừa vặn thừa cơ hội này thăm dò một chút thế giới chân thật. Chương 104 tìm tòi thế giới chân thật. Hảo ai? Gia Mịa tung tăng vui vẻ tiếng hoan hô truyền vào Tô Hoành ý thức ở trong, như vậy ta liền lại có thể nằm bất động ăn cái gì. Hỗn đản, mau đưa ta vừa rồi xúc động cùng áy náy cho trả lại. Tô Hoành tại trong lòng phát ra gào thét. Thằng hề càng là chính ta. Cùng Gia Mịa vui cười chơi đùa một phen sau đó, Tô Hoành cũng sẽ không thật cùng Gia Mịa bực bội. Thế giới chân thật đối với cảm giác thế giới sinh vật có rất mãnh liệt sự ăn mòn, dạo chơi một thời gian lớn, cho dù là Gia Mịa cường tráng như vậy cơ thể cũng sẽ nhận tổn thương. Thật vất vả đi vào một lần, tự nhiên muốn trân quý thời gian, thừa cơ hội này nhiều hơn tìm tòi. Xem có thể tìm tới hay không cái gì ngoài dự liệu thu hoạch. Bốn phía vẫn là một mảnh trắng xóa, phong cảnh đại khái giống nhau, không có gì quá mức biến hóa rõ ràng. Chỉ có mấy chỗ liên miên nổi lên sơn mạch, cùng trong trí nhớ trong rừng rậm nguyên thủy địa hình tương ứng với nhau, nhắc nhở lấy Tô Hoành thế giới chân thật cùng cảm giác giữa thế giới có chặt chẽ kết nối. Những quái vật kia là từ nơi đó rời đi. Tô Hoành hỏi. Gia Mịa tâm tình không tệ, nghĩ nghĩ sau, dùng cái đuôi chỉ hướng phương bắc. Phương hướng xác định. Dài hơn 200 thước cực lớn chăn, trên mặt đất lúc đi lại, đơn giản giống như là một đầu lao nhanh giang hà. Khí thế hung mãnh sông mở tuyết động, tại trên cứng rắn đất đông cứng lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Đại khái đi lại hơn 10 phút, cự xà vượt qua một mảnh nô ra sơn mạch, từ khô cạn đông lòng sông phía dưới sẽ qua. Mênh mông bên trên bình nguyên, một đám có cực lớn bản sừng dê rừng khi nhìn đến người đến sau đó, hướng về nơi xa chạy vội, hóa thành màu đen khói đặc biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh mịch, băng lãnh. Đây là thân ở thế giới chân thật lúc, Tô Hoành nhất là trực quan cảm thụ. Cuối cùng, tại một chỗ rộng lớn thung lũng ở trong, Tô Hoành khán đến Gia Mịa phía trước nói tới những quái vật kia. Quái vật số lượng hết thể có hơn 300 con. Trong đó, dịch bệnh ong vỏ ve số lượng lớn tất cả tại trên dưới 100 đầu. Những con ngựa này ong hình thể không có phía trước Gia Mịa giết chết tên kia giống như khổng lồ, chỉnh thể độ cao đại khái tại 2 đến 5 m ở giữa, chỉ có 1-2 cái cá thể độ cao vượt qua 10 m. Còn lại quái vật đại bộ phận là trên thân đầy mủ đau nhức tản ra lục sắc xương mủ loại người hình sinh vật. Trên người quái vật mặc thối giữa khôi giáp, cánh tay là 2-3 đạo xúc tu hay là tương tự với con cua ngao chảo, cơ thể cường tráng, bình quân độ cao gần 2 m. Những thứ này loại người hình sinh vật số lượng vượt qua 150 đầu. Cuối cùng còn lại là không đến 50 cái dị dạng sinh vật. Tướng mạo của bọn nó đáng sợ nhất, có dị dạng xưng lên thân thể cùng cực lớn móng vuốt sắc bén, dưới thân là 4 cái sắc bén như nện đâm một dạng chân đốt. Quái vật vây quanh tại rộng lớn lồng trào chính giữa. Thung lũng ở trong, đứng sừng sững lấy một tòa thành thị phế tích, đổ nát thê lương cũng đã bị tuyết động thật dày bao trùm, chỉ có bộ phận nhô ra thạch trụ nói ở đây đã từng có văn minh của nhân loại. Nơi này, tựa như là Nguyệt quốc gia. Tô Hoành suy tư đến, Nguyệt quốc gia vị trí địa lý đặc thù vẫn là rất rõ ràng, tứ phía đều có dãy núi vây quanh, cùng nguy hiểm rừng rậm lẫn nhau ngăn cách, là thành thị tấm chắn thiên nhiên. Tại Tô Hoành phát hiện những quái vật này đồng thời, những quái vật này cũng nhìn thấy Giang Nghĩa. Không nhìn thấy mới kỳ quái đâu. Giang Nghĩa vượt qua hơn 200m thân thể chiếm cư tại trên dãy núi, mỗi một tấc lân phiến đều lập lòe ánh sáng lóa mắt, bốn phía lại là một mảnh trắng xóa, xuất hiện ở nơi này Giang Nghĩa, đơn giản giống như là hắc ám trong phòng đèn điện lớn pha. Bất quá, có chút bất ngờ là, cái này mấy trăm con quái vật khi nhìn đến khổng lồ cự xà sau đó, cũng không có như lường trước ở trong như thế chạy trốn tứ phía, mà là dịu rít lên, cơ ngao chảo, xúc tu cùng với cực lớn sắc bén lợi chảo hướng về Giang Nghĩa đánh tới. Tốc độ nhanh nhất, chạy ở phía trước nhất là cái kia mấy chục con hình quái dị cự chảo quái. Những quái vật này trên mặt không có ngũ quan, chỉ có ngạo nghệ xúc tu trải rộng sắc bén răng nhọn hình khuyên rất hút. Tốc độ của bọn nó nhanh chóng, một lần nhảy vọt có thể thoát ra khoảng cách mấy chục mét, cơ hồ là không đến nửa phút, liền vượt qua diện tích bát ngát thung lũng. Hô, thô to đuôi rắn quét ngang mà qua, ồn ào náo động gió lốc giống như cắm đầy chát đao chụp lăn xoay quanh vậy lấy đuôi rắn xoay tròn, lượng lớn không khí không kịp chạy trốn, bị đè ép vặn vẹo thành dãy núi biển động một dạng sóng xung kích. Bành 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 bành. Những quái vật này tại bị đuôi rắn đụng vào phía trước cũng đã tại trầm trọng phong áp phía dưới hóa thành từng đoàn huyết sắc khói lửa. Lần thứ nhất giao phong sau đó, còn lại ôn dịch chiến sĩ cùng dịch bệnh ong vỏ vẽ cũng theo sát phía sau, những hình người kia chiến sĩ cưỡi tại cực lớn ong vỏ vẽ phía trên, ở giữa không trung gào thét lớn ý nghĩa không rõ lời nói, trực tiếp từ ong vỏ vẽ trên lưng nhảy xuống, dùng xúc tu cuốn lấy lưỡi dao, hướng về đại xà đâm chém vào mà đến. Giang Nghĩa vung đôi, sắp thành mảnh ôn dịch tiểu nhân quấn nát. Thân thể khổng lồ xê dịch vặn mèo ở giữa, càng nhiều chiến sĩ né tránh không kịp, bị thân rắn to lớn nghiền thành thịt nát. Nhưng càng nhiều lưỡi dao búa bén xẹt qua giữa không trung, gào thét lên rơi vào Giang Nghĩa trên thân thể. T. Những tiểu tử này nhìn vóc dáng không lớn, đao trong tay lưới đao cũng đều là vết dỉ loang lộ bộ dáng, nhưng lại thật sự cho Giang Nghĩa tạo thành tổn thương, mặc dù không nhiều, nhưng tê dại cảm giác đau cũng chuyển vào Tô Hoành trong ý thức, hơn nữa, miệng vết thương còn có dịch bệnh tại lan tràn. Bọn gia hỏa này vẫn rất lợi hại. Tô Hoành thái độ nghiêm túc, Giang Nghĩa cũng có chút sinh khí. Những cái kia ôn dịch chiến sĩ nhìn thấy công kích của mình lấy được hiệu quả, ríu rít bắt đầu kêu to gầm thét, trên không lợi chảo quái vật cùng dịch bệnh ong vỏ vẽ cũng từ bất đồng chỗ vây quanh tới. Những thứ này hình thể khổng lồ gia hỏa uy hiếp ngược lại là không tính lớn. Nhưng giống như là bên cạnh ong ong con rồi bay lượn đáng ghét. Ta tức giận. Tô Hoành yên lặng ở trong lòng nói, hơn nữa, sau đó một khắc. Vành ba. Cùng bạo phong áp từ trên trời giáng xuống, đem những quái vật này khảm vào trong tới mặt đất. Lần này, quả thực là bạo quân chi nộ. Bọn quái vật xương cốt trong nháy mắt biến hình vỡ vụn, phun trào cuồng phong giống như là vô hình cự thủ đưa chúng nó nhào nặn xé rách. Theo ra nghĩa phát lực, mặt đất cũng tại rơi xuống, hết thể chung quanh đều tại chấn động lay động, tuyết động bay tán loạn, cổ lão thành thị phế tích từ trong xuất hiện. Chỉ có cái kia màu vàng đại xà đứng sừng ở tái nhật bát ngát đại địa, giống như quân vương tuần sát tứ phương. Hô, thế giới yên tĩnh trở lại. Bay tán loạn tuyết lông ngỗng chậm rãi rơi vào mặt đất, hơn 300 con quái vật cũng tại phong áp phía dưới hóa thành mảnh thịt náo. Hư ảo bạo thực chi xà từ trong bóng tối hiện lên, mở cái miệng rộng, bắt đầu thanh lý cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Giang Nghĩa kéo lây lây chính mình thân thể cao lớn, hướng về thành thị chỗ sâu đi đến. Theo tuyết động bị gió lốc thổi lên, trong thành thị từng tòa cực lớn đen như mực bia đá đứng sừng ở trước mặt. 18 đạo bi văn, quay chung quanh thành mỗi loại trận pháp. Đem trong thành thị như là trái tim thật lớn đen như mực kén thể vây quanh trong đó, giống như là phong ấn. Nhưng ngọt lạnh thấu xương hương vị vẫn như cũ từ trong chảy ra, hiểu ra kéo dài. Đen như mực bi văn ở giữa, một đạo cực lớn thanh đồng Phật tượng tự mình đứng sừng sững, tay nắm kim cương phục ma phát ấn, đối diện trong thành thị viên kia màu đen kén lớn. Đại xà từ bi văn bên ngoài vòng qua, ngẩng đầu, chờ nhìn thấy Phật tượng nghiêm nghị, liền lại là đột nhiên sững sờ. Người này, càng là nhân quang. Chương 105 tượng đồng. Pho tượng bên trên mặt người cho già nua mà đau khổ, pho tượng bản thân chịu đến phong tuyết tập kích ăn mòn, cũng có chút phai màu biến hình. Nhưng Tô Hoành nhận thức công phu từ trước đến nay không tệ. Lại thêm, nhân quang pháp sư là Gia Nghĩa nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại giác tỉnh giả. Lúc đó Gia Nghĩa vừa mới đột phá đến siêu phàm lĩnh vực, với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, đột nhiên đụng tới một cái hòa thượng, còn tưởng rằng là khó lường cao thủ. Về sau mới phát hiện, ta không phải là nhằm vào ai, ta nói là các vị đang ngồi, cũng là thái bức. Nhìn xem trước mặt đồng tố, Tô Hoành dần dần lâm vào trầm tư. Nếu quả thật thực trong thế giới phát sinh hết thảy, cũng là tương lai đã định trước sự tình. Như vậy hiện tại, hắn đang cảm giác trong thế giới làm sự tình, đến cùng có ý nghĩa hay không? So diệt vong chuyện càng đáng sợ. Là biết rất rõ ràng diệt vong kết cục ngay tại trước mặt, từng bước một hướng về ngươi đi tới, nhưng mặc kệ như thế nào, đều không thể thay đổi kết cục này. Vật này, nhìn hương vị rất không tệ ai. Giang Nghĩa thanh âm thanh thúy, đem Tô Hoành tỉnh lại. Lập tức, nguyên bản rơi xuống cảm xúc, cấp tốc điều chỉnh khôi phục. Ngược lại vốn là cũng đã người chết qua một lần, liền xem như chết một lần nữa, cũng không cái gì quá không được. Tô Hoành nghĩ như vậy đến, không lo lắng nữa, dùng cực lớn thụ đồng đánh giá trước mặt màu đen kén lớn. Kén lớn ước chừng hơn 100 mét cao, hình bầu dục, so nhân quang tượng đồng còn to lớn hơn rất nhiều. Khói đen mờ mịt, từng đạo mặt người từ trong hiện lên. Có nam có nữ, trẻ có già có. Lít nha lít nhít, đạt tới mấy chục ngàn. Khuôn mặt phần lớn sương mù, trên da mang theo mụn ghẻ cùng bọc mủ, thậm chí còn có thể nhìn đến ngọa ngậy dòi bọ cùng ong ong kêu la con rồi. Sền sệt mủ dịch từ kén lớn mặt ngoài chảy xuôi, lôi ra sền sệt sợi tơ, rơi trên mặt đất tụ thành một bãi, sau đó như cùng sống vật giống như hướng về ngoại giới khuếch tán. Nhưng ở trên nửa đường, 18 đạo cực lớn đen như mực trên tấm bia đá, phản văn bay múa kim quang phổ chiếu, cùng mủ dịch một khi tiếp xúc, liền phát ra kịch liệt tiếng xèo xèo, đem hắn bốc hơi thành màu đen khói đặc. Có thể thấy rõ ràng, theo thời gian trôi qua, kén lớn bên trên khuôn mặt càng ngày càng nhiều, mà màu đen trên chữ viết trên bia tia sáng lại tại ảm đạm, trên mặt ngoài còn xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Rất rõ ràng, giữa hai người cân bằng đang từ từ đánh vỡ, chỉ sợ không cần bao lâu, phong ấn thì sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Kén lớn bên trong dựng dục sinh vật cũng sẽ lại thấy ánh mặt trời. Giang Nghĩa chảy nước bọt, ánh mắt tham lam nhìn xem trong phong ấn kén lớn. Bất quá, những bia đá này có ngăn cách trong ngoài hiệu quả, bên trong kén lớn ra không được, phía ngoài Giang Nghĩa cũng vào không được. Nếu là dùng kinh khủng man lực đem phong ấn sinh sinh vỡ nát, cũng tịnh không phải là không có thể sự tình. Nhưng cứ như vậy, sợ rằng sẽ dẫn đến không thể nào đoán trước kết quả phát sinh. Hơn nữa, Giang Nghĩa tại thế giới chân thật ở trong đã ngây người cũng đủ dài thời gian, nàng sắp đến cực hạn, thời gian còn lại đã không nhiều. Tô Hoành thở dài một hơi, đang định lúc buông tha, con mắt dư quang từ trên chữ viết trên bia lướt qua. Những văn tự này, Tô Hoành bằng vào trí nhớ của mình, đem hắn kết cấu cứng rắn ghi chép lại, in vào trong đầu. Hắn không biết, nhưng làm khảo cổ học biểu muội, có lẽ có thể phiên dịch ra. Chờ trở về sau đó, liền đi tìm nàng hỏi một chút. Gió bấc gào thét, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn nhao nhao rơi xuống, lại một lần nữa đem trước mặt bi văn bao trùm bao phủ, thành thị phế tích biến mất không thấy gì nữa, đại xà Giang Nghĩa thoáng lách qua sau đó, cũng từ thế giới chân thật ở trong rời đi. Quả nhiên, từ thế giới chân thật rời đi về sau, trở lại cũng không phải là quen thuộc sân cốc, mà là một mảnh liên miên nô lên hoàn hình sân mạch. Cách đó không xa, thành phố khổng lồ tại trước mặt bày ra, cao lớn màu son tháp lâu, tố vàng thành tường thật dày, cùng với tuần tra ở trên đó võ sĩ cùng tăng nhân. Thành nội kiến trúc màu xám liên miên thành đàn, ban công khác nhau. Màu vàng nhạt phòng ốc lầu các liên tiếp, mái cong tiểu giác đại viện khắp nơi có thể thấy được. Nguyện quốc gia. Thế giới chân thật cùng cảm giác trong thế giới vị trí địa lý lẫn nhau liên hệ. Bây giờ bầu trời mây đen che đỉnh, khi Giang Nghĩa xuất hiện tại sơn mạch ở giữa thời điểm, màu vàng ánh sáng tại lưng núi ở giữa chạy xuôi, toàn bộ thành phố đều biết tích có thể thấy được. Một số người bắt đầu ồn ào hoảng loạn, ngoài ra còn có một số người quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Trên tường thành, những cái kia cực lớn màu đỏ thắm tháp lâu tại trong răng khuyết tiếng chấn động, chậm rãi thay đổi phương hướng, đem thô to mũi tên nhắm ngay cự xà. Bất quá, đóng tại trên tường thành võ sĩ lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có tùy tiện phát động công kích. Tô Hoành từ chỗ cao quan sát thành phố trước mắt, nó tại trong thành thị phát hiện một cỗ tử khí, rất nhiều lầu các đại viện ở trong đều mang theo vải trắng, hiển nhiên là bên trong có thân thuộc chết đi. Một cái hai cái vẫn còn hảo, nhưng vải trắng nối thành một mảnh, từng nhà cũng là như thế, chuyện này liền có vẻ hơi không quá bình thường. Là ôn dịch sao? Tô Hoành đoán được. Theo thời gian trôi qua, thành thị bên trong bầu không khí đã càng khẩn trương. Chỉ có chân chính đối mặt đầu kia dài hơn 200 thước cực lớn sinh vật lúc, mọi người mới có thể cảm nhận được chính mình như bụi trần nhỏ bé, khó mà dâng lên bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Cuối cùng, tại đầu tường thủ vệ triệt để thất khống chi phía trước, đại xà chậm rãi rời đi. Màu vàng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thông qua dưới rừng rậm phức tạp nước ngầm lưới, Giang Nghĩa về tới sơn cốc của mình bên trong. Thời gian không còn sớm, Tô Hoành cũng hơi có chút mỏi mệt, dự định trở về nằm nghỉ ngơi. Tại trước khi đi, hắn thoáng suy xét, hay là đem thế giới chân thật trông được đến một phần cảnh tượng, lấy báo mộng phương thức truyền đạt cho nhân quang. Không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, cái này trẻ tuổi tăng nhân đối với Giang Nghĩa tín ngưỡng tương đương của nhiệt, cơ hồ là gần với vu nữ lâm tử. Nguyệt quốc gia trong phế tích pho tượng nếu như là thật, như vậy, rất có thể cái này nhân quang trong tương lai có tướng làm không tầm thường thành tựu, mặc dù cuối cùng vẫn khó tránh khỏi thất bại. Tất nhiên gia hỏa này bây giờ là gia nghĩa tín đồ, Tô Hoành cũng không để ý, thoáng kéo hắn một cái. Đến nỗi có thể làm được trình độ gì, vậy thì phải nhìn nhân quang chính mình. Gặp lại. Tô Hoành đối với gia nghĩa nói. Ừ, ngủ ngon. Màu vàng cự xà chìm vào mặt nước, phun ra một nhóm lớn bọc khí. Nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa từ trong thế giới chân thật bắt được con mồi. 6. Về đến nhà. Thời gian đã tới đêm khuya. Trong chén mì thịt bò đã pha thành mặt đồng đống, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt vị chua, hiển nhiên là đã không thể lại ăn. Tô Hoành không lo được đáng tiếc, vội vàng từ trong ngăn tủ lấy ra giấy và bút, đem trên chữ viết trên bia mấy câu nói kia cho ghi nhớ. Nhiều lần xem, xác nhận không có vấn đề sau đó, Tô Hoành đem hắn chụp ảnh, dùng phần mềm chat gửi đi cho mình biểu muội Tô Duyệt, hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ phiên dịch một chút. Không có vấn đề. Không nghĩ tới, cơ hồ tin tức vừa mới phát ra ngoài, Tô Duyệt bên kia liền có hồi phục. Chương 106 nhưng làm ta như phê hỏng gì bg. Bây giờ còn chưa ngủ sao? Tô Hoành theo bản năng mắt nhìn thời gian, đã muộn bên trên hơn 11 giờ. Người trưởng thành mệt mỏi ánh mắt. Tô Duyệt dùng một tấm mắt quầng thâm vẹn đã bao biểu tình xem như hồi phục. Các ngươi bây giờ còn chưa nghĩ định kỳ sao? Tô Hoành Thị tinh khiết nói chuyện phiếm khổ thủ, trên cơ bản là nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì. Phía trước cả tháng 7 thời điểm, Tô Hoành nói mấy người tiểu cô nương sau khi trở về mời nàng ăn cơm, hiện tại cũng trung tuần tháng 8, Tô Duyệt bên kia vẫn là không có động tĩnh. Nghỉ. Tô Duyệt đánh chữ nhanh chóng nghỉ định kỳ sau tại trong đặc thù khoa một cái viện nghiên cứu làm thực tập, đoán chừng cuối năm nay có thể chuyển chính thức. Nhưng làm ta như phê hỏng. Cuối cùng, Tô Duyệt còn tăng thêm một cái hai tay chống nạnh khăn quảng đỏ tiểu nhân biểu lộ. Ba khoa bên trong, đặc thù khoa nhân số ít nhất, nhưng đãi ngộ cũng là tốt nhất. Chuyên môn phụ trách xử lý đủ loại phức tạp tình huống, hơn nữa tại vào lúc tối trọng yếu cho chiến đấu khoa cùng tuần kiểm khoa cung cấp trợ giúp. Tô Duyệt là vọng kinh đại học cao tài sinh, nhưng có thể gia nhập đến đặc thù khoa nghiên cứu bộ môn, cũng là tương đương lợi hại. Chẳng thể trách tiểu cô nương đắc ý như thế. Lợi hại. Tô Hoành trở về cái ngón tay cái biểu lộ, lại nói nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút. 6. Trải qua liên tục 3 ngày di chuyển, đệ tam mô bản, cuối cùng tại phương Nam Mênh Mông bên trong vùng bình nguyên phát hiện màu xanh biếc. Ở đây tới gần duyên hải, khí hậu ướt át. Trên trăm đạo tất cả lớn nhỏ dòng sông giăng khắp nơi, từ bên trong vùng bình nguyên chậm rãi chạy qua, thai nghén vô số sinh mệnh. Từ cao hơn hướng về phương Tây nhìn ra xa, còn có thể tầm mắt phần cuối nhìn thấy một mảnh liên miên vô tận rừng rậm, cổ thụ bao phủ tại hơi nước trắng mịt mờ trong sương mù, không thể nhìn thấy phần cuối. Mặc dù mở khóa cánh, nhưng trận này dài đến hơn 1000 dặm di chuyển lại cũng không dễ dàng. Đồ ăn, nguồn nước, khắp nơi có thể thấy được nguy hiểm. Để cho Tô Hoành thần kinh căng thẳng cao độ. Hắn tại 3 ngày đi săn, khôi phục thể lực. Đến buổi tối, thừa dịp bóng đêm đen kịt phi hành di chuyển, còn muốn cẩn thận đề phòng những cái kia đồng dạng cường đại kẻ săn mồi, cơ hồ mỗi một ngày đều phải phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cũng may thời khắc này cự tích đã hơi có tranh giành, lúc này mới một đường hữu kinh vô hiểm đi tới nơi này phiến cây rong tươi tốt chi địa. Hô, cự tích cánh khép lại, tại một chỗ không lớn bên cạnh hồ bình ổn rơi xuống. Nói là hồ nước, nhưng trên thực tế, ở đây chỉ là một mảnh thảo nguyên cùng hoang dã chỗ giao giới nhàn nhạt uống nước hay. Tô Hoành một mực duy trì đầy đủ cảnh giác. Tại nước mưa ung tùm hoàn cảnh ở trong, chắc chắn không thiếu khuyết cường đại kẻ săn mồi. Chưa từng bước vào siêu phàm phía trước, Tô Hoành cũng không dám mạo muội để cho cự tích mô bản xâm nhập trong đó. Cho dù là tại thảo nguyên ngoại vi, mảnh này nhàn nhạt hồ nước vũng bùn bên trong, cũng có rất cường đại kẻ săn mồi chiếm cứ nơi này. Hơn nữa, bọn gia hỏa này tựa hồ đang bùng nổ xung đột. Đói bụng cự tích đột nhiên không còn gấp gáp đi ăn, mà là từ từ lui về, trốn ở một người cao trong bụi cỏ, nằm xuống ngừng thở, cẩn thận quan sát lấy nước bùn trong hầm cảnh tượng, hơn nữa tìm kiếm ra tay thời cơ thích hợp nhất. Bùn sình trong thủy vực có cỡ lớn cá sấu ẩn nút vết tích. Tại bên bờ, kết bè kết đội sợ lang và hai cái biến dị to lớn hạt sư tranh phong tương đối, không ngừng phát ra tức giận gầm nhẹ, nước bọt từ sắc bén trong hàm răng rơi xuống. Sợ lang thủ lĩnh vai cao gần 2 mét, hình thể so thành niên châu được còn muốn lớn hơn một vòng, dưới cổ duyên mang theo một đạo khoa trương vết sẹo, đó là cùng khác loại săn mồi chém giết sau dấu vết lưu lại, bây giờ mặc dù đã khép lại, nhưng con giết giống như dị dạng xấu xí ám hồng sắc vết thương vẫn là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nó lông tóc thịt vượng, cương châm tựa như đứng thẳng, đang chậm rãi dạ bước, đánh giá địch nhân trước mặt. Đàn sói đối diện, hai đầu hạt sư ngáp một cái, bọn chúng hình thể so Tô Hoành sát chết cái kia hùng sư càng lớn, cái đuôi giống như bọ cạp giống như mang theo màu đỏ sẫm gai độc. Rất rõ ràng, cái này hai cái hạt sư cũng là cực kỳ cường đại sinh vật biến dị, cho dù là đối mặt hơn 10 đầu sợ lang, trên mặt cũng không sợ hãi chút nào. Trong thảo nguyên nguồn nước còn tính là dồi dào. Thế nhưng chút chỗ thuộc về cường đại hơn loài săn mồi, như sợ lang hạt sư sinh vật như vậy, chỉ có thể bị xua đuổi đến thủy vong biên giới, vì tranh đoạt mảnh này nhỏ nhỏ vũng bùn mà chảy máu chém giết. Mảnh thảo nguyên này so bên trong tưởng tượng ta còn nguy hiểm hơn a. Tô Hoành điều khiển cự tích, nồng nhiệt trốn ở trong bụi cỏ ăn dưa. Đồng thời, hắn cũng rất may mắn chính mình một mực bảo trì cảnh giác, không có buông lỏng, càng không có tùy tiện xâm nhập trong thủy vong. Bằng không mà nói, hắn có thể ngay cả chính mình chết cũng không biết là thế nào chết. Vũng bùn biên giới, chiến đấu hết sức căng thẳng, sợ đầu sói lĩnh phát ra kinh khủng tiếng gào thét, trước tiên nhảy lên thật cao, hướng về cái kia hình thể thoáng khổng lồ chút hạt sư đánh tới. Hai cái cự thú lăn lộn đánh nhau ở cùng một chỗ, huyết nhục bắn tung tóe, chẳng được bao lâu, lông tóc trên người cũng đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Giống. Tâm mười chỉ cự lang theo sát phía sau, những thứ này sợ lang hình thể so đồng loại đều lớn, hơn nữa và vỡ. Bọn chúng nhảy vào bến nước, phát ra rầm rầm đạp tiếng nước, từ một hướng khác đánh bọc sườn, một bộ phận sợ lang vây công một đầu khác hình thể khá nhỏ hạt sư, còn lại sợ lang thì tiến đến trợ giúp mình bị ép vào hạ phong thủ lĩnh. Rất thông minh đấu pháp. Tô Hoành hít mắt, hơn nữa rất tình nguyện nhìn thấy cái này hai bầy dạ thú lực lượng tương đương. Tiếp đó trong chiến đấu không ngừng đổ máu suy yếu, dạng này mới có thể để cho chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phanh. Biến dị hạt sư tức giận vặn vẹo cổ, đem cắn lấy trên người mình sợ lang cho quăng ra ngoài. Đồng thời, nó vung vẩy chính mình màu đỏ sẫm đuôi bọ cạp, tựa như tia chớp hướng về giữa không trung mất đi cân bằng sợ lang đâm tới. Sợ lang né tránh không kịp, bị đuôi bọ cạp quán xuyên cổ họng. Mang theo câu đâm cái đuôi nhạy bén còn có lực, tại sợ lang trong cổ họng khuấy động một phen sau, dùng sức kéo kéo túm ra. Xoẹt xẹt. Mơ hồ huyết nhục nở hoa giống như bắn nổ đồng thời, một đoạn trắng liễu xương cổ sống bị hạt sư tàn nhẫn móc ra. Hạt sư trên mặt lộ ra nhe răng cười. Nhưng sau một khắc, tức giận đàn sói đã liều lĩnh bổ nhào tại trên người của nó, thể muốn vì đồng bạn của mình báo thù. Ầm ầm. Bao la trên thảo nguyên đột nhiên vang lên mãnh liệt tiếng sấm. Cũng không lâu lắm, gió thổi mây cuốn, dầm dầm mưa to rơi xuống từ trên không, thế giới là mờ mờ một mảnh, cuồng phong hỗn tạp nước mưa, đạn giống như gõ vào trên lân phiến, phát ra hạt đậu nổ một dạng âm thanh. Nước mưa lạnh như băng để cho tức giận dã thú bình tĩnh lại. Một phen chém giết sau đó, hạt sư bị sống sờ sờ cắn chết một cái. Nhưng đàn sói bây giờ cũng chỉ còn dư 5 cái, mỗi trên thân mang theo vết thương, máu đen từ trong chảy ra. Lang Vương phát ra tức giận ố yết, vì chính mình chết đi đồng bạn mà cảm thấy bi thương. Nhưng trận chiến đấu này cũng chỉ tới mà thôi. Chết đi nhiều như vậy sợ lang và hạt sư sau đó, nước bùn hố chung quanh đồ ăn đã đầy đủ bọn chúng hưởng dụng một đoạn thời gian rất dài, mãi đến thợ săn số lượng lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, sự tình tiểu gì cũng sẽ hướng về nguy hiểm nhất phương hướng bắt đầu phát triển. Khi lũ dã thú dự định lui về liếm liếm vết thương, chậm rãi khôi phục như cũ thời điểm, vũng bùn bên cạnh, màu vàng sẫm trong bụi cỏ dại đột nhiên chuyển đến dị động. Một thứ từ đầu đến đuôi, ước chừng tiếp cận 5m cực lớn thằn lằn từ trong leo ra. Nó bột tử thô tráng, con mắt hung ác, toàn thân bao trùm lấy đen như mực giữ tợn lân giáp, tại mưa to gió lớn bên trong người lập dựng lên, mở ra cánh, hướng về đàn sói cùng sư tử phát ra hung ác gầm rú. Run rẩy a, lương thực. 6. Chương 107 vui sướng vương tử. Giống. Tô Hoành bắt đầu chạy chậm, ra tốc xông vào. Giống cổ đồ mổ lân giáp bên trong khảm nạm có được xưng là trong xương màng tiểu xương cốt, cứng rắn giống như là răng, cho dù là không có trải qua thiên phú cường hóa, lực phòng ngự cũng khá kinh người. Dài hơn 5 mét kinh khủng cự tích người khoác trọng giáp, chi sau tráng kiện chân trước hữu lực. Lúc bắt đầu chạy giống như là ong ong chạy xe tăng hạng nặng, một đường gào thét lên nhập vào mọi mệnh không chịu nổi trong bầy sói, liên tiếp đem 4 đầu sợ lang cho lật tung sau đó, Tô Hoành mới thoáng đỉnh chạy xuống. Vũng bùn biên giới. Còn lại dã thú là bao quát sói đầu đàn ở bên trong 5 cái sợ lang, cùng với cuối cùng một cái trạng thái coi như tốt đẹp biến dị hạ sư. Tô Hoành mục tiêu rất rõ ràng. Bầy sói uy hiếp đối với tự mình tới nói rõ ràng càng lớn. Mà trong bầy sói, thủ lĩnh tác dụng giống như là máy vi tính CPU, trước hết giết sói đầu đàn, còn lại mấy cái sợ lang khả năng rất lớn sẽ chạy trối chết. Cho dù là thả đi những con mồi này, vũng bùn phụ cận thi thể, cũng đầy đủ bụng đói kêu vang đệ tam mô bản ăn non nê. Ngao. Sợ đầu sói lĩnh rõ ràng cũng xem thấu Tô Hoành ý đồ, có trời mới biết bọn gia hỏa này làm sao lại thông minh như vậy. Sợ lang hình thể thậm chí so cự tích còn muốn càng lớn, nhưng lại cũng không có nóng não xông đi lên cùng cự tích tiến hành vật lộn, mà là co rụt về đằng sau, hơn nữa phát ra mệnh lệnh, kêu gọi còn lại 4 cái lũ sói con đem Tô Hoành cho bao bọc vây quanh. Tụ lực nhất kích không thể lấy được kỳ hiệu. Tô Hoành có chút tức giận đem một cái né tránh không kịp sợ lang nhấn trên mặt đất, dùng mang theo gai ngược răng sắc bén cắn xé cự lang thắt lưng. Răng rắc. Thô to hông truy bị lực lượng khổng lồ cho đoạn thành hai đầu, tiên huyết giống như là suối phun giống như tuôn ra. Nhưng đầu này sợ lang lại giống như là không có cảm giác đau giống như, còn không ngừng tại thử nghiệm dùng răng cùng lợi chảo đối với cự tích tạo thành tổn thương, tại trên màu xám đen lân giáp lưu lại từng đạo xám trắng vết tích. Bá. Một đạo hào quang màu đỏ sẫm từ trong con mắt nhìn qua sẽ qua. Tô Hoành phản ứng cấp tốc, xoay người tránh thoát, nhưng phần lưng vẫn như cũ đau rất đau. Vết thương một hồi tê dại, hiển nhiên là độc tố đang tại khuếch tán. Là cái kia hạt sư. Biến dị to lớn hạt sư du tẩu ở bên ngoài chiến trường bên cạnh, mang theo gai ngược cùng cốt chất móc câu cong đỏ sẫm trên đuôi còn mang theo một chút thịt băm. Tại đối mặt ngoại lai cường địch thời điểm, cái này 27 vừa mới còn chém giết tại một đoàn dã thú thế mà cấp tốc liên hợp lại, quyết định muốn đem cự tích đuổi ra ngoài. Ta mẹ nó. Tô Hoành tâm tình trong nháy mắt trở nên không tươi đẹp lắm. Tình huống quả thực là chuyển tiếp đột ngột. Sợ đầu sói lĩnh cùng biến dị hạt sư gia nhập trận chiến tranh này. Ở bên ngoài nhìn chằm chằm bị bao vây ở trong đó cự tích, mỗi một cái phương hướng đều có địch nhân canh chừng, hơn nữa bọn chúng lúc nào cũng có thể phát động công kích. Tô Hoành không thể không thừa nhận, mình quả thật là có chút đánh giá thấp động vật hoang dã trí tuệ, nhưng lại cũng không mang ý nghĩa kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngao. Nhìn mình thi thể của đồng bạn, sợ đầu sói lĩnh trước tiên phát động công kích, còn lại 3 con sợ lang theo sát phía sau, mang theo gào thét gió tanh, từ bất đồng phương hướng lấy hình quạt đánh bọc sườn. Cái kia cực lớn hạ sư thì bất chi bất giác đi vòng qua cự tích phía sau cái mông. Ám hồng sắc đuôi bọ cạp vung dậy, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. Sợ đầu sói lĩnh thân thể lướt qua màn mưa, lơ lửng giọt mưa bị lực lượng khổng lồ chấn vỡ thành phấn. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó liền đã xuất hiện ở Tô Hoành trước mặt, sắc bén vuốt sói tại ra tốc xông vào mang theo khổng lồ động năng gia trì, phát ra rít lên. Màu bạc trắng cự trảo, con rết giống như giữ tận xấu xí ám hồng sắc vết sẹo, giọt mưa chảy mềm mại lông tóc, cùng với cái kia tràn ngập cừu hận bạo ngược ám hồng sắc con ngươi. Toàn bộ hết thảy đều phảng phất giống như trầm phóng. Đối mặt từ 4 phương 8 hướng vây công tới địch nhân, Cự tích đứng thẳng người lên, tầm mắt trong nháy mắt cất cao, cảnh sát trước mắt trở nên mở rộng, lao nhanh sợ lang hạt sư tựa như đột nhiên thấp bé một mảng lớn. Sau một khắc, giống ba, cự tích hé miệng trong nháy mắt, thô to cổ sung huyết bành trướng, liên miên khớp xương tiếng nổ vang lên, đen như mực lân giáp giữa khe hở hào quang màu đỏ sậm chảy xuôi, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, như chút nước một dạng mưa to còn chưa rơi xuống, cũng đã hóa thành xương trắng bốc hơi. Đệ tam mô bản còn tuổi nhỏ, nhưng thổ tức sức mạnh đã hơi có tranh giành, uy lực kinh khủng tụ biến thổ tức lần nữa phát động, hơn nữa so với một lần trước càng thêm cường đại. Thổ tức ngoại vi lộ ra bạo liệt đỏ sậm, càng đến gần ở giữa, màu sắc lại càng nhạt, đến trung tâm nhất là một chùm bạch quang chói mắt, đến hàng vạn mà tính nhiệt độ có thể trong nháy mắt hóa khí đá cẩm thạch. Con lang vương này cũng không ngoại lệ. Khổng lồ sợ lang tại trong bạch quang chợt hóa thành một đạo hắc ảnh, sau đó cấp tốc mơ hồ, cứ như vậy vô căn cứ từ Tô Hoành trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Uy lực kinh khủng thổ tức rơi trên mặt đất, sức mạnh mang tính hủy diệt mới có thể chân chính phát tiết. Giống như là một vòng mặt trời đỏ rơi xuống, ở trên mặt đất thắp sáng, kinh người nhiệt lượng hóa thành sóng xung kích, cuốn lấy phong bạo cùng nước mưa, đem còn lại ba đầu sợ sói nuốt không có. Còn tốt thổ tức uy lực có chỗ giữ lại, ba con sợ lang chỉ là bị đốt cháy khét và mèo, đại bộ phận thân thể còn tồn tại xuống dưới. Bằng không mà nói, cái này trận xem như đánh vô ích, đánh tay không, một hồi. Mèo ô. Hạt sư xấu xí trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên, lớn chừng hột đảo não nhân hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi công kích như vậy đến cùng là như thế nào tán phát ra. Su cắt tị hung là mỗi cái sinh vật bản năng. Đầu này hạt sư tự nhiên cũng không ngoại lệ, nó thấp giọng nức nở, quay đầu chạy, liên tiếp vũng bùn tại dưới chân nổ tung. Hô. Mới chạy không đến 100m. Cự tích cũng đã mở ra cánh, cuốn lấy gió mạnh, từ hạt sư dưới đỉnh đầu gắt gao đem hắn ấn xuống. Hàm răng sắc bén xé mở cổ họng, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Hạt sư xinh đẹp lông bầm màu vàng nóng bên trên tràn đầy bẩn thỉu bùn đất, dãy rùa cường độ suy yếu, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Hết thể đều kết thúc. Tô Hoành thở dài một hơi, phun ra tăng thêm ngắn ngủi bộc phát, khiến cho tuyến trong cơ thể nhiệt độ cao năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Cảm giác đói bụng giống như thoát tù đầy mãnh thú, tàn phá bừa bãi tại cự tích trong não. Cự tích không chút do dự đem con mồi của mình xé rách từng mảnh nhỏ khối vụn, cũng không cần nhấm nuốt, trực tiếp miệng lớn nuốt vào. Thiêu đốt hỏa diễm bị mưa to dội tắt, thế giới tại mờ mịt trong mưa gió lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. 6. Trời ạ, đây là quái vật gì? Mênh mông vô biên trong rừng rậm, bao phủ từng tia từng sợi giống như băng gạc một dạng xương trắng. Vô cùng lớn hoa sinh dáng dấp đại thụ bên trên, hình dạng khác nhau nhà trên cây lít nhà lít nhít. Trong rừng rậm, to lớn nhất 6 viên cổ thụ lấy sức mạnh không thể tưởng tượng được lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tán cây lẫn nhau dựa sát vào, lẫn nhau quấn quanh từng cục, vận thành một đoàn, tạo thành cực lớn dây leo cung điện. Cung điện ở giữa, một cái hình lục giác giếng cổ, sóng ánh sáng dạo dực, đang cái bóng lây phát sinh ở thủy vong ranh giới sự tình. Trong tấm hình, hình dạng cổ quái màu đen thằn lằn phun ra liệt hỏa, dễ như trở bàn tay đem địch nhân hóa thành than cốc. Giống như là từ thần thoại bên trong đi ra ác long. Đại sảnh trên ngai vàng, là người mặc hắc bảo tuổi trẻ nữ tính. Thả lỏng dưới hắc bảo, là gần như lóa thể màu tím da thịt, hai mắt là bệnh trạng tinh hồng, móng tay sắc bén đỏ tươi như máu. Đây là Vui Sướng Vương Tử Điện Hạ gợi mở, bắt được nó, dâng hiến cho thần minh. Chương 108 Tô Hoành mô bản nhóm. Nữ tử sắc mặt đỏ hồng, nói chuyện ngữ điệu trầm đồng du dương, mang theo thanh âm rung động, giống như là nhẫn nhịn thụ lấy một loại nào đó cực lớn cấm kỵ khoái cảm, chuyện này liền giao cho ngươi. Nàng hướng về phía ngồi xuống cách đó không xa lão nhân nói. Lão nhân kia đồng dạng có một thân ám tử sắc làn da, bàn tay rộng lớn, tay trái nắm nuốt một cây khảm nạm bảo thạch quyền trượng, khoác trên người tao khí thải sắc trường bảo. Tuân mệnh, nữ vương của ta. Lão nhân túi người xuống, hướng về phía ngồi trên hắc bảo nữ tử thi lễ một cái sau chậm rãi lui ra. 6. Mà lúc này, Tô Hoành tự nhiên còn không biết hắn đệ tam mô bản đã bị xa xôi trong rừng rậm địch nhân theo dõi. Cái này chỉ bộ dáng càng cổ quái cực lớn thằn lằn chính đại miệng miệng lớn cắn nuốt con mồi của mình. Huyết nục tiến vào lò luyện một dạng dự đưa trong dạ dày, bị ép ra nhiệt độ cao năng lượng, chứa đựng ở trên không đung đưa túi khang bên trong, còn lại huyết nục mới tiến vào thứ hai cái trong dạ dày bắt đầu chân chính hấp thu trong đó dinh dưỡng. Nước mưa dư thừa chỗ, trong máu thịt dinh dưỡng tựa hồ cũng càng thêm phong phú một chút. 7, 8 đầu sợ lang thi thể, mỗi một cái đều có dài hơn 3m, giống như là từng cái con ngẽ con. Bị ngọn lửa đốt cháy huyết nục mùi vị không tệ, cắn giòn. Cự tích đúng là bị đói bụng lắm. Ngắn ngủi không đến nửa tiếng, ba con sợ lang thi thể đã hoàn toàn bị xé nát nuốt lấy, từ trên thế giới biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hình thể lớn nhất nhìn qua hương vị tốt nhất cái kia sợ đầu sói lĩnh bị cự tích một cái thổ tức cho trực tiếp buốc hơi hết, lộ ra rất là đáng tiếc. Nhưng còn lại sợ lang hạ sư cũng đầy đủ cự tích ăn được một đoạn thời gian. Thời gian không còn sớm. Tô Hoành xác định chung quanh tạm thời không có gì uy hiếp sau đó, từ cự tích mô bản trên thân rời đi, ý thức trở lại trong thế giới hiện thực. 6. Ba cái mô bản, trạng thái cơ bản xem như ổn định lại. Đệ nhất mô bản Gia Mia đang tại trong tích cực nếm thử tiến vào thế giới chân thật tiến hành tìm tòi. Cổ lao trong nguyệt quốc gia bộ phát ôn dịch huyết tán cùng thế giới chân thật bên trong viên kiêm màu đen kén lớn tựa hồ có liên hệ nào đó, bởi vì ôn dịch tử vong nhân số càng nhiều, kén lớn sức mạnh cũng liền càng ngày càng cường đại. Trên thực tế, hai ngày này Tô Hoành mượn nhờ Gia Mia tín đồ giải một chút tình huống sau đó, mới phát hiện nguyệt quốc gia bên trong ôn dịch so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đến mức rất nhiều ở trong thành thị sinh sống mấy chục năm người bây giờ cũng bắt đầu hướng về bên ngoài thành di chuyển. Huyền không tự pháp lực tăng nhóm mặc dù muốn làm chút chuyện, nhưng các tăng nhân điều trị trình độ tương đối có hạn, lấy thủ đoạn của bọn hắn, rất khó ngăn chặn lại ôn dịch lan tràn. Nguyệt quốc gia bên trong cư dân di chuyển, tiến vào những thứ khác bộ lạc ở trong, thêm một bước gia tăng ôn dịch khuyết tán cùng lan tràn. Trong rừng rậm có không ít lưu dân đối với gia mia đều hoặc nhiều hoặc ít ôm lấy nhất định tín ngưỡng. Dù sao cũng là miễn phí bạch chơi tới chân thực điểm số. Tô Hoành đối với mấy cái này gia hỏa hiếm thấy đệ bụng. Báo mộng nói cho bọn hắn tránh cùng những bộ lạc khác, nhất là nguyệt quốc gia người tiến hành tiếp xúc. Nếu như bọn hắn nhất định phải tới, liền đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài. Nhắc tới cũng là khôi hài. Trăm năm ở giữa, từ trước đến nay cũng là nguyệt quốc gia các thần dân khu trục ngoại nhân, bây giờ lại ngược lại là bị lưu dân kỳ thị. Thế sự khó lường, ai cũng nói không chính xác. Nguyệt quốc gia vị kia thần bí đại tướng quân, trên mặt nổi cũng là nguyệt quốc gia kẻ thống trị. Lúc này cũng không có ra sân khấu mạnh mẽ hữu lực phòng dịch chính sách, mà là truyền ngôn tại mượn nhờ ôn dịch muốn cử hành nghi thức, dùng cái này hiến tế lấy lòng một vị nào đó cổ lao thần minh. Liên tưởng đến trong thế giới chân thật phát sinh đủ loại biến hóa, vị tướng quân này cúng tế vị này thần minh, hơn phân nửa không phải đứng đắn gì tồn tại. Tín ngưỡng tà thần, không chỉ sẽ dẫn đến tự thân phát sinh kinh khủng biến đến dị, trở thành dị dạng xấu xí quái vật, cũng có khả năng dẫn tới tà thần nhìn chăm chú, tạo thành cấm khu. Từ đó làm cho cả thành thị đều xa vào đến nguy cơ chí mạng. Đối với cái này, Tô Hoành cũng chỉ có thể cảm khái một câu, tìm đường chết quả thật là nhân loại thiên tính. Phát sinh ở Nguyệt quốc gia bên trong những chuyện này, Tô Hoành cũng chỉ là thông qua tín đồ của mình can thiệp một chút. Đối với Gia Nghĩa tới nói, chuyện trọng yếu hơn vẫn là cố gắng đột phá đến chân thực lĩnh vực ở trong. Thực lực tăng lên tại bất cứ lúc nào đều ăn không được thua thiệt. Hơn nữa, có mô bản dung hợp thiên phú tại. Gia Nghĩa trưởng thành đối với nàng các đệ đệ muội muội tới nói cũng có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. 6. Cây liễu mô bản bên kia. Bơi chim cắt, Nga Quyền, Hồng Hồ mấy người siêu phàm dị thú tại ngoài dãy núi tập kết người nhà. Gặp phải tiềm lực biến dị to lớn sinh vật liền đưa đến sân gốc, tiếp nhận cây liễu điểm hóa, trở thành đông đảo người nhà bên trong một bộ phận. Sau khi hao tốn 300 điểm chân thực điểm số, Tô Hoành cho cây liễu rút lấy hai cái thiên phú, một cái thiên phú là tăng thêm cảnh liễu nhận tính và phạm vi công kích cự liễu xạ thủ. Một cái khác, nhưng là tăng thêm lớn nhất sinh mệnh lực cùng với độ cao viễn cổ ban ân. Hai cái thiên phú bên trong, cự liễu xạ thủ là hi hữu phẩm chất, viễn cổ ban ân là tinh lương phẩm chất. Hai cái này thiên phú đều có thể cho cây liễu mang đến nhất định sinh mệnh lực cực hạn để thăng, cộng lại không sai biệt lắm là cho cây liễu tăng lên 100 điểm cực hạn sinh mệnh lực. Đối với kết quả này, Tô Hoành đã là tương đương hài lòng. Sinh mệnh lực hạn mức cao nhất cất cao, sau đó cây liễu tiếp tục tại trong sơn cốc lớn lên, tiêu hóa những dã thú kia chồng chất như núi thi thể, mỗi một ngày bộ dáng đều sẽ phát sinh biến hóa. Tại sơn cốc bên ngoài, nhân loại phái tới một chi quân đội, trú đóng ở khoảng cách sơn cốc mấy cây số bên ngoài chỗ. Mục đích làm như vậy cũng không phải là hướng cây khoe khoang thực lực của mình, mà là vì phòng bị cấm khu khuyết trương. Dù là khuyết trương phương hướng rời xa vọng kinh thành, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, tham sống sợ chết. Cấm khu phạm vi càng lớn, sức mạnh cũng liền càng mạnh, tạm thời sống tạm đổi lấy là sau này mãi mãi không kết thúc chiến tranh. Cho nên, tại cấm khu xuất hiện sơ kỳ, liền muốn nghĩ biện pháp một mực đem hắn khóa kín tại cố định trong phạm vi. Mà cây liễu chỗ sơ gốc, vừa vặn liền ngăn tại cấm khu ngay phía trước. Cây liễu cùng nhân loại ở giữa, đang đối kháng với cấm khu phương diện này, cũng coi như là tự nhiên kiên cố minh hữu. Theo đại quân loài người đến, những ngày này, cấm khu dị động cũng càng thường xuyên, chỉ sợ không dùng đến thời gian quá dài. Cấm khu hấp thu tiêu hóa toàn bộ hắc ám sơn mạch bên trong huyết nhục sau đó, liền sẽ lại một lần nữa phát động đỏ mặt. Khi đó, chân chính khiêu chiến cũng sẽ tùy theo đến. 6. Đến nỗi đệ tam mô bản. Kể từ đi tới thảo nguyên trong khoảng thời gian này, đệ tam mô bản vẫn du đãng tại thủy vong biên giới, săn giết những cái kia dã thú cường đại, tốc độ phát triển nhanh chóng. Giang buộc đẳng cấp cũng tại không ngừng chém giết trong chiến đấu, tăng lên tới cấp thứ 2. Tô Hoành vốn là cho là mình đã đầy đủ cẩn thận. Mỗi tại một chỗ ăn đi săn sau đó, liền sẽ thay đổi vị trí một khoảng cách. Chưa từng xâm nhập thảo nguyên. Hơn nữa ngoại trừ ban đầu đến thời điểm quá mức đói khát, nhịn không được gây ra động tĩnh hơi bị lớn. Sau đó hơn 10 chàng đi săn bên trong, Tô Hoành cũng là lướt qua liền thôi, chưa từng tạo thành quá nhiều sát lục. Có thể cầm tục phát triển khối này bị hắn học rõ ràng, nhưng phiền toái muốn chết vẫn như cũ theo ba con dị dạng người biến dị xuất hiện tới. Chương 109 âm thanh nhỏ như vậy còn nghĩ lái quân hạm. Tô Hoành như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình đệ tam mô bản lại bị tà thần cho để mắt tới. Lúc này, màu đen cự tích đang nằm ở một cái cực lớn mai sừng tấm bắc mỹ trên thân khối lớn tàn ăn. Cái này chỉ mai sừng tấm bắc mỹ độ cao ước chừng tiếp cận 3m, trên lưng nô ra hai ngọn núi chứa lượng lớn mỡ cùng với phong phú dinh dưỡng. Cự tích ăn miệng đầy chảy mỡ, quên cả trời đất. Duy nhất đáng giá để cho người ta cảm thấy may mắn là, sau khi thu được gợi mở, trong rừng rậm những cái kia dị nhân cũng không cách nào thời thời khắc khắc trưởng khống cự tích hành tung. Từ rừng rậm đến cự tích chỗ thủy vong biên giới, ở giữa cách xa nhau một mảnh mênh mông đại thảo nguyên, thủy vong răng đầy trên thảo nguyên cũng không khuyết thiếu cường đại siêu phàm sinh vật. Lại thêm Tô Hoành tư duy cẩn thận, căn cứ đánh một pháo bỏ chạy nguyên tắc. Cho dù là có tà thần chúc phúc, muốn ở mảnh này mênh mông đại thảo nguyên bên trong tìm được cái kia cự tích, cũng không phải chuyện dễ dàng, phải hao phí khá nhiều công phu cùng tinh lực. Chuyện loạn thất bát tao chung vào một chỗ, tìm kiếm cự tích sự tình trở nên rất phiền phức. Những cái kia có làn da màu tím, tay chân thô to dị nhân, ước chừng hao tốn 5 ngày thời gian, mới tại một mảnh chạy xiết dòng sông phụ cận, phát hiện cự tích dấu vết. 5 ngày thời gian, đối với bình thường sinh vật biến dị có thể không tính là cái gì. Nhưng đối với có ưu tú thiên phú mô bản sinh vật tới nói, mấy ngày nay thời gian đã đủ để cho bọn chúng sinh ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Thủy vong chung quanh số lượng đông đảo, chủng loại phong phú động vật hoang dã, vì cự tích trưởng thành cung cấp tương đương phong phú dinh dưỡng. Con mồi phong phú tình huống phía dưới, cự tích trưởng thành cấp tốc, sinh mạng hiện tại lực đã ẩn ẩn muốn tiếp cận đệ nhất sinh mệnh đẳng cấp đỉnh phong. Tại giải khóa thích hướng tính chất cường hóa thiên phú sau đó, cự tích sinh mệnh lực từ lúc mới bắt đầu 7H giá trị cực hạn, tăng lên tới bây giờ 15 điểm giá trị cực hạn. Cái số này đúng lúc là ở vào khoảng giữa da miệng cùng cây liễu ở giữa, thuộc về không trên không dưới tiêu chuẩn. Theo sinh mệnh lực đề cao, cự tích thân dài khi đạt tới 7 mét sau đó, chịu đến thích hướng tính chất cường hóa thiên phú ảnh hưởng, cự tích hình thể cũng không có thêm một bước tăng lớn, mà là mở ra ngang phát triển. Tứ chi của nó trở nên càng trắng kiện, mạnh mẽ hữu lực bắp thịt đắp lên, cái đuôi vừa to vừa dài, trên cổ liệt phương cơ cao cao nổi lên bộ dáng kia càng là hung ác vô cùng. Cao hơn 3m cực lớn mai sừng tấm bắp mỹ. tại cự tích trong tay giống như là gà con giống như, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, bị dễ như trở bàn tay áp chế ở trên mặt đất, bốn đầu gối quỳ xuống đất, phát ra gào khóc bi thảm tiếng kêu. 6. Cái kia chính là nữ vương bệ hạ để chúng ta tìm kiếm mục tiêu. Cách đó không xa trên sườn núi, mấy cái làn da màu tím tà thần tín đồ đang dùng kính viễn vọng một dạng vật phẩm quan sát đến xa xa cự tích. Ba cái tà thần tín đồ, trong đó hai cái là chiến đấu sĩ ăn mặc, mặc trên người đơn sơ đàng giáp, bên hông mang theo một chuỗi cực lớn túi lưới, vắt trên lưng lấy cung tiễn, trong tay còn có sắc bén loan đao, cơ hồ là đã trang bị đến tận răng lên. Còn lại lão nhân kia chính là tán cây trong đại sảnh cái vị kia tế tự. Lão gia hỏa đổi lại một thân lục bào, tại mênh mông đại thảo nguyên trông được đi lên rất không thấy được. Trong tay vẫn như cũ bảo bối tựa như cầm cái kia thô to phát trượng, trong tay kia nắm đơn sơ kính viễn vọng một lỗ. Kế hoạch đều nhớ rõ ràng sao? Tà thần tế tự nhìn như cao tuổi, nhưng trên người sinh mệnh lực lại tương đương thịnh vượng, là một cái cường đại siêu phàm giả. Mặt khác hai cái chiến sĩ nhìn qua muốn yếu một ít, nhưng có thể tại mấy ngày trong thời gian xuyên qua toàn bộ thảo nguyên, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Nhớ kỹ, một cái chiến sĩ không kịp chờ đợi lớn tiếng nói, hắn còn nghĩ tiếp tục đem kế hoạch thuật lại một lần. Kết quả vừa mới mở miệng, liền bị lao tế tự ba một cái tát dùng sức đập vào trên trán nói chuyện lớn tiếng như vậy, ngươi là muốn lái quân hạm sao? Địa phương này tới gần duyên hải. Nhóm này tướng mạo cổ quái, tà thần tín đồ tại lúc cần thiết cũng sẽ khách mời hải tặc ra ngoài cướp bóc. Bọn hắn cũng xuất hiện khoa học kỹ thuật đứt đoạn thật đáng buồn cục diện, lúc đi, thông tin chủ yếu dựa vào giống. Đối với thuyền trưởng tới nói, một bộ lớn giọng là ác không thể thiếu. Thanh âm của ngươi cũng không nhỏ a. Bị đánh tà thần tín đồ hủy khuất ba ba suy nghĩ, đến cùng là không dám tiếp tục lên tiếng. Tà thần tế tự chỉ định kế hoạch cũng là tương đương đơn giản. Đại khái chính là thừa dịp con dã thú này lúc ăn cơm không chú ý, dùng tà thần chúc phúc qua túi lưới đem nó bao bọc lại, tiếp đó loạn đao chém vào, các thứ con mồi người bị thương nặng sau đó kêu gọi vui sướng vương tử ngồi xuống đại ma buông xuống, chuyện này liền xem như xong đời. Ngược lại đối thủ là một đầu mông muội dã thú, không cần đến quá mức phức tạp kế hoạch. Gia mua tà thần tế tự chẳng hề để ý nghĩ đến. Nhưng mà, bọn hắn không có dự liệu đến là đầu kia thần lằn đích thật là không có bước vào siêu phàm, nhưng lại cũng không mông muội vô tri. Tương phản, Tô Hoành có thể một mực là quá đáng tính tình cẩn thận tới. Ta vừa vặn giống nghe được thanh âm gì, ta thần tế tự cùng tín đồ ở giữa trò chuyện âm thanh cũng không ít. Nhưng trên thảo nguyên phong thanh quá lớn, hơn nữa cự tích thính lực cũng có chút kém cỏi, cho nên Tô Hoành cũng không có phân biệt ra được là có người ở phía xa lén lén lút lút kế hoạch âm chính mình một cái. Bất quá, dù là như thế, phát giác được dị thường sau đó, Tô Hoành cũng trong nháy mắt cảnh giác lên. Cực lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ đã triệt để tắt thở, không động đậy được nữa. Cự tích còn tại cắn xé con mồi huyết nục, nhưng cả người cơ bắp căng cứng, khép mắt lại, hoàng ngọc một dạng trong con mắt lập lòe nguy hiểm màu sắc. Bá, hướng gió thay đổi. Tà thần võ sĩ đột nhiên lao về phía trước, cánh tay vung đẩy, đem vượt tại bên hông túi lưới cho quăng ra ngoài. Tại sức gió cùng sông vào động năng điệp ra phía dưới. Cực lớn túi lưới vượt qua ước chừng khoảng cách mấy trăm mét, trên không trung bày ra, che đậy bầu trời, giống như lồng giam giống như hướng về cực lớn thần lằn rơi xuống. Sớm đã có phòng bị Tô Hoành so với bọn hắn động tác đều nhanh. Tại túi lưới rơi xuống phía trước, cực lớn thần lằn liền đã hưu một chút. Vọt ra ngoài, nhanh giống như là màu đen như vòi rồng. Chạy trốn phía trước, cái này chỉ tham lam cự tích còn mỗi quên đem mai sừng tấm Bắc Mỹ trên lưng hương vị tốt nhất nhiễu lạc đà cho sống sờ sờ kéo xuống tới, nuốt đến trong bụng. Làm xong đây hết thảy sau, cự tích một bên vẫy đuôi, dùng sức mạnh hữu lực chi sau chạy trốn, một bên quay đầu, muốn đi xem một chút đến cùng là ai đang đánh lén lao tử. Kết quả, khi nhìn đến là ba cái kỳ quái loại người hình sinh vật sau đó, cự tích đường chạy tốc độ nhanh hơn, thậm chí mở ra cánh, mắt nhìn thấy liền muốn bay lên bầu trời. Nếu như là dã thú, cho dù là siêu phàm cấp bậc mãnh thú, Tô Hoành bây giờ cũng không sợ cùng nó chơi lên một trận. Mô bản sinh vật sức chiến đấu cũng không bị tự thân sinh mệnh đẳng cấp vây khốn, khiêu chiến thậm chí giết chết cao hơn sinh mệnh đẳng cấp đối thủ, đối với mô bản sinh vật tới nói tương đương nhẹ nhõm. Trước đây Gia Nghĩa cùng Tây Liếu có thể làm được, bây giờ cự tích cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hỏng bét là, nhân loại sức chiến đấu căn bản là không có cách cụ thể đánh giá. Ba tên kia mặc dù mặc nhìn qua rất nguyên thủy, nhưng Tô Hoành cũng không biện pháp cam đoan bọn hắn sẽ không đột nhiên bỏ đao trong tay xuống lưỡi đao, từ trong ngực móc ra một cái đại uy lực súng ngắn không phải. Hơn nữa, mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng Tô Hoành cũng nhìn ra tới, cái kia cầm trong tay pháp trượng lao đầu thực lực tương đối cường hãn, hơn phân nửa là cái siêu phàm giả. Mạng nhỏ chỉ có một đầu, lý do an toàn, chạy trốn chuẩn đi không thể nghi ngờ là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Chương 110 tao thao tác. Phanh. Hình thể khổng lồ cự tích, bây giờ hiện ra, là cùng chính mình hình thể hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn. Đơn giản giống như là con thỏ con bị giật mình giống như. Liên tục né tránh hai mảnh cực lớn túi lưới, không chút do dự hướng ra phía ngoài thoát ra. Ngắn ngủi ra tốc sau, mạnh mẽ hữu lực chi sau đập đất, lưu lại hai cái nho nhỏ hố đất, cơ thể tại cực lớn lực phản tác dụng phía dưới bay trên không bay vọt. Bá. Giữa không trung, cự tích chống ra cánh, hướng về nơi xa tăng tốc rời đi. Thảo. Ba cái tà thần tín đồ, nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Một hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ sau, triệt để lộn xộn trong gió. Thất thần làm gì? Tà thần tế tự lại một cái tát đập vào tà thần chiến sĩ trên nó, vẫn là vừa rồi nói chuyện lớn tiếng cái kia. Đều tại ngươi. Nếu không phải là ngươi nói chuyện âm thanh quá lớn, con mồi cũng sẽ không bay đi. Tế tự quát lớn. Xem như cường đại siêu phàm giả, lão gia hỏa nhìn qua giàn mua, nhưng hạ thủ cường độ thật là không nhỏ. Cái kia xui xẻo ra hỏa sắc mặt cũng thay đổi, mắng nhiếc, kém chút bị một cái tát cho chụp nằm trên đất. Còn ở nơi này làm đứng đâu? Cũng tế âm thanh khắp nơi bên tai vang dội, đầu một hồi hoang mang còn không nghĩ biện pháp phát động công kích. Còn lại hai cái tà thần chiến sĩ, lúc này mới đại mộng mới tỉnh, từ trong ngây người phản ứng lại. Bọn hắn đem phần lưng đại cung lấy xuống, dương cung cài tên, mũi tên xé rách không khí, mang theo nhàn nhạt màu trắng vân tuyến hướng về trên bầu trời càng lúc càng xa đại thần lần vào tới. Lúc này, cự tích mô bản khoảng cách những thứ này dị dạng sinh vật ít nhất có hơn ngàn mét khoảng cách thẳng tắp, vẫn là tại đỉnh đầu của bọn hắn liếc phía trên. Loại này khoảng cách, cung tiễn loại vũ khí này là hoàn toàn không có khả năng đối với cự tích tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ, những thứ này mũi tên rời cung hoàn toàn vi phạm với vật lý quy tắc, xa hơn vượt xa quá âm thanh tốc độ, trong chớp mắt xẹt qua hơn ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại cự tích phía sau lưng. Mũi tên nằm trúng vị trí cũng tương đương xảo trá, đúng lúc là hai cái cánh phương hướng. Có thể nghĩ đến, nếu quả như thật bị trúng đích, cự tích tại chỗ liền muốn hoàn toàn mất đi năng lực phi hành. Từ trên trăm mét cao giữa không trung ngã xuống, cho dù là mô bản sinh vật cũng muốn đứt gân gãy xương. Trên trời, Tô Hoành phát giác sau lưng lăng lệ tiếng xé gió, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nó ở giữa không trung thay đổi phương hướng, giống như đặc kỹ phi hành giống như, thân thể cao lớn toàn bộ thay đổi 90 độ, tung hoành bình đến dựng thẳng. Xẹt. Hai cây mũi tên, trong đó một cây dán vào phía sau lưng, mang ra liên tiếp hỏa hoa sau đó, bay đi biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một cây mũi tên thì bị cự tích mạnh mẽ hữu lực chân trước cho một phát bắt được, tiện tay bóp, vỡ thành 7-8 đoạn. Cái này không khoa học a. Tô Hoành trọng trọng thở dài một hơi. Nếu không có thích ứng tính chất cường hóa, muốn ở giữa không trung hoàn thành động tác như thế, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng mà, còn không đợi nó buông lỏng. Ầm ầm ba. Trời u ám màu xám trắng thiên cùng, mây xám hội tụ thành vòng xoáy, một đạo màu bạc trắng sấm sét, nghiêng ngã từ vòng xoáy ở giữa đánh xuống, vừa vặn rơi vào cự tích trên thân. Cương đại dòng điện, vọt qua mỗi một tấc máu thịt gân mạch. Cho dù là cự tích mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể, cũng không nhịn được một hồi co rút, cơ thể hoàn toàn không bị khống chế rơi xuống dưới. Cách đó không xa trên thảo nguyên, Lục Bào Tế tự sắc mặt phiền muộn, đang chậm rãi đem trong tay mình pháp trượng thả xuống. Sắc mặt hắn chợt tái nhợt hư nhược rất nhiều, trên thân bao phủ một cỗ tanh hôi mở mịt màu xám đen khí thể. Nhìn ra, vừa rồi công kích với hắn mà nói cũng là tương đương kịch liệt tiêu hao, thậm chí còn có thể bỏ ra một loại nào đó bí ẩn đại giới. Truy, Lao Tế tự cơ pháp trượng, nói lớn tiếng tên kia chạy không xa. Một bên khác, kịch liệt mê muội sau, cự tích trung quy là tại rơi xuống đất phía trước khôi phục chi giác, nó chống ra cánh, trên không trượt một khoảng cách tản tăng tốc độ sau, chật vật trên mặt đất đánh một cái mấy cái lăn. 15 điểm sinh mệnh lực, khiến cho cự tích mô bản cơ thể tương đương nhẫn nhịn, bị sét đánh, từ không trung rơi xuống lăn lộn, chịu đến liên tiếp tổn thương sau đó, Tô Hoành chỉ là cảm nhận được cự tích bắp thịt trên người xuất hiện một chút xé rách thương, đến nỗi xương cốt cùng nội tạng cũng không có cái gì trở ngại. Thứ chi chạm đất, thu liễm cánh, Tô Hoành điều khiển cự tích tiếp tục hướng về thảo nguyên chỗ sâu chạy trốn, không thể lại bay đến bầu trời. Tô Hoành theo thói quen đem đối thủ hướng về cường đại chỗ đi nghĩ, bất luận là xéo xuống bên trên phi hành hơn ngàn mét khoảng cách mũi tên, vẫn là đưa tới sấm sét lực lượng kinh khủng. Cũng nói rõ, đối phương thực lực tương đương đáng sợ. Bây giờ đệ tam mô bản còn vô pháp lực địch, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là kiện chuyện rất khó khăn. Giống cái biện pháp, chạy trốn quá trình bên trong, đại não cũng tại phi tốc chuyển động. Tô Hoành ngược lại là nhớ kỹ, ở cách nơi này cách đó không xa chỗ, sống hai cố cường đại thế lực. Bên phải phía sườn nơi dừng chân săn thú là một cái cường đại hung bạo mãnh hổ. Cho dù là tại không tính toán cái đuôi tình huống phía dưới, cái này con mánh hổ thân dài cũng vượt qua 6m, giống như một chiếc tại trong thảo nguyên sông ngang đánh thẳng xe tải nặng. Mà bên trái phương hướng nhưng là một đám nguyệt lang. Tô Hoành tra tìm tư liệu, truyền thuyết những lông này ngân bạch cự lang có phèn giờ huyết mạch, từng cái hình thể so như hoàn đại, số lượng khoảng chừng mấy chục cái. Hung bạo hổ thực lực cường đại, nhưng hành tung bất định. Tô Hoành không chút do dự, quay đầu liền hướng về đàn sói vị trí chạy tới. Lướt qua dòng sông, vượt qua vài miếng nô gia tiểu sơn. Sau mười mấy phút, màu bạc trắng nguyệt lang cuối cùng xuất hiện ở Tô Hoành tầm mắt ở trong, mà lúc này đây, theo sát phía sau tà thần tín đồ khoảng cách Tô Hoành cái mông đã không đến 2 km. Đàn sói dường như là vừa mới thức ăn ngon một trận, đang nằm ở bờ sông cắt tỉa chính mình lông tóc. Nguyệt lang thủ lĩnh trước tiên phát hiện chật vật chạy tới cự tích. Đi qua mấy ngày bên trong, cự tích ở mảnh này trong thảo nguyên cũng coi như là có nhất định uy danh. Tối thiểu nhất cái này chỉ cường đại nguyệt lang đối với cự tích có ấn tượng. Thế nhưng chút thời gian, đại gia cho tới bây giờ cũng là nước sông không phạm nước giếng. Cự tích chưa từng bước vào bầy sói lãnh địa, cũng không chủ động đi tập kích bầy sói con mồi. Nhưng bây giờ, đại gia quy tắc ngầm tất nhiên bị chủ động phá vỡ, bầy sói thủ lĩnh, cái này chỉ thân dài đồng dạng đạt đến 6m cự lang cũng không để ý cho mình thủ hạ thêm một cái sau bữa ăn điểm tâm. Oeng! Tấn mãnh chạy nước rút cự tích giống như là mặc giáp treo vảy xe tăng hàng nặng. Một đường gào thét lên sông vào trong bầy sói, lần 7-8 đầu nguyệt lang sau đó, thừa dịp con lang vương kia còn chưa phản ứng kịp quanh người, lượn một vòng cực lớn đường vòng cung, từ bên cạnh quanh co lượn quanh tới. Lúc này, ta thần tín đồ khoảng cách Tô Hoành chỉ có ngắn 17-800 mét. Cự tích đột nhiên thay đổi phương hướng, ánh mắt hung ác, đi theo phía sau 7-8 đầu tức giận nguyệt lang, giống như là xuất lĩnh lấy quân đội đại tướng giống như, một đường gầm thét hướng sau lưng mấy cái tà thần tín đồ vào tới. Ba con tà thần tín đồ không phải mù lòa, không có khả năng không nhìn thấy đi sát đằng sau tại cự tích sau lưng cái kia mấy cái nguyệt lang. Thân là tà thần tín đồ, dù là bọn chúng sinh mạng hiện tại đẳng cấp còn ở vào giác tỉnh lĩnh vực, nhưng thực lực lại cũng không trong phạm vi này, mấy cái nguyệt lang còn không bị những thứ này cuồng vọng giá hỏa đem thả ở trong mắt. Trong ba người, thực lực cường đại nhất Tà Thần Tế Tự đi theo ở đội ngũ phía sau cùng. Hắn nhíu mày, mơ hồ phát giác được sự tình có chút không đúng, bất quá, hai nhóm người đối mặt mà đi, mắt nhìn thấy liền muốn đụng nhau, không có quá nhiều thời gian lưu cho hắn đi suy xét. 300m, 200m, 50m. Ngay tại cự tích liền muốn đón đầu cùng đối diện hai tên kia đụng vào nhau thời điểm, Tô Hoành lập tức bày ra không phù hợp cự tích dáng tao thao tác, hắn vặn eo nghiêng người, mạnh mẽ hữu lực chi sau đạp đất, tiếp đó mở ra cánh trực tiếp tất cánh. Thoáng một cái, liền để sau lưng Nguyệt Lang cùng trước mặt Tà Thần tín đồ cho đón đầu đụng vào nhau. 6. Trưa mai 12h lên cùng, chứng kiến vận mệnh thời điểm đến. Chương 111 nợ rộ a. Nguyên tử thổ tức. Cái kia hai cái võ sĩ thực lực giống như Tô Hoành tối vẫn là dự liệu như thế, rất mạnh. Cơ hồ một cái giao thoa. Trước hết nhất chạy ra ngoài 7-8 đầu Nguyệt Lang liền ngã xuống một nửa. Những võ sĩ kia rút ra đừng tại chính mình eo hết loan đao, nghiêng người mà quá hạ, dùng loan đao rạch ra Nguyệt Lang cổ, dễ như trở bàn tay lấy đi những quái vật này tính mệnh. Ngao. Cựu hận triệt để bị dẫn bạo. Nguyệt Lang thủ lĩnh mang theo sự thân thuộc của chính mình từ bốn phương tám hướng vây công tới. Đó là hình thể vượt qua 6m cự lang, tại trên thảo nguyên lao nhanh thời điểm, màu bạc trắng lông tóc lóe sáng, giống như là trên đại dương bao la phun trào sóng lớn, khó mà ngang hàng. Hai đầu đến từ mê vụ xâm lâm bên trong dị giáo đồ có tinh xảo võ nghệ cùng thông thạo kỹ xảo. Nhưng những thứ này loẹt loẹt đồ vật, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, không có nổi chút tác dụng nào. Thế là, hai người này xui xẻo. Phanh. Bên trái gần trước một cái gia hỏa cùng lang vương chính diện đụng vào nhau. Đây chính là dài hơn 6m lao nhanh chạy trốn cự lang, Tô Hoành cảm thấy gia hỏa này đeo trên người động lượng cùng trên đường cao tốc xe tải lớn cũng không cái gì khác biệt. Kết quả là, cái kia xui xẻo Tà Thần chiến sĩ lấy so sánh với thời điểm tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài. Bộ ngực của hắn mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống mấy cm, thanh hôi ố trọc huyết dịch tại cự lực đè xuống từ trong miệng phun ra, một đường thiên nữ tán hoa giống như rơi trên mặt đất. Đến nỗi một cái khác Tà Thần chiến sĩ, cũng không có hảo đi nơi đó. Lang Vương cự trảo giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo xé rách không khí tiếng rít, từ trên trời giáng xuống. Phanh. Võ sĩ hai tay chèo trống, quỳ rạp xuống đất. Cự lang trên cẳng tay bắp thịt đột nhiên nô lên, vừa người hướng về phía trước, lần nữa dùng sức. Giang giác. To lớn trọng áp phía dưới, cho dù là Tà Thần chúc phúc cường hóa nhiều sóng qua kết cấu thân thể cũng khó có thể tiếp nhận, xương cốt tiếng dạn nứt lít nha lít nhít, cũng lại khó mà chống đỡ được chống cự. Cực lớn nuốt sói, mang theo bản thân trọng lực, để ép lại đè. Võ sĩ toàn bộ thân hình từ Tô Hoành nhãn phía trước biến mất không thấy gì nữa, bị gắt gao nhấn ở trong đất bùn. Nuốt sói khe hở ở giữa, ám hồng sắc huyết dịch phối hợp thịt nát nội tạng cốt cốt chảy ra, rót vào bùn đất. Giống. Con lang vương này tại siêu phàm trong lĩnh vực cũng là người nổi bật. Bằng không mà nói, Tô Hoành cũng sẽ không đối với đám người kia kiêng kỵ như vậy, từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Hai cái cường đại Tà Thần võ sĩ, tại thủ hạ lang vương không có trèo chống qua một hiệp, một cái bị nện thành thịt nát, một cái khác bị đàn sói xé thành mảnh nhỏ. Đến nỗi đổ thêm dầu vào lửa cự tích. Bây giờ đang bay trên trời đây, lang vương chỉ có thể đem lửa giận của mình tiếp tục chút xuống chính đối diện đại tế ti trên thân. Đại tế ti sắc mặt ám trầm. Hắn ngược lại là không đem bọn này Nguyệt Lang đem thả ở trong mắt, đến nỗi hai cái xui xẻo Tà Thần võ sĩ, chết cũng đã chết, hắn không có chút nào cảm thấy đáng tiếc. Giúp đỡ cho nhau, ký kết tình nghĩa loại chuyện này tại Tà Thần giáo đồ ở giữa là không thể nào tồn tại. Ít nhất vui mừng du vương tử tín đồ bên trong không có khả năng tồn tại. Đại tế ti sắc mặt khó coi, còn là bởi vì cái kia cự tích mắt nhìn thấy liền muốn bay mất. Lần tiếp theo, không còn giúp đỡ, muốn bắt được gia hỏa này liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa càng hỏng bét chính là, khởi nguồn sức mạnh của hắn tại Hắc Ám vương tử chúc phúc. Nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành, sợ rằng sẽ dẫn đến thực lực hạ xuống, thậm chí có khả năng từ siêu phàm trong lĩnh vực rơi xuống dưới. Từ đối đầu của hắn cũng không ít. Một khi suy yếu xuống mà nói, tuyệt đối sẽ bị những cái kia xài lang hổ báo cho sinh sinh xé nát. Đại tế ti sắc mặt biến đổi không chắc, mà đàn sói đã vây quanh. Trên bầu trời, cái kia cự tích lại lượn quanh trở về. Một phen sau khi giao thủ, Tô Hoành phát hiện người này thực lực cũng không như trong mình tưởng tượng cường đại như vậy. Hơn nữa, nếu như hắn tại cùng Nguyệt Lang sau khi giao thủ lâm vào suy yếu, chính mình có khả năng hay không trực tiếp đem hắn cho hiểu rõ đi. Đệ tam mô bản bây giờ cũng sắp muốn đến đệ nhất sinh mệnh đẳng cấp đỉnh phong, là thời điểm cân nhắc bước vào siêu phàm lĩnh vực sự tình. Tại Tô Hoành âm thầm cân nhắc trong khoảng thời gian này, trên mặt đất, đàn sói đã hoàn thành đối với Tà Thần cúng tế vây quanh, bọn chúng từng cái chân trước hơi hơi cúi xuống, cơ bắp căng cứng, nhai răng trợn mắt nhìn xem vòng vây chính giữa Tà Thần tế tự, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Ngao. Lang Vương phát ra mãnh liệt gào thét. Trung quanh, bốn phương tám hướng riêng phần mình có cự lang cắn xé mà đến, Lang Vương càng là thẳng tiến không lùi. Cực lớn nuốt sói lưu tinh truy mà giống như mang theo kịch liệt phong áp rơi xuống. Bành! Một tiếng vang trầm. Lao tế tự pháp trượng trong tay trọng trọng chia xuống đất, trên pháp trượng bảo thạch phát ra sáng tỏ màu hồng nhạt tia sáng. Một đạo trong suốt vô hình hộ thuẫn, giống như trứng gà, đem hắn một mực bao ở trong đó. Cự lang răng nhọn màu sắc, khoảng cách lao tế tự chỉ có không đến 10cm, nhưng lại chết sống không cách nào nhân xuống, càng không có biện pháp thương tổn tới lao tế tự một chút. Bá! Lao tế tự mở mắt ra. Trắng liêu ánh mắt bên trong, vô số như con giun tơ máu du tẩu. Hắn hé miệng, phát ra một hồi im lặng rít lên, cấp tốc từ trong bầy sói lướt qua, đàn sói nhao nhao ngã xuống đất, trong miệng mũi chảy ra tiên huyết, hô hấp ngừng, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại. Cho dù là siêu phàm lĩnh vực Nguyệt Lang Chi Vương, bây giờ cũng là lung la lung lay, giống như say rượu. Xuy, Lao Tế Tự lần nữa cầm lên pháp trượng, mặt khác một khỏa bảo thạch phát ra chói mắt hồng quang, một đạo màu đỏ sẫm tia laser từ pháp trượng đỉnh bắn ra. Lang Vương cứng rắn đầu người, giống như là đậu hũ giống như bị dễ dàng đâm thủng, lưu lại một cái lớn chừng quả đấm náo động. Ầm ầm ba, núi thịt thật lớn thân thể ngã trên mặt đất, Lang Vương hai mắt trợn mắt trừng trừng, cơ thể còn đang không ngừng run rẩy co rút, nhưng sinh mệnh chạy tới cuối cùng rồi. Lao Tế Tự thay đổi phương hướng, pháp trượng giơ lên cao cao, nhắm ngay bầu trời cự tích, hồng quang lại một lần nữa lấp lóe. Kiến thức qua pháp trượng uy lực sau đó, Tô Hoành một hồi tê cả da đầu. Hắn bây giờ trách chính mình mới vừa có chút quá mức tham lam, nếu như là thật sớm chạy đi, tuyệt đối sẽ không xa vào đến quẫn bách như vậy trong cảnh địa. Bất quá, laser đã đem hắn khóa chặt. Bây giờ chạy trốn, ngược lại là đem chính mình trở thành bia ngắm, đặt vào phải chết hoàn cảnh. Tốt lắm. Liên để chúng ta nhìn một chút, đến cùng là ai tia sáng càng chói mắt một chút. Tô Hoành hít sâu một hơi. Tâm tính ngược lại là bình tĩnh trở lại rất nhiều. Cự tích lồng ngực cao cao nổi lên, theo tuyến trong cơ thể nhiệt độ cao dòng năng lượng vọt toàn thân, cự tích lân giáp bắt đầu biến thành nguy hiểm đỏ sậm, nhiệt độ cơ thể cũng tại cấp tốc lên cao, lân phiến cuối cùng đều có hòa tan vết tích. Sau một khắc, giống Tô Hoành không để ý tự thân có thể bị thương tổn, đem nhiệt độ cao năng lượng cương ép để ép dung hợp thành hẹp hẹp một chùm, đây là triệt triệt để thuần trắng, giống như là khai thiên lịch địa luồng thứ nhất kia sáng như vậy không có chút nào tạp chất. Màu trắng nhiệt độ cao năng lượng phát ra hào quang chói sáng. Siêu cao nhiệt lượng khiến cho không khí chung quanh phần tử hoạt tính kịch liệt lên cao. Cuồn phong phun trào, cuốn quanh ở thuần trắng thổ tức chung quanh, hóa thành từng vòng màu xanh nhạt gió vòng. Cùng lúc đó, Lao Tế Tự trên pháp trượng cũng bạo phát ra so vừa rồi càng thêm chói mắt hồng quang. Chương 112 hảo huynh đệ mượn ngươi thi thể một dùng. Ầm ầm ba. Màu đỏ cùng ánh sáng màu trắng va chạm, không có gì sánh kịp năng lượng thật lớn ầm vang bộc phát. Từng đoàn màu đỏ sẫm nổ tung mây giống như rậm rạp chẳng chịt ở giữa không trung dâng lên, vô số khí lưu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới, bách thảo trong nháy mắt thất phục, thiên khung vì đó biến sắc. Phốc phốc. Lao Tế Tự sắc mặt xanh trắng, đột nhiên phun ra một ngụm đỏ sẫm huyết dịch. Liên tiếp sử dụng pháp trượng sức mạnh, đối với hắn mà nói cũng là một cái kịch liệt tiêu hao, hắn sinh mệnh chi hỏa cũng vì đó ảm đạm rất nhiều. Hơn nữa, ánh mắt của hắn bên trong mang theo kinh hãi, nhìn về phía trong vòng trời đoàn kia màu đỏ thâm đám mây. Quái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Đây chính là thần minh ban thưởng vũ khí, lại thêm chính mình không tiếc giá cao nhóm lửa phóng thích. Liên cái kia siêu phàm cảnh giới Nguyệt Lang Chi Vương đều có thể dễ như trở bàn tay miểu sát, lại không cách nào làm gì được con dã thú kia. T. Lao Tế Tự cắn chặt hàm răng, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Hắn lần nữa giơ lên trong tay pháp trượng. Nhưng sau một khắc, trên bầu trời mây đen bị chợt xé rách, một đạo ám hồng sắc phảng phất giống như hòa tan bóng người to lớn, giống như là gào thét sao băng, mang theo hơi nóng cuồn cuộn lao nhanh rơi xuống. Xoẹt xẹt. Sắc bén răng nhọn khóa lại huyết đục, hung hăng hất lên. Một cái nắm chặt kim sắc pháp trượng tay cụt, mang theo sâm bạch mảnh vụn xương cốt cùng với như mưa huyết thủy, bay về phía bầu trời, lướt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung sau, rơi trên mặt đất. Giống ba. Bắp thịt cuồn cuộn tráng kiện lợi trảo. Quấn quanh lấy nóng bỏng màu trắng hơi nước, từ trên trời giáng xuống, hung hăng cầm cung tế đầu người. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lao Tế Tự hai mắt tinh hồng, trong miệng máu chảy như suối. Gương mặt đang kịch liệt dưới đau đớn vặn vẹo run rẩy, từng cây gân xanh độc chiếm run rẩy, hắn gào thét, từ trong hàm răng gạt ra mấy câu nói đó. Phốc phốc. Cự trảo dùng sức bóp. Xấu xí đầu giống như là chín mùi dưa hấu nát giống như nổ tung, suối máu thật cao tóe lên, rơi vào cự tích màu đỏ sẫm trên lân phiến, nhưng trong chớp mắt, liền bị nhiệt độ cao rừng rực bốc hơi. Là ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi mới đúng. Tô Hoành bung ra cự trảo, ở trong lòng yên lặng nói. Lao Tế Tự thi thể không đầu mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, huyết dịch lưu thành dòng suối nhỏ. Huynh đệ, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Đi tới Lang Vương bên cạnh, Tô Hoành phách chụp Lang Vương bả vai, minh ngọc một dạng trong ánh mắt mang theo nồng nặc cảm kích. Hắn dừng một chút, lại bổ sung bất quá, lần này có thể còn có một chuyện phải làm phiền ngươi, mượn ngươi thi thể dùng một chút. 6. Nuốt vào Lang Vương cùng Tà Thần Tế Tự hai vị siêu phàm tồn tại thi thể sau đó, cự tích đập đập cánh. Cũng không bay đầu lại hướng về rời xa mảnh thảo nguyên này phương hướng chạy trốn. Tô Hoành mục tiêu là càng phương nam mặt biển. Chịu đến mùa khô ảnh hưởng, phương bắc cùng phương đông cũng là mênh mông vô bờ bao la hoang dã. Nếu như cứng ngắc lấy đầu tiếp tục hướng về hai cái này phương hướng đi, có lẽ có thể nhìn thấy chút vật mới mẻ, nhưng Tô Hoành không dám đi đánh cược. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không nhiều thời gian như vậy. Hắn một ngày chỉ có 12 giờ thời gian cho chơi, phân phối đến ba cái mô bản trên người mà nói, bình quân mỗi cái mô bản chỉ có 4 tiếng mà thôi. Giam địa khoảng cách chân thực sinh mệnh đẳng cấp càng ngày càng gần. Mà cây liễu tại giải khóa hai cái thiên phú sau đó, lại bắt đầu một vòng mới trưởng thành. Mở rộng quân đội, hợp nhất dã thú cường đại, cùng nhân loại giao dịch câu thông cùng với ứng đối càng thêm nguy hiểm cấm khu. Những chuyện này đều cần tiêu hao Tô Hoành số lớn tinh lực, hết lần này tới lần khác cái này một cái hai cái mô bản trong tính cách đều có rất rõ ràng thiếu hụt. 12 giờ thời gian trò chơi hoàn toàn không đủ dùng. Mà theo về sau mở khóa mô bản càng ngày càng nhiều, liền xem như cho Tô Hoành 24 tiếng đăng lục thời gian, cũng sẽ không đem những chuyện này cho xử lý qua tới. Trừ phi một ngày có thể có 48 giờ. Ta có phải hay không có chút quá mức quan tâm. Tô Hoành giống như là cái 50-60 tuổi lão phụ thân nặng trọng thở dài. Tóm lại, trước mắt mà nói, phương Bắc cùng phương Đông hai cái chỗ đầu tiên bị loại bỏ hết. Đến nỗi phương Tây, vượt qua mênh mông thảo nguyên sau, chính là cái kia phiến bị mê vụ bao phủ cổ quái xâm lâm. Nơi đó cũng là tà thần các tín đồ hang ổ, hướng về phương Tây phi hành, không thể nghi ngờ là ông cụ thắt cổ chẳng sống. Tuy tùy tiện tiện một phen phân tích sau đó, Tô Hoành chỗ cũng chỉ còn lại có phương Nam cái kia phiến biển cả. Cự tích mô bản trên không trung thay đổi phương hướng, vỗ cánh, hướng về phương Nam bay đi. Cũng không lâu lắm, mênh mông vô bờ biển cả xuất hiện tại trong tầm mắt của Tô Hoành. Bây giờ đã sắp tiếp cận hoàng hôn, hồng quang khắp nơi, lân lân sóng lớn bên trên một mảnh kim hồng, mát mẻ gió biển từ lân phiến khe hở bên trong xuyên qua, bên tai là chim chóc hót vang âm thanh. Cảnh sát trước mắt coi là thật không tệ. Tô Hoành từ chỗ cao quan sát, bốn phía đại dương mênh mông bát ngát, không có ký nghiệp hóa nhân loại, hải dương cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều. Tinh La Kỳ bố hòn đảo giống như bảo thạch khảm nạm tại kim hồng sắt trên mặt biển. Một ít trên hòn đảo còn có thể nhìn thấy nhà máy bỏ hoang, sắt thép chế tạo mà thành thi thể to lớn, đã sớm bò đầy rêu xanh. Các loại tươi đẹp hoa cỏ nở rộ tại vàng ố máy móc bên cạnh, từng cái tiểu động vật đi xuyên trong đó. Tiếp tục tiến lên, cự tích mô bản vừa mới nuốt vào hai cỗ siêu phàm cường giả cơ thể. Bất luận là Nguyệt Lang thủ lĩnh, vẫn là Tà Thần tế tự, cho dù là đặt ở siêu phàm lĩnh vực ở trong, cũng là người nổi bật trong đó. To lớn túi dạ dày chậm rãi nhúc nhích, bước vào siêu phàm cuối cùng một khoảng cách, cũng đã bổ khuyết hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể tìm được một chỗ không bị quấy rầy, dàn xếp lại, không dùng đến thời gian quá dài, cự tích mô bản liền có thể bước vào thứ hai cái cấp độ sống bên trong. Đến lúc đó, mô bản sinh vật đặc tính mới có thể chân chính phát huy ra. Bọn chúng đến cùng là thế nào phát hiện được ta, vận khí sao? Vẫn là thông qua thủ đoạn khác? Tô Hoành trong đầu một mực đang nghĩ vấn đề này. Hơn nữa, đang phi hành quá trình bên trong, hắn cảm thấy thân thể của mình đang dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Đây cũng không phải là bởi vì màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ xuống mà đưa đến, mà là bởi vì cự tích mô bản bước vào siêu phàm cần đại lượng nhiệt năng xem như chất dinh dưỡng. Hai điều kiện, cân nhắc một phen sau. Tô Hoành tại quần đảo cuối cùng, một cái hôi đột nhiên hỏa sơn đảo tự thượng đỉnh lưu lại. Liên tục phi hành mấy canh giờ sau đó, bầu trời đã hoàn toàn lờ mờ, bình tĩnh mặt biển trở nên mãnh liệt, vút bên bờ nhô ra các đảo, liên miên nát lãng lao ra cả 4-5 mét. Cự tích thu liếm cánh, rơi vào cực lớn trên đá ngầm. Rõ ràng là mặt biển đen nhánh, lại lập lòe nhỏ xíu hồng quang. Tia sáng đầu nguồn đến từ chính giữa đảo tòa kia màu xám núi lửa, tòa kia có thể bảng bạc núi lửa chừng gần 3000 mét cao như vậy, trên núi xuất hiện rất nhiều khe hở, bên trong dòng nham thạch trôi, hồng quang chính là từ trong tản mắt ra. Chim non sinh cự tích mô bản, mặc dù có phóng xạ thiên phú, nhưng đối với nhiệt lượng hấp thu tương đương hà khắc, vừa mới đạn sinh thời điểm, thậm chí ngay cả mãnh liệt chút thái dương nói xạ đều đủ để cho cự tích cảm thấy ý thức mơ hồ. Nhưng bây giờ khác biệt, nửa chân đạp đến nhập siêu phàm lĩnh vực sau, cự tích mô bản hạch tâm thiên phú bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Cái kia đủ để hòa tan huyết nục, để cho siêu phàm sinh vật hài cốt không còn nham tương, đối với bây giờ cự tích lại tản ra một cỗ khó mà chống cự lực hấp dẫn. Tô Hoành nghĩ, không có vi phạm cự tích bản năng, hắn lại lần nữa mở ra cánh, hướng về núi lửa bay đi. Chương 113 núi lửa. Nhiệt năng hấp thu cự tích siêu phàm chi lộ. Hô, đây là một tòa lúc nào cũng có thể phun ra núi lửa hoạt động, trên vách núi đá, dòng nham thạch trôi, từng cỗ khói đen từ trong ngọn núi khoang trống phun ra, hơi hơi vặn vẹo trong không khí tràn ngập đậm đà mùi lưu hình. Cự tích vỗ cánh, đi tới tiếp cận miệng núi lửa vị trí. Ở đây, dung nham lưu động hình thành hồ nước túi đầu có thể thấy được, hơi hơi vặn vẹo không khí nhiệt độ cao tới mấy trăm. Nhưng như thế nhiệt độ nóng bỏng, vẫn như cũ không cách nào xua tan cự tích cái kia rót vào cốt tủy rét lạnh. Còn chưa đủ. Tô Hoành tâm nghĩ. Nó trong miệng phát ra tức giận gầm nhẹ, âm thanh chống chất, quanh quẩn tại trống trải nóng bỏng trong núi lửa. Lập tức, cự tích không do dự nữa, khép lại cánh, chậm rãi lướt đi hạ xuống, rơi vào rộng lớn miệng núi lửa cái tiếp theo nhô ra trên bình đài. Bình đài hiện lên hình nửa vòng tròn, diện tích đại khái có 200-300 m. Khoảng cách trong núi lửa nóng bỏng nham tương hồ nước đại khái chỉ có không đến 100 m khoảng cách, nham tương lăn lộn sôi trào, màu sắc là nóng chảy một dạng kim hoàng, ý vị này nham tương hồ nước nhiệt độ có lẽ đã vượt qua 1000 độ. Rầm rầm. Dường như là chịu đến cự tích thể trọng ảnh hưởng, bình đài biên giới mấy khối tan vỡ tảng đá quần cuộn lấy rơi vào hồ nước, cứng rắn đá núi lửa thoáng qua hòa tan, biến mất ở màu vàng trong nham tương. Ung ngô cục, mấy sâu bọt khí từ nham tương dưới đáy dâng lên nổ tung, trong núi lửa đỏ bừng một mảnh, bốn phía vách núi cũng có một chút hòa tan vết tích. Dạng này ác liệt hoàn cảnh, cho dù là siêu phàm lĩnh vực sinh vật cũng khó có thể thời gian dài ở lại đây. Nhiệt độ cao nhiệt độ, mang theo kịch độc lưu hóa vật khí thể cùng với trong núi lửa cực kỳ mỏng manh không khí, đủ loại nhân tố, mỗi một loại đối với sinh vật tới nói đều tương đương chí mạng. Nhưng thân ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, cự tích lại cảm nhận được từng trận sảng khoái. Loại kia phảng phất từ sâu trong linh hồn truyền đến băng lãnh rốt cuộc đến hòa dịu, bây giờ, toàn bộ cự tích đều phảng phất là ngâm tại suối nước nóng ở trong. Toàn thân trên dưới đều cảm giác ấm áp. Ung ngô cục. Cực lớn cao su túi một dạng dạ dày phát ra hoành minh, không ngừng lúc đích, cự lang cùng tà thần cúng tế cơ thể cấp tốc phân giải, trở thành nhiệt độ cao năng lượng cùng với cự tích bước vào siêu phàm nhiên liệu. Tròn vo bụng khô quắt tiếp, nhưng cự tích hình thể lại tại tăng trưởng, nháy mắt thời gian liền đột phá rồi 10 m đại quan. Tô Hoành cảm thấy cự tích mí mắt càng trầm trọng. Một cỗ thâm trầm buồn ngủ tràn vào đại não. Cấp độ sống đề cao, cần đang say giấc nồng tiến hành. Thích ứng tính chất cường hóa thiên phú tại cải tạo thân thể phương diện này, so với Tô Hoành làm muốn hảo. Bồi dưỡng được ra nghĩa sau, lúc ứng đối tình huống tương tự, Tô Hoành đã coi như là thuận buồm xuôi gió. Bất quá, tại triệt để rơi vào trạng thái ngủ say phía trước, hắn còn có chút sự tình khác cần giải quyết. Cự tích mở ra kinh khủng miệng rộng, đem nhét vào trong miệng kim sắc pháp trượng cho phun ra, cũng dẫn đến còn có mấy quả rơi xuống răng. Kim sắc pháp trượng đỉnh nạm rất nhiều hoa mỹ bảo thạch, nhìn qua cũng rất đáng tiền. Tại giết chết tế tự sau, căn này pháp trượng cũng bị Tô Hoành thuận tay cho mò trở về. Cùng Tô Hoành dự liệu một dạng, ta thần cúng tế pháp trượng cũng là một kiện khó được chân thực di vật, cho Tô Hoành cung cấp 200 điểm chân thực điểm số, xem như tương đối khá thu hoạch. Cho đến bây giờ, Tô Hoành trong tay chân thực điểm số vì 600 điểm. Khoảng cách mở khóa cái tiếp theo mô bản, còn cần 4600 điểm. Cách cái thứ tư mô bản mở khóa vẫn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn sưu tập mấy ngàn chân thực điểm số, bằng vào chính mình lực lượng cá nhân vẫn là quá khó khăn. Chỉ có nghĩ biện pháp mượn nhờ quan phương năng lượng, mượn dùng giữa hai người tin tức kém, mới có thể nhanh chóng hoàn thành mở khóa mô bản mục tiêu. Lão tế tự coi như chân bảo pháp trượng bị Tô Hoành tiện tay ném trong góc không tiếp tục để ý. Căn này pháp trượng uy lực ngược lại là coi như không tệ, cũng không biết là như thế nào chế ra, hắn tính toán chờ cự tích mô bản thức tỉnh sau đó mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Đến nỗi rơi trên mặt đất cái kia mấy quả răng, cũng tịnh không phải là bởi vì thụ thương mới từ trong miệng dụng đi ra ngoài. Cự tích vốn chính là thường xuyên thay đổi răng sinh vật. Sau khi bước vào siêu phàm lĩnh vực, cơ thể thêm một bước phát dục trưởng thành, những cái kia chim non sinh răng bị tân sinh càng thêm cực lớn hàm răng sắc bén cho đỉnh bung lỏng, thoáng dùng sức, tự nhiên là từ miệng khang bên trong thoát ly rơi xuống. Răng rắc. Còn có mặt khác một chút giãn ra răng lưu lại trong miệng, rất không thoải mái. Ngủ đều có chút bất an ổn, cự tích mơ mơ màng màng cho mình cái cầm một cái tát. Lại là hơn 10 khỏa hiện ra kia máu răng, từ lợi dụng, bị cự tích tiện tay ném ở bên cạnh. Những cái kia rơi xuống răng, khi chạm đến mặt đất, lại trong lúc đó giống như là sống lại, từ từ chui vào đến trên bình đài thật dày bụi núi lửa trần bên trong. Sự biến hóa này rất không rõ ràng. Cự tích không có chú ý tới, Tô Hoành ý thức cũng đem hắn bỏ quên đi. Xử lý sạch những thứ này hỗn tạp việc nhỏ sau đó, cự tích rốt cục có thể thư thư phục phục nằm xuống rơi vào trạng thái ngủ say. Tại triệt để ngủ say phía trước, hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Tô Hoành ý thức ở trong. Đệ tam mô bản ràng buộc đẳng cấp đề thăng, bây giờ ràng buộc đẳng cấp là 3, dung hợp mô bản trạng thái dưới, lấy được mô bản tăng thêm vì 50%. 6. Thoải mái a. Thanh thành khu vực ngoại thành cũ kỹ trong phòng. Tô Hoành thân cái lưng mỏi, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ nắng sớm, tâm tình không tệ. Kể từ thu được hệ thống bắt đầu bồi dưỡng mô bản đến nay, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm tựa hồ cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Trung tuần tháng 8 thời tiết vẫn như cũ oi bức. Tô Hoành khởi giường, đổi lại một thân quần áo rộng thùng thình. Cũ kỹ trong tủ lạnh còn có chút tối hôm qua ăn để thừa rau quả, đơn giản trộn xào sau đó, lại thêm hai cái thủy trứng gà luộc, bữa ăn sáng này liền xem như ứng phó đi qua. Sau bữa ăn sáng, Tô Hoành đi tới phòng ngủ của mình. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính từng đạo tin tức, lâm vào trầm tư. Toàn bộ thanh thành, trên mặt nội thu được chuyển võ cho phép cỡ lớn võ quán, hết thảy có 32 tọa. Bên trong những võ quán này, có khả năng truyền thừa lấy Tô Hoành cần có siêu phàm võ học. 32 tọa võ quán, trải qua mấy ngày nữa quan sát sàng lọc sau đó, hết thảy có 4 tòa bị Tô Hoành liệt vào trong danh sách, dự định mấy ngày gần đây nhất tiến đến thực địa khảo sát một chút. Cuộc sống thực tế ở trong, gần nhất rất bình tĩnh. Đã không có gì thường gì, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Nhưng tăng cao thực lực, nên sớm không nên chậm trễ. Đợi đến nguy hiểm bộc phát đi tới thời điểm, lại đi hối hận, đã vô lực hồi thiên. Giải quyết đi yêu ma tổ chức, cũng không đại biểu sau này sẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho dù là tại cuộc sống yên tĩnh an giật ở trong, Tô Hoành cũng một mực duy trì ý thức nguy cơ. Tít tít tít. Trong lúc hắn chủ trừ mãn trí, trong tay máy truyền tin, truyền đến một hồi dồn dập điện tử tiếng chuông. Thuận tay cầm lên mở khóa, phía trên biểu hiện ra biểu mội Tô Duyệt nơi đó tin tức truyền đến. Biểu ca, trước ngươi giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngự dụng quan phiên dịch Tô Duyệt phát tới một cái tin tức. Nhìn thấy biểu muội mình chuyên cần như vậy hỗ trợ, Tô Hoành ngược lại thì có chút ngượng ngùng. Tới tới lui lui, phiền toái Tô Duyệt nhiều lần, nhưng bây giờ bởi vì đủ loại đủ kiểu vấn đề, bây giờ nghĩ gặp mặt mời khách ăn một bữa cơm cũng không có cơ hội. Mặc dù quan hệ của hai người từ trước đến nay không tệ, nhưng chuyện này vẫn là bị Tô Hoành phóng tại trong lòng. Cảm tạ. Tin tức vừa phát ra ngoài, một tấm hình cũng đã xuất hiện ở Tô Hoành màn hình ở giữa. Màu vàng nhạt trên trang giấy, dùng xinh đẹp rõ ràng chữ nhỏ viết ba hàng tiểu thi, chính là những văn tự kia bị Tô Duyệt phiên dịch ra kết quả. Thất trọng nguyên rủa, thất trọng thất bệnh. Thất trọng chúc phúc. Sau khi lần thứ 7 la lên, hắn phủ xuống. Đến nước này, vạn vật vĩnh sinh bất diệt. Chương 114 tà thần buông xuống. Vạn vật vĩnh sinh bất diệt. Sâu này văn tự, nhìn qua giống như là một loại nào đó tà ác cầu nguyện. Tô Hoành cầm lấy máy truyền tin, cau mày, nhìn xem trên hình ảnh cái kia mấy hàng xinh đẹp văn tự. Lặp lại một lần sau đó, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lại thêm cùng gia nghĩa cùng nhau tìm tòi thế giới chân thật lúc, nhìn thấy đủ loại quỷ dị cảnh tượng, khả năng cao, câu bên trong miêu tả hắn lại là một vị cường đại tà thần. Quả nhiên, không đợi Tô Hoành đi thăm dò tìm tư liệu, liên tiếp tích tích âm thanh từ trong máy bộ đàm chuyển đến. Biểu ca, đoạn chữ viết này ngươi là từ nơi đó tìm đến nhà. Vẫn là lúc trước quyển cổ thư kia phía trên sao. Tô Duyệt nơi đó tựa hồ đang bận lấy sự tình gì, không có thời gian đánh chữ, trực tiếp gửi giọng nói tới, nghiêm túc nghe còn có thể nghe được từng trận tạp âm. trong này tha chỉ đại hẳn là tứ trụ thần bên trong tứ phụ. Tứ phụ là tứ trụ thần bên trong cổ xưa nhất một vị. Hắn đản sinh tại hủy diệt tuyệt vọng, cùng sợ hãi tử vong ở trong. Đại biểu cho vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, nghe giống như không tệ, nhưng vĩnh sinh đối với phàm nhân mà nói chỉ là vô tận dày vò. Bọn gia hỏa này đều rất tà môn. Tô Duyệt tiếng nói, nhanh giống như là súng máy, liên tưởng đến Tô Hoành đột nhiên chuyển biến tốt bệnh tình, lại thêm vị này tà thần trưởng quản quyền hành, cũng không trách được tiểu cô nương sẽ nhịn không được suy nghĩ nhiều. Yên tâm đi, Tô Hoành ngược lại là bị chỉnh có chút trở tay không kịp, hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình gần nhất một tấm hình cho phát tới. Trên tấm ảnh, mặc dù bởi vì thường xuyên thức đêm, lộ ra trạng thái tinh thần không phải rất tốt, nhưng trên thân đường cong sáng tỏ bắp thịt, cùng với hơi hơi hiện ra cổ đồng bắp thịt, vẫn là đã chứng minh bây giờ Tô Hoành vô cùng khỏe mạnh. Cũng không phải loại kia bị tà thần chúc phúc sau, dị dạng xưng lên loại kia khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Tô Duyệt bên kia nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng phát tới một chuỗi cặp mắt đào hoa sắc sắc biểu lộ ngươi trước đó có đẹp trai như vậy sao? Ta như thế nào nhớ không được, lần sau bồi ta dạo phố á ha ha. Lần sau nhất định. Tô Hoành trả lời. 6. Từ phụ. Nghe được Tô Duyệt một phen giảng giải, Tô Hoành lên mạng tra tìm tư liệu, vị này kinh khủng mà cổ lão tà thần, thực lực theo tật bệnh truyền bá mà tăng cường. Sẽ liên lạc lại đến trong nguyện quốc gia bộ phát đại quy mô ôn dịch, Tô Hoành nhăn đầu lông mày, có chút vì da nghĩa lo lắng, hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu nằm ở trên ghế, yên lặng kêu gọi, rất nhanh lần nữa tiến vào trong đêm. Nguyện quốc gia. Tòa thành phố khổng lồ này, trong khoảng thời gian này càng suy bại. Sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu xuống bầu trời thành phố, vốn nên bận rộn đường đi bây giờ lại là không có mưa ai. Hai bên đường phố gian phòng treo vải màu trắng, cửa ra vào chất đống cho bụi, rõ ràng những thứ này phòng ốc cũng đã có rất thời gian dài không người đến hướng về qua. Đến nỗi những thứ này nhà chủ nhân, hoặc là đã sớm rời đi nguyện quốc gia ra ngoài chạy nạn, hoặc chính là một nhà mấy cái cũng đã tại trong ôn dịch toàn bộ chết sạch. Đập, đập, lơ lửng bụi bặm vắng vẻ trên đường phố. Một đạo thân ảnh màu xám, từ xa mà đến gần, từ cuối con đường chậm rãi đi tới. Mặc dù cạo cái đầu trọc, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu ngũ quan tuấn mỹ, tăng nhân trên mặt mang thương xót, từng bước một hướng về nguyện quốc gia trung tâm đại điện đi đến. Hi hi hi, vắng vẻ trên đường phố. Không biết là từ chỗ nào truyền đến tiếng cười đùa, kèm theo đứa bé di động lúc phát ra thùng thùng âm thanh. Nhân quang dừng bước lại, nhíu mày hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trên đường phố vẫn là không có mưa hay, không có gì cả, mới vừa nghe được tựa như là ảo giác. Ai? Cao lớn nguy nga phủ tướng quân xuất hiện tại trước mặt, trên cửa màu sòn tiên diễm như máu. Vốn nên đóng tại trước cửa tám vị võ sĩ, bây giờ sớm đã không thấy bóng dáng. Nhân quang đưa tay, mở cửa lớn ra, chậm rãi bước vào trong phủ. Cùng ngoại giới so sánh, mái cong kiều giác phủ đệ muốn náo nhiệt rất nhiều. Đường hành lang hai bên thực vật xảy ra các gọn, màu vàng thu cúc chừng bóng rổ lớn nhỏ như vậy, trong nhụy hoa sinh trưởng rậm rạp chẳng chịu răng, bao phủ tại màu xanh nhạt trong sương mù dày đặc, phát ra tiếng cười the thé. Nhân chỉ từ vườn hoa bên cạnh đi qua, mọc đầy răng thu cúc cười the thé lấy, hướng nhân quang đuổi tắt tới. Đinh, màu vàng nhạt phật quang chạy xuôi tại nhân quang mặt ngoài thân thể, phật quang cùng thu cúc răng va chạm, thế mà bạo phát ra thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau. Hắn tự tay hướng về phía trước bóp, trên cánh tay chậm rãi hiện ra liên miên màu vàng kim nhạt vảy rắn. Răng rắc, giống như là có một đạo chói mắt lôi quang từ trong lòng bàn tay thắp sáng. Bộ dáng quái dị thu cúc một hồi run rẩy, hóa thành cho bụi, theo gió lướt tới. Nhân gian như ngục, bể khổ vô biên. Quay đầu cũng là không bờ, A Di Đà Phật. Nhân quang chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện. Trong đầu lại không ức chế được hồi tưởng lại trong ngộng nhìn thấy phong cảnh. Đó là băng lanh vắng lặng thế giới, thành thị phế tích, cực lớn đồng tố cùng với đen như mực tà ác cái lớn, mặt người lít nha lít nhít, trong đó mỗi một cái đều cho nhân quang cảm giác đã từng quen biết. Bất chi bất giác, nhân quang đã đi tới phủ tướng quân chỗ sâu nhất, dùng để tiếp đãi khách nhân cùng thương nghị quốc sự cùng gió ở giữa đang ở trước mắt. Trong cửa lớn đóng chặt, truyền đến nhấm nuốt xương cốt, gặm cắn thịt tươi rát băng âm thanh. Hắn vẫn cho rằng trận này đột nhiên xuất hiện ôn dịch cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là cho rằng ôn dịch đầu nguồn liền xuất hiện tại trong phủ tướng quân, nhưng ý nghĩ như vậy nhưng lại không được đến đồng môn tăng nhân ủng hộ, ngược lại là dẫn đến mình bị đuổi ra ngoài, còn liên lụy sư thúc của mình đồng bạn rơi vào lao ngục. Nguyệt quốc gia kích thước không lớn, nhưng trong đó lợi ích quan hệ cũng là rắc rối phức tạp. Huyền Không tự là Nguyệt quốc gia kẻ khai thác cùng người xây dựng, trong đó một ít tăng nhân mượn cơ hội này, ở trong thành vòng gộp đại lượng thổ địa, tích lũy tài sản đông đảo, sớm đã không còn đem bậc cha chú lý niệm cùng với Phật pháp giới luật để ở trong lòng. Phật môn cũng bất quá là bọn hắn thu lấy quyền hạn, chiếm đoạt đại lượng tu hành tài nguyên bồi dưỡng vây cánh công cụ mà thôi. Bộ phận này hòa thượng là tối can dỡ, nhưng cũng là mặt ngoài tối thủ cựu. Bọn hắn không tuân thủ giới luật, lại hy vọng có thể dùng nghiêm khắc giới luật áp bách những thứ khác tăng nhân hòa thượng, dùng cái này tới tiêu trừ bất cứ khả năng nào lật đổ chính mình thống trị manh mối. Mà khác một bộ phận tăng nhân, thì phần lớn xuất sinh nghèo khó, bởi vì tư chất không tệ, bị quá ý, thái hành mấy người phẩm đức cao thượng, tế thế cứu nhân hòa thượng cho thu dưỡng, dốc lòng dạy bảo, truyền thụ Phật pháp, biết được biến báo, có thể cũng hy vọng mình có thể làm ra một chút hiện thực. Bao quát đối với gia nghĩa tín ngưỡng cùng với thử nghiệm đem hắn dung nhập Phật pháp trong điện tịch, cũng là những thứ này hòa thượng một mực tại nếm thử đi làm sự tình. Lần này ôn dịch dẫn hỏa giữa hai phái xung đột, lấy nhân quang làm đại biểu phái cấp tiến hòa thượng, hy vọng có thể dùng chùa chiền bên trong góp nhặt tài phú trần thai, bình định giá lương thực, nghiêm cấm cư dân đại quy mô tụ tập nhất là đến chùa chiền đốt hương cầu nguyện các hành vi. Nhưng phái bảo thủ lại kiên quyết phản đối. Trong đó một chút hòa thượng thậm chí mượn cơ hội này trắng trợn thổi phồng, dẫn tới đông đảo tín đồ đến đây chùa triền cầu nguyện, chính mình kiếm lời lớn đồng thời cũng dẫn đến ôn dịch thêm một bước quyết tán. Giữa hai phái đấu tranh, tự nhiên là lấy Nhân Quang đại biểu phái cấp tiến bị thua mà kết thúc. Cũng may Nhân Quang thiên phú vốn cũng không sai, lại thêm thành kính tín ngưỡng ra nghĩa sau đạt được bộ phận sức mạnh, trong chùa miếu những cái kia phái bảo thủ hòa thượng cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể đem hắn khu trục. Bị trục xuất chùa miếu Nhân Quang một phen do dự sau đó, quyết định đi tới trong phủ tướng quân tìm tòi hư thực. Lúc này, hắn đứng tại cửa điện lớn phía trước. Ôn dịch chân tướng, cách hắn chỉ có cách xa một bước. Nhân Quang hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên thanh tịnh mà ngưng định, trong con mắt ẩn ẩn có màu vàng lưu ly hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn tự tay dùng sức đẩy cùng gió ở giữa đại môn từ từ mở ra. Chương 115 mới có không điểm 3 tuổi là thiên hai. Mà tại Nhân Quang được ăn cả ngã về không, tự mình tiến đến tìm kiếm chân tướng sự tình đồng thời. Tô Hoành ý thức cũng buông xuống ở da nghĩa trên thân. Lúc này da nghĩa, thân dài đã tiếp cận 250m, sinh mệnh lực cao tới hơn 280 điểm. Cách sinh mạng thứ 2 đẳng cấp cực hạn điểm sinh mệnh, cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Dung hợp cổ sức mạnh, tích cực tìm tòi thế giới chân thật, sinh mệnh lực lập tức tăng lên tới cực hạn, bây giờ da nghĩa đã có thể tính là nửa cái thân thể bước vào chân thực trong lĩnh vực. Chỉ cần sau cùng điểm này chất dinh dưỡng tích lũy, hình thể vượt qua 250m kim sắc cự xà, chỉ có khi thật sự thấy được nàng mới có thể cảm nhận được cái kia cố cực kỳ rung động đánh vào thị giác cảm giác. Mênh mông thế giới, tại cự xà nổi bật lộ ra đều có chút nhỏ bé. Trong rừng rậm nguyên thủy sinh trưởng mấy trăm năm cổ thụ, nhỏ bé giống như là ven đường dơ lên cỏ dại. Chập trùng lên xuống quần sơn, tại da nghĩa dưới thân, nhìn giống như mấy cái không đáng chú ý đống đất nhỏ. Mà theo da nghĩa hình thể thêm một bước tăng trưởng, chờ nó bước vào chân thực trong lĩnh vực, da nghĩa tùy ý nhất cử nhất động, cũng có thể sẽ tạo thành triệt để thiên hai. Bất quá, ngay bây giờ mà nói, cái này chỉ sắp trở thành thiên hai. Mới có 0.3 tuổi giống cái xinh đẹp cự xà, tâm tình cũng không phải rất mỹ diệu. Bành! Giam nghĩa một cái vung đôi, đem trên bầu trời lít nha lít nhít phi hành ôn dịch trong vỏ vẽ cho rút thành thịt nát. Những cái kia ôn dịch trong vỏ vẽ cùng lần trước tại thế giới chân thật trông được đến không có gì khác biệt, chỉ là bình quân hình thể to lớn hơn một chút, hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, bọn gia hỏa này thế mà xuất hiện ở thế giới chân thật ở trong. Ôn dịch trong vỏ vẽ, bình quân chiều cao vượt qua 5m. Thế nhưng là, tại trước mặt giam nghĩa, những thứ này toàn thân giữ lại hôi thối mủ dịch sinh vật biến dị. Thật cùng long long tán loạn con rồi không có gì khác biệt. Bá. Màu vàng đuôi rắn quét ngang mà qua, mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Mảng lớn ong vỏ vẽ thi thể bạo toái thành nồng tương, như mưa rơi từ giữa không trung rơi xuống. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Cảm giác thế giới, ôn tuyển sơn cốc. Nơi này chính là gia nghĩa lão gia, đầu này cự xà, mặc dù bình thường tùy tiện, chẳng hề để ý dáng vẻ. Nhưng đối với nơi ở của mình, vẫn có rất chân thành xử lý. Nguyên bản nhỏ hẹp rắn chắc ôn tuyển đào nguyên, bị cự xà dùng man lực cứng rắn mở rộng đục mở, chậm rãi cải tạo thành thích hợp bản thân hình dạng. Sơn gốc, còn có gia nghĩa cố ý từ trong rừng rậm thu thập tới hoa tươi cùng với tỏa sáng lấp lánh tảng đá xem như vật phẩm trang sức, phong cảnh tương đương ưu mỹ. Gần nhất những ngày này, gia nghĩa mỗi lần lúc đi ra, đều phải cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất thủy vong bên trong chuẩn ra, thậm chí không tiếc nhiều xa. Phong ngựa chính mình dùng sức quá độ, đem sơn gốc hai bên chú tâm phối trí tốt hoàn cảnh làm hỏng hủy diệt. Nhưng bây giờ, theo ôn dịch ong vỏ vẽ xuất hiện tại trong thế giới hiện thực, hết thảy đều xong con ngẽ. Ong vỏ vẽ nổ tung bắn nổ đồng tương rơi vào trong suốt ôn tuyển trong canh, cũng không lâu lắm. Toàn bộ ôn tuyển đều trở thành tản ra mùi hôi thối màu vàng xanh lá vũ bùn, thối đơn giản giống như là hố phân. Gia nghĩa không thể không đem chính mình thân thể cao lớn toàn bộ từ trong sơn cốc tháo rời ra, quay quanh tại sơn cốc hai bên, nô ra cực lớn trên ngọn núi. Ầm ầm, xúc lập hàng ngàn hàng vạn năm to lớn của đá, bây giờ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng quắc két, khe hở lan tràn, mảng lớn đá vụn từ thạch trụ đỉnh rụng. Gia nghĩa, ngươi nên giảm cân. Nhìn thấy lớn chăn bộ dạng này thở phì phò bộ dáng, Tô Hoành cố ý đổ thêm dầu vào lửa đạo. Ai cần ngươi lo? Gia nghĩa thanh âm trong trẻo. Mạnh mẽ hữu lực cái đuôi dùng sức vung dậy, trực tiếp đem một mảnh đại sơn cho toàn bộ bình định, trên trăm thước vuông cực lớn núi đá bay ra ngoài cao mấy chục mét, sau đó trọng trọng rơi vào màu vàng xanh lá trong đầm nước. Liên miên cự thạch đem nước suối đầm cùng phụ cận thủy vong ngăn cách. Trong rừng rậm nguyên thủy nước ngầm lưới bốn phương thông suốt, nếu như không làm như vậy mà nói, dịch bệnh sẽ theo chạy xiết dòng nước, lan tràn đến trong rừng rậm toàn bộ xóa sỉnh. Kể từ đánh bại trăm chân công, đón nhận thôn dân cùng đám yêu quái tín ngưỡng sau đó, Giang Nghĩa cũng có một chút nhân vật chính tâm thái, liên loại này cần tiêu phí đầu óc nghiêm túc suy xét mới có thể đi việc làm. Thế mà không cần Tô Hoành nhắc nhở, Giang Nghĩa chính mình liền đi làm. Thật đáng mừng. Tiến vào cảm giác trong thế giới dịch bệnh ong vỏ vẽ không coi là nhiều, đại khái chỉ có 2-30 đầu bộ dáng, bị Giang Nghĩa dễ như trở bàn tay xé nát. Nhưng nếu như đem ánh mắt đặt ở thế giới chân thật ở trong, liền sẽ phát hiện, rậm rạp chẳng chịt dịch bệnh bộ lạc đã đem mảnh sơn cốc này bao vây. Cầm trong tay lưới dao thân hình cao lớn hư thối chiến sĩ, kết bè kết đội ôn dịch ong vỏ vẽ, tính ra hàng trăm dị dạng cự trảo quái lít nha lít nhít, toàn bộ đều bao phủ tại lục sắc hôi thối mê vụ ở trong. Đây là một đội quân. Mà tại quân đội chỗ sâu, còn có rất nhiều cao lớn như dãy núi giống như uy vũ thân ảnh. Bọn hắn phát ra hùng hồn chói tai tiếng cười to, lớn tiếng ca ngợi lấy vị kia cổ lão tà thần, âm điệu ngôn ngữ cổ quái cho dù là đang cảm giác thế giới ở trong cũng có thể rõ ràng nghe được. Bách thú sớm đã kinh hoàng chạy trốn, chỉ có màu vàng đại xà bình tĩnh đứng sừng ở bên mông trong rừng rậm. Ta bị để mắt tới. Giang Nghĩa thần sắc nghiêm túc, lộ ra khoang miệng chỗ sâu cái kia hai cây cực lớn sắc bén răng nanh, âm thanh trầm thấp. Chi quân đội này không biết là từ nơi đó mà đến, nhưng bọn hắn mục tiêu chính là bồi bạn Tô Hoành thời gian dài nhất đệ nhất mô bản đại xà giam nghĩa. Không, không phải ngươi bị để mắt tới. Trong không gian ý thức, Tô Hoành phách chụp giam nghĩa đầu, ngữ điệu tuy nhỏ nhưng lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh là chúng ta bị để mắt tới. Hắn nói giam nghĩa, chúng ta là nhất thể. Hừ hừ, giam nghĩa vẫy vẫy đuôi, cũng không có mảy may thẹn thùng cảm xúc, chỉ là nhẹ giọng khẽ nói vậy thì không so đo trước ngươi để cho ta giảm cân sự tình. Sau một khắc, đại xà trên thân bóng loáng lân phiến đột nhiên nở rộ kim quang. Từng vòng thanh sắc gợn sóng, lấy đại xà làm trung tâm hướng ra ngoài khuếch tán, rừng rậm buông xuống, lá cây tiếng ma sát liên tiếp, giống như sóng biển. Ầm ầm. Liên miên núi đá chợt vỡ nát, tại không thể địch nổi lực lượng khổng lồ phía dưới hóa thành bụi đất, lấp đầy bị ô nhiễm sơn cốc. Làm tốt đây hết thảy sau đó, giam địa thân thể cao lớn chậm rãi mơ hồ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng rậm, những cái kia từ trong bản năng phát giác được nguy hiểm buông xuống, mà hốt hoảng chạy thục mạng yêu quái những động vật, bây giờ cũng dừng bước, ngơ ngác quay đầu ngắm nhìn trong rừng rậm, cái kia một chùm thông thiên triệt địa vĩ ngạn thân ảnh vào nóng. Cổ lão nguyệt quốc gia, vạn bèo dây leo dày đặc, chướng khí quấn quanh cùng gió ở giữa môn phía trước. Khuôn mặt tuấn tú nhưng không mất kiên nghị nhân quang hòa thượng, quay đầu nhìn một cái, khóe mắt lộ ra ý cười, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân bước vào đen như mực mờ mịt, khí tức tà ác hội tụ như thực chất một dạng đại điện bên trong. Mà tại thế giới chân thật, đỉnh thiên lập địa kim sắc đại xà phát ra tự mình đối mặt liên miên vô tận tà thần đại quân, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Đến đây đi, ta muốn xé nát các ngươi. Chương 116 tà thần quân đội đến tức giận giam nghĩa. Kèm theo giam nghĩa lôi minh tứ phương kinh người gầm thét, chiến tranh hết sức căng thẳng. Tà thần ôn dịch đại quân tràn ngập ồn ào náo động, hỗn loạn, khoa trương lớn tiếng ngữ điệu ca ngợi trên thân bao phủ lục sắc khói đặc giống như phóng xạ, đây đều là tương đương rõ ràng cấm khu phóng xạ đặc thù. Tại thứ hai mô bản, cây liễu chỗ sơn gốc, tương tự cấm khu đại quân Tô Hoành cũng đã gặp qua, bất quá, vào lúc đó, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cây liễu gặp phải chỉ là cấm khu trong đại quân không đáng chú ý một tiểu chi. Số lượng chỉ có ngắn ngủn mấy chục, cho dù là không cần người nhà trợ giúp, còn non nớt cây liễu cũng có thể dễ như trở bàn tay đem những thứ này xâm phạm địch nhân xé thành mảnh nhỏ, hơn nữa mượn nhờ cơ hội này, thành công cùng nhân loại cùng một tuyến. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn không giống. Giam nghĩa bên cạnh không có người nhà, tự mình đối mặt hàng ngàn hàng vạn cấm khu đại quân. Nhưng cái này chỉ màu vàng đại xà vẫn không có mảy may e ngại cảm xúc, nó đem chính mình đôi rắn khổng lồ thật cao vung lên, sau đó vung ra. Thô to ám kim đôi rắn đè ép không khí, không kịp chạy thuộc mạng không khí phần tử ngưng kết thành khí thể màu trắng sóng biển, tại bách thú tê minh giống như gào thét gió mạnh âm thanh bên trong, giống như vạn mã buôn đằng giống như sông ngang đánh thẳng giết vào đến tà thần đại quân trận doanh ở trong. Xuy, giống như là dùng nóng bỏng dao nóng cắt ra một khối đậu hũ, kéo dài vô tận, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt tà thần đại quân bị cố lực lượng này cho dễ như trở bàn tay xé thành hai mảnh. Hung ác gào thét cao áp khí lưu giết chết đếm không hết địch nhân lưu lại một đạo kéo dài ngàn mét màu xanh sẫm sền sệt vết tích sau, bị quân đội chỗ sâu, toàn thân quấn quanh lấy khói dày đặc cực lớn mập mạp cho liên thủ ngăn lại. Tiêu tốn thời gian tra duyệt qua tư liệu sau, Tô Hoành nhận đi ra, quân đội chỗ sâu, loại kia mập lùn như núi, có thân hình khổng lồ quái vật tên là Đại Bất Tịnh Giả. Đại Bất Tịnh Giả cầm trong tay khoa trương cực lớn tràn đầy mục nát vũ khí, thịt hồ hồ trên thân thể điểm xuyết lấy vô số nứt ra hư miệng vết thương, trong lúc hành động, thậm chí có thể thông qua trên bụng cắt đứt vết tích, nhìn thấy Đại Bất Tịnh Giả thể nội lăn lộn bất hủ ám hồng sắc nội tạng. Cực lớn vỡ tan sừng hưu mang theo béo mập tràng đạo, tại Đại Bất Tịnh Giả trên đỉnh đầu vặn vẹo thành kinh khủng vinh quang. Bọn chúng toàn thân trên dưới tràn ngập không khiết năng lượng, tái nhợt dòi bọ tại trên Đại Bất Tịnh Giả thối giữa miệng vết thương tạo thành một tầng lông trắng, vô số con rồi còn quấn quái vật tạo thành đen kịt một đoàn. Đại Bất Tịnh Giả, bọn chúng đã trong quân đội người mạnh nhất, cũng là tọa trấn trung tâm quan chỉ huy, dùng khoa trương ca ngợi cùng như sấm tiếng giống thúc dục quân đội chậm rãi đi tới. Toàn bộ quân đoàn tại Đại Bất Tịnh Giả dưới sự chỉ huy, giống như một cái dị dạng sừng, không biết mỏi mệt cùng sợ hãi quái vật. Tại gia Mia phát động công kích xé rách quân đội thời điểm, càng nhiều công kích, giống như cuồng bão mưa gió giống như đông đúc rơi vào gia Mia thân thể cao lớn phía trên. Đó là mang theo chí mạng bệnh khuẩn phi dịu, còn có từ ong vỏ vẽ phần đuôi bắn ra gai độc cùng với trong quân đội ông tác hưởng cực lớn mở trong cơ khí bắn mạnh mà ra huyết nhục đạn tháo. Ầm ầm, liên tiếp khói đặc giống như cổ quái nấm xuất hiện tại trên da Mia xinh đẹp thân thể khổng lồ. Da Mia phát ra bị đau gầm thét. Trên những vũ khí kia bổ sung thêm tà thần sức mạnh phóng xạ, cũng không khoa học, cũng không được, nhưng lại tương đối tốt dùng. Liền da Mia chắc lịch cứng rắn lân phiến đều không thể hoàn toàn ngăn cản loại lực lượng kia, mang theo chí mạng độc tố vi khuẩn thông qua vết thương rót vào đến đại xà trong thân thể, xinh đẹp vảy màu vàng kim bên trên xuất hiện rất nhiều nát giữa vết tích. Xuy. Bất đắc dĩ, Tô Hoành lần nữa tiến vào trạng thái dung hợp mô bản, cây liễu sức mạnh chảy xuôi xuyên qua thân thể. Đậm đà màu tím linh quang hiện lên. Có lẽ là bởi vì tiến vào thế giới chân thật bên trong duyên cớ, chữa trị linh quang hiệu quả tốt đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không chỉ thương thế đang nhanh chóng khép lại, liền rót vào đến trong cơ thể trí mạng phóng xạ cũng bị linh quang bốc hơi đổi ra ngoài. Hẹ giống giống. Giang Nghĩa lần nữa bạo phát trung khí 10 phần cực lớn tiếng giống lại đến. Tham dò kết thúc, công kích chân chính sắp đến. Kèm theo kéo dài hữu lực hấp khí, chợt tạo thành khoang trống chân thực thế giới nên đón một hồi đại quy mô phong bạo. Sau một khắc, những cái kia bị nó ép vào thể nội đại lượng không khí, ngay tại bị cực hạn áp xúc sau, lấy càng khủng bố hơn mãnh liệt tư thái quét ngang thành phố trước mắt. Lục và
cu.
Phúc trí tâm linh, Giang Nghĩa hô lên trước đây Tô Hoành đã từng dạy cho nàng câu kia chú ngữ. Chú ngữ bên trong cũng không có loại kia thét ra lệnh thiên địa quy tắc vì đó thay đổi năng lực, nhưng bằng mượn Giang Nghĩa thân thể khổng lồ cùng với khống phong thiên phú mang đến sức mạnh. Giang Nghĩa gầm thét sức mạnh bùng ra thậm chí càng so trong trò chơi long hống càng thêm cường đại. Cùng bạo cao áp khí lưu hóa thành tối nguy nga cứng rắn vách tường cùng đao sắc bén nhất lưỡi đao. Cứ như vậy lấy Giang Nghĩa vị trí làm điểm xuất phát, hiện lên gần 180 độ hình quạt buộc phát ra làm cho người sợ hãi đáng sợ sóng chấn động. Thế giới chân thật tích xúc hàng trăm hàng ngàn năm tuyết động bị thổi bay, cứng rắn đen như mực đất đông cứng lần thứ nhất bại lộ trong không khí. Trước mặt tà thần trong đại quân, những cái kia còn chưa phản ứng kịp tật bệnh chiến sĩ ôn dịch trong vỏ vẽ các loại đồ vật bị cuốn ôm theo ra nghĩa mạnh mẽ sinh cơ cùng vô tận lửa giận phong nhận cho trực tiếp rào sát xé rách thành mảnh vụn, thậm chí ngay cả quân đội trên đỉnh đầu cái kia giống như khói đặc một dạng màu xanh sấm phóng xạ đều ở đây cố lực lượng hủy hoại phía dưới, giống như nến tàn trong gió giống như dập tắt. Bất quá trong nháy mắt, liên miên vô tận đại quân trực tiếp bị luyện ngục một dạng cuồng phong gầm thét cho bốc hơi hơn phân nửa. Ngay cả quân đội hậu phương, những cái kia giống như núi thịt giống như xương khổng lồ đại bất tỉnh giả, cũng đều người bị thương nặng, trên thân thối giữa huyết nhục bị thổi bay hơn phân nửa, trắng bệnh mang theo lục sắc nấm mốc tráng kiện xương cốt cứ như vậy trực lăng lăng bại lộ trong không khí. Cực lớn kim sắc đại xà đứng sừng ở thế giới chân thật trên phế tích, khí tức kéo dài hô hấp, chậm rãi khôi phục thể lực sau chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Đem trước mắt những thứ này làm dơ chính mình hang ổ ác ôn bại hoại cho triệt để xoắn nát thành thịt vụn quan đến trong địa ngục. Nhưng nàng công kích bị Tô Hoành cho kêu dừng. Tên kia tới. Tô Hoành thần tình nghiêm túc, nhìn xem từ phương bắc phía chân trời mãnh liệt đánh tới màu đen mây đen, âm thanh trầm thấp. 6. Nguyễn Quốc Gia, phủ tướng quân. Nhân quang thần tình nghiêm túc, cất bước bước vào mở tối cùng gió ở giữa. Trước mặt là vỗ một cái cực lớn bình phong, bình phong bên trên vẽ tô màu đỏ thấm cổ lao ủ kỳ rồ e. Bình phong phía dưới, sớm đã có một cái hình tròn đệm trưng bày ở chỗ này, giống như là chuyên môn vì nhân quang chuẩn bị. Nhân quang không do dự, trên mặt không vui không buồn, ngồi xổm tại bồ đoàn bên trên. Giang giác. Ngồi xổm tại bồ đoàn bên trên trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì cơ quan bị phát động mở ra. Tại bánh răng chuyển động thanh âm bên trong, trước mặt bình phong bị phiến phiến mở ra, mỗi một phiến sau tấm bình phong đều có tăng nhân ngồi xếp bằng hành lang hai bên, riêng phần mình trước mặt trưng bày một cái lộc cộc sôi trào lục sắc suốt đặc thang phủ. Loại này làm bằng gỗ bình phong gọi là trượt môn càng nhiều, chứng minh gian phòng càng lớn, bầu không khí cũng liền càng kiềm chế. Chương 117 thế giới chân tướng kính hoa thủy nguyệt. Bây giờ, phiến hoạt môn tại nhân mỹ nước phía trước mở ra, càng là sấn thác vị kia thần bí tướng quân uy nghiêm giống như núi long trọng. Liên tiếp 9 phiến hoạt môn đã khai, 18 ngọn đèn sáng theo thứ tự thắp sáng. Hồng quang như máu. Hai bên hành lang, riêng phần mình 9 vị cao tuổi tăng nhân sắc mặt hiền thanh, khuôn mặt gầy đến thoát cùng nhau, hai tay mảnh như cây củi, đang dùng ánh mắt tham lam nhìn xem trước mắt trên bàn thang phủ. Không có mấy quả răng trong miệng, nước bọt tích tắc rơi xuống. Nhưng ở chỗ ngồi tướng quân lên tiếng phía trước, không ai can đảm dám động đũa. Nhân quang ánh mắt từ hai bên trái phải hai bên tăng nhân trên mặt lướt qua, mang theo tí tí chấn kinh. Những thứ này tăng nhân chính là Phật môn phái bảo thủ những cái kia đại địa chủ, chỉ là chẳng biết tại sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây, còn đã biến thành bộ dạng này giống như yêu ma một dạng bộ dáng. Tướng mạo thanh tú tiểu hòa thượng ngẩng đầu, nhìn về phía cùng gió ở giữa chỗ cao. Ở đại sảnh phân cuối, còn có đạo thứ 10 hoạt môn. Không giống với còn lại 9 đạo hoạt môn chính là, sau cùng đạo này hoạt môn thượng cũng không có chút nhan sắc nào bức họa, chỉ là một mảnh trống không. Nhưng ở ánh đèn chiếu xuống, hoạt môn hậu, đại tướng quân khổng lồ to mập thân thể chỗ bỏ ra bóng tối, cơ hồ đem toàn bộ hoạt môn bao phủ ở bên trong. Phát họa ra khiến người sợ hãi đến khó lấy hô hấp mơ hồ bóng tối. Nhân quang, chúng ta lại gặp mặt. Nước canh sôi trào nhấm nuốt thịt nát âm thanh dừng lại, vị đại tướng kia quân mở miệng, nghe nó ngữ khí, hai người lại như cùng đã từng quen biết. Đã chết còn đem lại chết, chết đi cuối cùng rồi sẽ mất đi. Nguyệt quốc gia đại tướng nặng nề nổ ầm âm thanh từ hoạt môn hậu truyền đến, thân thể run run, ngữ điệu kéo dài sau khi ôn dịch chúa tể buông xuống, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Lúc này, nhân quang ngẩng đầu, hắn vẫn là bộ kia thiếu niên thanh tú bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, Hắc Bạch phân minh ánh mắt lại trở nên vô cùng gian mua, phảng phất có trăm ngàn năm tuyết nguyệt, ước vạn bên trong cực khổ tích xúc trong đó. Đúng vậy. Nhân quang thở dài một tiếng, sau lưng có Phật quang phổ chiếu, từng mảnh lưu ly tịnh thổ làn tràn hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo không thật chi vật. Nhưng nếu có thể đem bên trong thật giả điên đảo, nguy vật cũng có thể nghịch chuyển càn khôn, hóa thành thật. Nói đi. Nhân quang duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Giang giác. Trong không khí dạo rực ra sóng gợn trong suốt, Phật quang tùy theo lan tràn, từng cây huyết sắc đến, nhao nhao dập tắt. Hành lang hai bên mục nát tăng nhân, giống như dưới ánh mặt trời tuyết động, bị hòa tan bốc hơi. Hô, phun trào cuồng phong thổi đi phủ tướng quân bên trong quấn quanh chướng khí, một tia dương quang chiếu xuống cùng gió ở giữa. Nhân quang đứng dậy, nhanh chân hướng về phía trước. Đạo thứ 10 hoạt môn sau đó, hai cái mọc đầy lông đen mủ đau nhức đại thủ, đem hoạt môn xé rách, lộ ra quái vật đen như mực sưng lên cực lớn cơ thể. 6. Thế giới chân thật. Bao phủ tại màu đen kén lớn chung quanh 18 đạo bi văn, răng rắc một tiếng, đồng thời vỡ vụn. Kén lớn trước người, đạo kia cực lớn Phật tượng đỉnh đầu đột nhiên lan tràn khe hở. Cùng phong bao phủ thổi qua, trong nháy mắt hóa thành một chỗ đá vụn. Nhưng đồng tố đỉnh đầu, hết thảy Phật quang lại trốn vào hư không, đến nước này biến mất không thấy gì nữa. Không còn gò bó, từ cảm giác trong thế giới bị hấp thu tới đầy đủ chất dinh dưỡng kén lớn, lấy nổ tung một dạng phương thức cấp tốc lớn lên, trong chớp mắt, liền trưởng thành vì che khuất bầu trời khổng lồ hình thể. Thân thể của nó là hư ảo, giống như là phun trào màu đen cuồng phong. Bên trong là từng đạo đau đớn kêu rên khuôn mặt, đen như mực cổ quái phong bạo, ở trên bầu trời hóa thành quần quần mây đen, hướng về thế giới chân thật bên trong, ra nghĩa vị trí bay đi. Cả hai sau khi đến gần, phong bạo hóa thành vô số màu đen bột phấn, rơi vào thây phơi khắp nơi thổ địa bên trên, như cùng loại tử giống như mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng đạo tràn đầy mủ đau nhức thối giữa cực lớn xúc tu. Vô số màu đen xúc tu, trong khoảnh khắc chiếm lĩnh ánh mắt toàn bộ, lớn lên thành một cái cực lớn cục thịt. Thối giữa cục thịt bên trong, không ngừng tản mát ra không thể nào hiểu được quỷ dị nói nhỏ. Gian ác, quỷ bí, điên cuồng, hỗn loạn, đủ loại tinh thần huyễn tưởng cùng có thể tưởng tượng đến hết thể tiêu cực từ ngữ, đều hội tụ đến cái tiêu cực lớn cục thịt ở trong. Bành! Cục thịt chợt vỡ tan, hóa thành một cái xương vặn vẹo hình người sinh vật. Người khổng lồ này, giống như là phóng đại bản lớn không sạch giả, nhưng làn da là màu đen, thối giữa trên vết thương nhúc nhích dòi bọ, đều là mặt người. Những cái kia chết ở Nguyệt quốc gia lớn ôn dịch ở dưới vô tội các cư dân, lấy loại này đáng sợ phương thức quỷ dị, cùng chim non sinh đại ma sinh trưởng ở cùng một chỗ. Màng lớn quỷ dị màu đen thì thảm, từ cự nhân dưới chân lan tràn. Rất nhanh liền đem trong tầm mắt hết thảy, toàn bộ chiếm giữ, lít nha lít nhít, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Toàn bộ thế giới chân thật, theo màu đen cự nhân xuất hiện, phảng phất trở thành địa ngục. Nguyệt quốc gia đại tướng quân trong miệng ôn dịch chúa tể, độ cao vượt qua 100 mét, bởi vì cơ thể mập mạp như cầu, về mặt hình thể, gia hỏa này còn muốn so ra nghĩa tới khổng lồ một chút. Giang Nghĩa đương nhiên sẽ không ở đây làm đứng. Tại cự nhân còn không có hoàn toàn tạo thành, nhục thân chỉ là tụ tập một nửa thời điểm. Thế ba, mang theo xoắn ốc phong nhận đùa rắn, đâm thủng trường không, chợt rơi vào ôn dịch chúa tể lồng ngực ở giữa, trái tim trên vị trí hiện thời. Ầm ầm. Hai cái tràn đầy màu đen dịch nhờn bàn tay, trong chiều khép lại, chợt ép xuống, gắt gao bắt được Giang Nghĩa quấn quanh lấy phong bạo đùa rắn. Từng vòng gợn sóng, điên cuồng quyết tán. Cái kia hai cái cực lớn như màn trời một dạng bàn tay màu đen, giống như là cắm vào cối xay thịt giống như, trong khoảnh khắc vô số thịt nát từ trong rào ra, nhưng kim sắc đuôi rắn bên trong tích góp động năng cũng tại điên cuồng tiêu hao. Hơn nữa, mặc dù trên cánh tay có mảng lớn huyết nhục bị xé nát vung ra, nhưng ôn dịch chi chủ thân thể tốc độ khép lại lại so ra nghĩa tạo thành tổn thương tốc độ nhanh hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng giống như bùn nhão một dạng khối thịt phân liệt sinh ra, hội tụ đến trên bàn tay. Dạng này chợt nhìn qua, đơn giản giống như là cự nhân vô hại bắt được ra nghĩa đuôi rắn. T, hai cỗ to lớn vô cùng sức mạnh ầm vang bộc phát, vô số khí lưu đè ép bỏ trốn. Trên không giống như là dẫn nổ màu đen pháo hoa, giam nghĩa thân thể chấn động, thu hồi cái đôi lúc, mang đến phản xung lực, để nó thân thể nặng nề cơ hồ lăng không bay lên. Cũng may giam nghĩa đã thu được thao túng khí lưu thiên phú. Một cỗ cổ cuồng bạo khí lưu chống rông xuất hiện, quấn quanh ở giam nghĩa thân thể bốn phía, giúp nàng ổn định thân hình đồng thời. Cũng hóa thành lăng lệ phong truy, rơi vào ôn dịch chi chủ trên thân thể. Phanh 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 phanh. Liên tiếp trong tiếng nổ. Mỗi một đạo phong truy, đều có thể tại ôn dịch chi chủ trên thân lưu lại cực lớn miệng vết thương. Nhưng ôn dịch chi chủ sinh mệnh lực quá mức khổng lồ. E là cho dù là đem hắn xé rách nát ấy, gia hỏa này cũng sẽ giống như bùn nhão nặng mới tụ hợp khôi phục. Thông thường vật lý công kích đối với hắn đưa đến hiệu quả khá là bình thường. Gia hỏa này đối đầu bây giờ chỉ có một thân man lực gia nghĩa tới nói, đơn giản chính là tự nhiên khắc chế. Gia nghĩa tức giận tiếng gầm bên trong, tô trừng mắt đầu gấp gáp. Đừng nhìn bây giờ gia nghĩa chiếm thượng phong đè lên ôn dịch chi chủ đánh tới bời, nhưng gia nghĩa thể lực không phải vô cùng vô tận, chiến đấu quá trình một khi kéo dài, màu vàng đại xà tất sẽ xa vào đến trong hoàn cảnh xấu. Chẳng lẽ chỉ có thể chạy trốn chết? Ngay tại Tô Hoành dự định trốn vào cảm giác thế giới bên trong, tránh đầu gió thời điểm, hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Đệ tam mô bản cự tích, thành công bước vào sinh mạng thứ 2 đẳng cấp, dung hợp mô bản mở khóa. Khá lắm. Nhìn thấy tin tức này, Tô Hoành con mắt lập tức phát sáng lên. Chương 118 kết thúc tân sinh bước vào chân thực. Sau một khắc, mô bản dung hợp. Sừng sững ở bao la cả vùng đất kim sắc cự xà hé miệng, vô số sức mạnh mang tính hủy diệt hóa thành điểm sáng hội tụ, trở thành bạch quang chói mắt. Giống. Ôn dịch chúa tể tựa hồ cũng là phát giác cầm tới trong chùm sáng hội tụ sức mạnh. Hắn toàn thân trên dưới huyết nục, giống như mềm nát vụn nước bùn, từng đoàn rơi xuống phía dưới, hòa tan tại mặt đất bên trong. Thấy vậy, Tô Hoành có chút đáng tiếc. Dung hợp đệ tam mô bản phóng xạ thiên phú tới đối phó cái này chỉ đại ma, là vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, nghĩ tới đối sách. Nếu như một chiêu này vẫn chưa được mà nói, cũng chỉ có thể thao túng ra nghĩa trở lại cảm giác trong thế giới chạy trốn. Dứt bỏ cái kia gần như vĩnh sinh bất diệt sinh mệnh lực, trước mắt con quái vật này, tại trên man lực vẫn là không bằng ra nghĩa. Nếu là muốn đi, là không có vấn đề. Huống chi giống như là cảm giác trong thế giới sinh vật rất khó tiến vào thế giới chân thật ở trong. Trong thế giới chân thật mặt cường giả, muốn đi vào cảm giác thế giới cũng là khá khó khăn. Giang Nghĩa không phải không cách nào nhúc nhích cây liễu. Nàng nếu là muốn đi, cái quái vật này ngăn không được. Tô Hoành tâm bên trong có sức mạnh như vậy, chỉ bất quá, đáng tiếc là Giang Nghĩa đi, trận chiến đấu này vẫn như cũ sẽ không kết thúc. Hơn nữa, khắp rừng rậm cùng với phụ cận Nguyệt quốc gia, chỉ sợ đều muốn bị tà thần dưới trướng đại quân hủy diệt tan mòn. Giang giác, coi như Tô Hoành tâm sinh lùi bước thời điểm, trước mắt cực lớn đen như mực ôn dịch chúa tể hòa tan đến một nửa thân thể, đột nhiên tĩnh lại, không nhúc nhích, giống như ngưng kết. Đây là cái tình huống gì? Thấy vậy, Tô Hoành sững sờ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bây giờ ra nghĩa tích xúc đến sức mạnh đã tới cực hạn, chùm sáng rực rỡ trắng loá loá mắt, mang theo chí mạng nhiệt lượng, xẹt qua bầu trời, rơi vào ôn dịch lãnh chúa ngưng kết hòa tan thân thể khổng lồ phía trên. Ầm ầm. Sáng chói bạch quang một chút tử mạn kéo dài tới chiến trường mỗi một cái xó xỉnh. Nguyên bản theo hoàng hôn buông xuống, dần dần tối xuống bầu trời, cũng bị nhuộm thành trắng sáng. Tại sinh ra ánh sáng mạnh đồng thời, thổ tức sinh ra nhiệt độ cao thể vợ lạt ma cũng bắt đầu ở ôn dịch chúa thể trên thân khuyết tán bành trướng. Nổ tung tán phát nhiệt lượng hỗn hợp có bốc hơi huyết nục, bị không khí hấp thu, bị làm nóng, tăng áp sau nóng không khí tại ám mạc bên trong tạo thành một cái cực lớn đỏ thâm hình cầu, nhìn qua giống như là hỏa diễm tại vô căn cứ thiêu đốt, đem ôn dịch lãnh chúa thân thể khổng lồ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Những cái kia để cho ra miệng cảm thấy không thể làm gì màu đen huyết nục, bị bóp méo bốc hơi sau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vô căn cứ thiêu đốt hỏa cầu rất nhanh dập tắt, sau đó là vô tận khói đen lên cao. Sóng xung kích tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đã sinh ra, trên mặt đất vô số màu đen thảm vi khuẩn bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho sống sờ sờ nhấc lên. Tiếp cận mặt đất phản xạ cùng phe thua hướng rút hút khiến cho bể tan cảnh thảm vi khuẩn bay ở trên không, cùng lên cao trần trụ cùng mây khói kết nối, tạo thành cao lớn mây hình ấm. Giang Nghĩa thổ tức sức mạnh đến từ cự tích mô bản. Nhưng giờ khắc này, cực hạn áp xúc sau thổ tức, bộc phát ra uy lực xa xa so cự tích mô bản toàn lực thổ tức thời cơ đến uy lực càng thêm cường đại. Làm nóng sau vặn vẹo bành trướng không khí để nguội, co vào sau hình thành khoang trống đưa tới cơn lốc cuồng bạo. Màu đỏ thâm mây hình nấm toàn bộ bị thổi tan, giống như thế giới hủy diệt cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt. Cao lớn ôn dịch lãnh chúa, trên nửa cái thân thể đã hoàn toàn tiêu thất. Hai cái mập mạp thâu ngắn sinh trưởng ác tâm xúc tu đùi, cứ như vậy giống như cây cột giống như sừng sững ở bên trên đại địa. Miệng vết thương, huyết nhục vẫn tại không ngừng vặn mèo, thử nghiệm hướng về phía trước lớn lên khôi phục. Nhưng lưu lại trong không khí lượng lớn bức xạ hạt nhân cùng cao năng dòng chảy hạt trong thời gian ngắn kềm chế ôn dịch lãnh chúa huyết nhục hoạt tính. Thô to cổ sống giống như nộ long giống như kéo dài hướng về phía trước. Một quả màu đỏ thẫm trái tim giống như là đèn lồng treo ở trong chơ chuỗi xương sườn, còn tại không ngừng nhảy lên, vô số tơ máu lấy trái tim làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn lớn lên. Nuốt vào nó. Nhìn thấy trái tim kia trong ngáy mắt, Giang Hiên nước bọt liền không ức chế được chảy ra. Cùng ôn dịch thị tộc mang theo hôi thối khác biệt, bóng ánh trong suốt trái tim bên trong, truyền đến chính là một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm. Hoàn toàn không cần Tô Hoành chủ động mở miệng nhắc nhở. Tại bản năng điều động phía dưới, Giang Hiên đã vốn lựa chọn, nhanh chóng đi tới ôn dịch chúa tể bên cạnh, mở ra miệng rộng, một ngụm đem viên kia khiêu động trái tim nuốt vào. Phốc phốc, màng lớn ngọt tươi đẹp chất lỏng tại trong miệng nổ tung, còn không có hoàn toàn nuốt vào, thì vượng lửa nóng, không có gì sánh kịp tinh khiết sinh mệnh lực liền đã từ trái tim kêu bên trong chạy ra, tụ hợp vào đến đại xà trong thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Xuy, từng cỗ màu trắng khói đặc từ da nghĩa trên thân bốc lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Huyết nục kịch liệt lớn lên lúc phát ra thịt băm âm thanh cùng với xương cốt cất cao lúc tiếng tạch tạch, nối thành một mảnh, hòa âm giống như vang lên. Đến lúc này, da nghĩa bước vào chân thực lĩnh vực phía trước cuối cùng nhược điểm bị bổ đủ. Thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Bắt đầu ở đại xà thể nội phát sinh. 6. Nguyễn Quốc gia. Phủ tướng quân, cùng gió ở giữa. Tòa này uy nghiêm cổ lão cực lớn trong phòng, khắp nơi đều là vết máu. Lật út thang phủ rời rạc rơi trên mặt đất, mười mấy bộ khô gầy giống như ác quỷ một dạng tăng nhân té ngã tại sền sệt trong nước dùng. A Di Đà Phật. Màu đỏ sầm ánh đến bên trong, nhân quang hòa thượng chắp tay trước ngực, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế, thần sắc không còn không vui. Ở trước mặt hắn, đen như mực quái vật to lớn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể mập mạp giống như là bị chứa đầy hàng hóa xe tải lớn cho chính diện đụng vào, toàn thân thịt mỡ đều tại cự lực nghiền ép phía dưới hóa thành ám hồng sắc bùn não, chỉ còn lại đứt gãy xương cốt xem như trèo trống. Bốn phía trượt môn trụ cột vỡ vụn một chỗ. Quái vật dây rùa ngẩng đầu, môi của nó đầy đặn xấu xí, giống như là cực lớn cá nheo. Vì cái gì? Vị này Nguyệt Quốc gia đại tướng quân lẩm bẩm nói vì cái gì? Rõ ràng ngươi cũng đã chết, ta còn có thể lại thua cho ngươi một lần. Bể khổ vô biên, nhục thân chẳng qua là một bộ túi da mà thôi. Nhân quang chắp tay trước ngực, giống như là tại đối với hắn giảng giải. Cũng giống là tại kiên định tín niệm của mình. Chỉ cần phiến đại địa này ý chí còn tại, báo thủ ưu linh liền vĩnh viễn sẽ không rời xa. Hắn tự tay tại quái vật kinh hãi ánh mắt sợ hãi bên trong nhẹ nhàng vuốt ve quái vật cái chán chiến tranh vừa mới bắt đầu. Giang giác nhân quang trắng đoán bàn tay lao nhanh sung huyết bành trướng. T năm ngón tay đỏ bừng một mảnh giống như đồng trụ lượn lờ tí ti khói trắng. Dùng sức hướng phía dưới một nhấn kim quang bành trướng giống như hắc bạch trong bức họa một vòng mặt trời mới mọc trong nháy mắt bành trướng nổ tung. Trong tiếng nổ toàn bộ đại điện rung động không ngừng, vô số đá vụn cho bụi từ không trung gì rào rơi xuống, sau cùng vài chiếc đèn đuốc tùy theo dập tắt. Nguyệt Quốc gia đại tướng, vị này tại thượng một kỳ thế giới chân thật ở trong, đem chọn tòa thành thị mấy vạn vô tội con dân hiến tế cho tà thần tàn khốc kẻ thống trị, cứ như vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Mà làm xong đây hết thảy sau, nhân quang rời đi lung la lung lay, sắp sụp đổ cùng gió ở giữa. Ngẩng đầu, nhìn xem thế giới chân thật cái bóng ở trên vòm trời kim sắc cự xà, trong mắt tang thương dần dần biến mất không thấy, thay vào đó là u mê cùng mờ mịt. Chương 119 truyền kỳ thiên phú thánh khu thiêu đốt. Trận chiến tranh này cuối cùng kết thúc. Nhưng ra nghĩa biến hóa trên người vừa mới bắt đầu. Theo tà thần đại ma trái tim bị một ngụm nuốt vào, đậm đà sinh mệnh lực từ ra nghĩa thể nội nở rộ, vô số màu trắng lưu quang từ bên trong tự đứng ngoài, bao trùm tại trong ra nghĩa mỗi một cái xó xỉnh. Xa xa nhìn qua, ra nghĩa thân hình tại kia sáng bao phủ xuống, có vẻ hơi mơ hồ. Cụ thể chi tiết đã khó mà từ nhìn bằng mắt thường rõ ràng, toàn bộ cự xà giống như là hoàn toàn do màu trắng sền sệt kia sáng tạo thành giống như. Kế tiếp, từ hư ảo đến chân thực chuyển biến, bắt đầu. Giang Nghĩa vốn là hơn 250m dáng dấp thân thể khổng lồ, lại một lần nữa bắt đầu kéo dài, trở nên càng thêm khổng lồ. Hơn nữa, bởi vì toàn thân nguyên tố hóa nguyên nhân, lần này lớn lên mặc dù càng thêm kịch liệt, nhưng cùng phía trước bạo lực xé rách huyết nhục kéo rối khớp xương so sánh, chẳng những không có bất kỳ đau đớn, ngược lại là có một loại nhàn nhạt sảng khoái cảm giác, giống như là thể nội chứa đầy sinh mệnh lực rốt cuộc đến phát tiết chuyển hóa. 250m, 300m, 400m, 500m. Sinh trưởng tốc độ kịch liệt, tia sáng cũng càng lóa mắt. Thế giới chân thật ở trong, rõ ràng đã tới trạng vào tối, nhưng vừa mới tối xuống thiên cung, ngược lại là tại nồng đậm sữa ánh sáng màu trắng chiếu rọi xuống, lại một lần nữa trở nên sáng ngời lên. Thế giới chân thật ở trong, nếu như buộc phát chiến đấu kịch liệt dư âm lời nói, trong đó phát sinh cảnh tượng cũng sẽ ở trình độ nhất định, cái bóng đang cảm giác trong thế giới. Cũng tỉ như nói, trước đây Giang Nghĩa cùng Vũ Độ Hắc Hoàng ở giữa chiến đấu phát sinh, mặc dù cái bóng đang cảm giác trong thế giới lúc có vẻ hơi sai lệch, thế nhưng loại xé rách thiên cung, nghiền nát đại địa cảnh tượng hùng vĩ cùng với cự thú ở giữa không chút nào giữ lại bày ra sức mạnh cảm giác chấn động, vẫn như cũ cho mỗi một cái may mắn mắt thấy như vậy chẳng cảnh đám người, đám yêu quái, lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ, Giang Nghĩa cùng Tà Thần ở giữa chiến đấu, cũng như trước đây như vậy, phát sinh ở thế giới chân thật, lại cái bóng đang cảm giác thế giới ở trong. Hơn nữa, không hề nghi ngờ, lần chiến đấu này bộc phát, vô luận là quy mô độ chấn động, vẫn là nói chiến tranh đại biểu ý nghĩa, đều so với lần trước cùng Vũ Độ Đen Hoàng ở giữa chiến đấu, càng làm cho người ta thêm cảm thấy rung động. Ầm ầm, đại xà thân ảnh từng bước một cất cao, giống như sau cơn mưa sinh trưởng mang mùa xuân. Đến cuối cùng, Giang Nghĩa thân thể đã không thể nhìn thấy toàn cảnh, bởi vì nàng cực lớn thân rắn nửa bộ phận trên đã xâm nhập trong đến hình vòng xoáy rũ xuống mây đen. Cuồng bạo tầng mây cùng huy hoàng thân rắn để ép lẫn nhau va chạm. Vô số cao năng dòng chảy hạt tại cái này hai cỗ cường đại sức mạnh va chạm phía dưới gia tốc, ma sát, vành trướng, hóa thành nối liền trời đất thô to lôi đỉnh. Lôi đỉnh ầm ầm vang dội. Cho dù là cách nhau một cái thế giới, khi tiếng sấm vang lên, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy can đảm rung động. Nhưng dạng này lôi đỉnh lại không cách nào thương tổn tới Giang Nghĩa mảy may. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Quốc gia cùng với Nguyệt Quốc gia phụ cận một chút giống như thần kiến thôn dạng này nhân loại căn cứ ở trong. Trong một chút từ ôn dịch người may mắn còn sống sót loại, cũng bắt đầu chậm rãi quỳ trên mặt đất. Bọn hắn chắp tay trước ngực, thành tín cầu nguyện. Những cái này sinh hoạt tại tận thế các thôn dân, có lẽ mất cảm giác, có lẽ nhát gan, nhưng bọn hắn lại cũng không đốc. Tại Nguyệt Quốc gia những phái bảo thủ hòa thượng kia, thừa dịp ôn dịch lưu hành, mà trắng trận thổi phồng tín ngưỡng, thừa cơ thu hoạch tiền hương hỏa thời điểm. Giang Nghĩa lại tại thông qua tín đồ của mình, tàng nghiêm cấm tụ tập, nghiêm cấm nhân viên lưu thông, chuyên cần rửa tay trừ độc đơn giản như vậy phòng dịch phương sách. Phương sách rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại coi như không tệ. Dù là ôn dịch lực lượng là đến từ tà thần, nhưng truyền bá cũng cần mượn nhờ người tới truyền bá. Nguyệt Quốc gia bên ngoài, tất cả lớn nhỏ căn cứ vụn vặt lẻ tẻ, cách nhau rất xa, đây là trong rừng rậm thiên nhiên vật chất sản xuất quyết định. Một miếng đất chỉ có thể phụng dưỡng như thế một thôn nhân. Cho nên, chỉ cần cấm kẻ ngoại lai, nhất là Nguyệt Quốc gia những người kia, liền có thể ở mức độ rất lớn ngăn cản ôn dịch lan tràn. Những cái kia nghe theo gia nghĩa dặn dò tín đồ thôn sống nhóm, không hề nghi ngờ, từ trong lần này đại ôn dịch vẫn còn tồn tại. Mà những cái kia, bởi vì tham lam tiền tài, hay là xuất phát từ nguyên nhân khác. Đối với gia nghĩa khuyên bảo chẳng thèm ngó tới người, thì làm chính mình tham lam bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà vừa rồi, cái bóng đang cảm giác trong thế giới, gia nghĩa cùng tà thần chiến đấu cảnh tượng, càng làm cho rất nhiều người cho rằng, cuộc ôn dịch này tai nạn, là gia nghĩa chỗ lăng xuống. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Ôn dịch chúa tể sau khi ngã xuống, những cái kia lấy sức mạnh của tà thần làm cơ sở mà đông đảo truyền bá tản ra ôn dịch virus cũng bắt đầu dần dần mất đi hoạt tính. Rất nhiều triệu chứng hơi nhẹ người đã từ suy yếu trong ốm đau khôi phục. Cho dù là một số người lây thời gian rõ dài, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình tại chuyển biến tốt đẹp. Cái nào đó trống rỗng trong thôn làng, căn phòng cũ nát, chỉ còn lại hai người. Một người trong đó là nằm ở trên giường bệnh quanh năm nam tử, trên đầu che kín dùng nước sôi trừ độc sau khăn lông ướt, hắn làn da tái nhợt, hốc mắt phím hắc, gương mặt càng là gầy gò đã có chút thoát cùng nhau. Hô hấp của hắn vốn là đã tương đương yếu ớt, mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn triệt để mất đi sức sống. Nhưng bây giờ, theo ra nghĩa trấn áp ôn dịch chúa tể sau đó, cái này hấp hối trung nhân thế mà chậm rãi mở mắt ra. Hắn cật lực giơ tay lên, sờ lên ghé vào bên giường đang nhắm mắt thì thảo cầu nguyện thanh tú thiếu nữ. Phu thân. Thiếu nữ mở mắt ra, nhìn thấy cha mình gương mặt hơi đỏ nhuận một chút, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. 6. Một màn như vậy màn phát sinh ở Nguyệt Quốc gia cùng với chung quanh trong thôn lạc các ngõ ngách. Bình dân, hòa thượng, võ sĩ, tất cả từ trong trận này đại ôn dịch người may mắn còn sống sót, đều tràn đầy cảm kích quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Quỳ trên mặt đất cầu nguyện mọi người, giống như lăn lộn sóng biển, lấy Nguyệt Quốc gia làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mênh mông rừng rậm lan tràn. Vạn dân quy phục. Một đạo đạo ánh sáng màu vàng từ cầu nguyện tín đổ trên thân bay ra. Vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, trên không trung hội tụ thành một chuỗi lao nhanh lăn lộn dòng sông, vượt qua hư ảo cùng chân thực giới hạn, chui vào đến Giang Nghĩa trong thân thể. Mà tại Giang Nghĩa trong thân thể, Tô Hoành ý thức một mực tại trên rất khẩn trương thông qua mô bản các hạng số liệu, rất khẩn trương quan sát đến Giang Nghĩa tại đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp lúc, phát sinh mỗi một tỷ biến hóa rất nhỏ. Thế là, hắn rất nhanh liền chú ý đến những cái kia nổ tung giống như tăng trưởng chuyên trúc chân thực điểm số. Dưới tình huống bình thường, chuyên trúc điểm số tăng trưởng tốc độ tương đương chậm chạp. Tại quá khứ không sai biệt lắm trong thời gian một tháng, Tô Hoành thử đủ loại biện pháp, cũng mới thu hoạch không sai biệt lắm 50 điểm tả hữu. Nhưng bây giờ, tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành chuyên trúc chân thực điểm số, liền đã đột phá 500 hơi lớn quan. Không có chờ Tô Hoành chủ động đi sử dụng rút ra, những thứ này điểm số tự động hóa làm một đạo kim quang, chui vào đến da nghĩa trong thân thể. Thánh khu thiêu đốt, đại biểu cho truyền kỳ phẩm chất lóa mắt kim sắc kiểu chữ, xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Chương 120 bước vào chân thực sau biến hóa da nghĩa chân chính thiên phú. Khi da nghĩa thân thể một mực tăng lên tới 500m sau, tốc độ trưởng thành mới chậm rãi chậm lại xuống, cuối cùng, da nghĩa thân thể dừng lại tại khoảng 540m, bao trùm tại cự xà trên thân từ thuần túy sinh mệnh lực cùng tín ngưỡng chi lực hội tụ thành sữa bạch sắc quang mang, cũng theo đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đột phá hoàn thành. Khi 540m dáng dấp cự xà sừng sững ở đại địa bên trên lúc, cho dù là nửa đoạn dưới thân thể co lại, đầu người cách xa mặt đất độ cao cũng vượt qua 200m. Thế giới chân thật bên trong tầng mây thấp bé, nhiệt độ băng lãnh. Trong không khí lơ lửng quanh năm không tiêu tan màu xám bông tuyết, thấp bé chỉ cho tầng mây giống như vòng xoáy, vặn vẹo thành đoàn, sấm sét ở trong đó giăng khắp nơi, ù ù oanh minh. Mà dạng này rộng lớn cảnh tượng, liền xuất hiện tại da nghĩa đỉnh đầu ngay phía trên. Màu tím đen sấm sét thô như thác nước, ngẫu nhiên cũng sẽ từ trong đen như mực xoáy mây rơi xuống tại da nghĩa tỏa sáng lấp lánh trên thân thể, màu đỏ tím dòng điện tại da nghĩa trên thân thể chạy xuôi mà qua, lại khó mà thường tổn tới cự xà một chút. Ngược lại là loại kia tê tê dại dại cảm giác, để cho cự xà nhịn không được lẻ lưỡi, phát ra tiếng lách cách. Tê. Vẫn rất thoải mái nói đến lấy. Da nghĩa híp mắt lại, hừ hừ nói so trước đó tắm suối nước nóng thoải mái hơn. Nàng dạng này đối với Tô Hoành nói. Nhưng mà, lời nói xong sau đó, da nghĩa trong nháy mắt liền nhớ lại tới mình bị tà thần đại quân cho ô nhiễm xào huyệt, mùi hôi thối kia hương vị cùng vàng vàng trắng trắng màu sắc, hiện tại nhớ tới đều để da nghĩa đau cả đầu. Đánh nhau thắng ngược lại là thắng, nhưng sau đó trở về ở chỗ nào a? Chờ ta về sau có thể một ngụm đem bầu trời hồng nguyệt nuốt vào, ta nhất định phải để cho tà thần cho ta nắp một tòa phòng ở. Da nghĩa thở phì phò nói. Có chí khí, không hổ là ta đệ nhất mô bản. Tô Hoành tại trong không gian ý thức vỗ vỗ da nghĩa đầu to, động tác này cảm thụ có tinh chuẩn phản hồi đến da nghĩa thân thể cảm giác ở trong. Đừng nuốt, sẽ không thể cao. Da nghĩa lung lay đầu, thanh âm trong trẻo nói. Cùng da nghĩa nháo đằng sau một hồi. Tô Hoành tiếp quản qua da nghĩa thân thể, hắn có thể cảm nhận được tại bước vào chân thực lĩnh vực sau đó, trong cổ thân thể này phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Trực tiếp nhất phản hồi chính là thế giới ở trước mặt hắn bộ dáng, cùng phía trước so sánh, cải biến rất rất nhiều. Tại mênh mông băng lãnh bên trên bình nguyên, từ 200m độ cao quan sát thế giới này, đại xa ánh mắt có thể bắn ra đến địa phương rất xa rất xa. Vượt qua chập trùng băng lãnh thổ địa, xuyên qua quanh năm không tiêu tan tuyết động. Ở mảnh này bình nguyên phần cuối, là mênh mông vô bờ biển lớn màu đen, trên mặt biển phong bạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ gào thét, sấm chớp mưa báo ngang dọc, là đen như mực dưới bầu trời duy nhất tia sáng. Đây là một tòa cái đảo to lớn. Mặc dù tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, Tô Hoành sớm đã có ngờ tới, nhưng đây vẫn là hắn lần thứ nhất tại trên hòn đảo nhìn thấy mặt biển. Theo Gia Mịa bước vào chân thực lĩnh vực, sinh mệnh lực hạn mức cao nhất thêm một bước mở khóa. Tô Hoành bây giờ lại muốn bắt đầu vì Gia Mịa đồ ăn cho buồn rầu. Bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ xâm nhập đến ở giữa hải dương đi đi săn là một cái tương đối khá lựa chọn. Thế giới này cùng Lam Tinh một dạng, hải dương chiếm cứ diện tích so với lục địa còn rộng lớn hơn. Xanh thẳm mênh mông biển cả là tinh cầu bên trong lớn nhất bãi săn chỗ. Đồng thời, cũng cất giấu không thể đếm hết nguy hiểm. Tại tư liệu ghi chép ở trong, hải dương chỗ sâu có cổ lão thành thị phế tích, có hình thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hải yêu, còn có bị tà thần sức mạnh chúc phúc cường đại hải tặc, cùng với không thể đếm hết trị số vô tận tất cả lớn nhỏ cấm khu. Đó là rộng lớn nhất, cũng là cấp cao nhất bãi săn. Cho dù là bây giờ đã bước vào chân thực giam địa, muốn xâm nhập trong đó, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị sẵn sàng. Đem chính mình dần dần phát tán ý thức thu hồi. Tô Hoành điều động mô bản, giam địa thuộc tính tại trước mặt Tô Hoành từ từ mở ra. Giam địa mô bản bày ra. Đệ nhất mô bản, giam địa. Trạng thái vô cùng tốt. Sinh mệnh đẳng cấp 3, chân thực. Sinh mệnh lực 583-21, giá trị cực hạn 2000. Giang buộc đẳng cấp 4, trước mắt mô bản tăng thêm vì 60%. Thân dài 540.59m. Niên linh 0.3 tuổi. Mô bản đặc tính: Kinh thiên, truyền kỳ phẩm chất sinh mệnh lực hạn mức cao nhất cực lớn biên độ tăng thêm, trên thể hình hạn cực lớn biên độ tăng thêm. Sức mạnh cực lớn biên độ đề thăng, phòng ngự cực lớn biên độ đề thăng. Thánh khu thiếu đốt, truyền kỳ phẩm chất chủ động hiệu quả, tiêu hao đại lượng thể lực, tiến vào năng lượng thái. Năng lượng thái bên trong trên phạm vi lớn suy yếu vật lý công kích tạo thành tổn thương, không còn sẽ phải chịu vết thương chí mạng, lực công kích tăng lên trên diện rộng. Bị động hiệu quả, giam nghĩa có thể thay đổi chính mình hình thể, năng lực khôi phục lên cao. Thôn vệ, tinh lương phẩm chất thấp xác suất thu được bị thôn vệ địch nhân một hạng thiên phú. Bị thôn vệ địch nhân dinh dưỡng chuyển hóa hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Hấp thu trong không khí tự do hạt năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh lực. Phá hạn, tinh lương phẩm chất thứ 2 trái tim, xương cốt lân giáp cường hóa khí quan, cơ bắp cường hóa khí quan, thần kinh thiết, siêu tốc khép lại tuyến thể. Không gió. Tinh lương phẩm chất thu được thao túng khí lưu năng lực, hình thể càng lớn phạm vi ảnh hưởng càng lớn. Bạo sản phẩm tốt chất vô luận khổng lồ cỡ nào con mồi đều có thể bị nuốt vào, triệu hoán vĩnh viễn tham lam, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn bạo thực chi xà. Mê say, khi hữu phẩm chất phun ra mang theo gây hào ảnh hiệu quả khí độc. Chuyên trúc chân thực điểm số 121.36. Liên tiếp tiên phú xuất hiện tại trước mặt Tô Hành, cơ hồ là để cho hắn cho bị hoa mắt. Bước vào chân thực, rõ ràng nhất tối trực quan thay đổi là sinh mệnh giá trị trực tiếp từ giá trị cực hạn 300 điểm tăng lên tới 2000 điểm. Không sai biệt lắm gấp 7 biến hóa, dạng này để thăng tương đương kinh khủng. Ở trong đó, có sinh mệnh đẳng cấp để thăng mang đến tăng trưởng, nhưng càng nhiều vẫn là thu được truyền kỳ thiên phú sau, mang đến tách ra. Truyền kỳ thiên phú, kinh khủng như vậy. Lần này sinh mệnh đẳng cấp để thăng, hết thảy thu được 2 cái truyền kỳ thiên phú. Trong đó, Kình Thiên thiên phú là bước vào chân thực lĩnh vực sau đó, tự nhiên lấy được để cho Tô Hành cảm thấy bất ngờ một điểm là, Giang Nghiêu ban đầu hạch tâm thiên phú thôn phệ, thế mà không có ở trong lần lột xác này thu được để thăng. Tăng trưởng, ngược lại là lúc trước một mực rất không đáng chú ý thịnh vượng thiên phú. Lần này sinh mệnh đẳng cấp để thăng bên trong, liên tiếp tăng trưởng, phẩm chất tăng lên tới cực kỳ hiếm thấy truyền thuyết phẩm chất. Chuyện này tại ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng là tại tình lý ở trong. Giang Nghĩa trọng yếu nhất đặc điểm, cho tới nay cũng không phải là thôn phệ. Thôn phệ thiên phú, tại dưới đại đa số tình huống, đưa đến cũng là tác dụng phụ trợ, trợ giúp Giang Nghĩa cấp tốc trưởng thành, góp nhặt sinh mệnh lực, mặc dù không cách nào mang đến trực quan trong chiến đấu trên cấp bậc đề thăng, nhưng không thể không nói, cái thiên phú này tương đối tốt dùng. Cây liễu dùng qua đều nói hảo. Nhưng Giang Nghĩa trưởng thành đến bây giờ, có đủ nhất đại biểu tính chất, vẫn là cái kia cực lớn như titan tầm thường hình thể, cùng kinh khủng đến đủ để nghiền ép hết thể man lực. Chương 121 đứa nhỏ ngốc chạy mau. Đến nỗi một cái khác thiên phú, thánh khu thiêu đốt nhưng là từ trong các thôn dân tín ngưỡng lấy được. Này ngược lại là hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hành vốn cho rằng chuyên trúc chân thực điểm số cùng phổ thông điểm số không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra, giữa hai bên vẫn có nhất định khác biệt. Nếu như dùng game gạ tặc đem so sánh lời nói, phổ thông chân thực điểm số thì tương đương với tại bình thường trong ao tiến hành rút thưởng, rút đến đồ tốt xác suất thấp, hơn nữa phạm vi rất rộng lớn, cho dù là rút được cao độ hiếm thiên phú, cũng không nhất định là người mong muốn. Mà sử dụng chuyên trúc chân thực điểm số thì tương đương với tại chuyên trúc tạp trong ao tiến hành rút ra, không chỉ có xác suất cao hơn nữa một điểm. Rút ra đi ra ngoài thiên phú, tương đối mà nói, cũng muốn càng thêm cường đại một chút. Nhìn qua về sau hay là muốn nghĩ biện pháp mở rộng phía dưới tín ngưỡng, Tô Hoành yên lặng nghĩ đến. Trừ ra ra mía bên ngoài, cây liễu mô bản cùng cự tích mô bản cũng không có mở khóa thu được tín ngưỡng năng lực, cũng không biết là ở đâu phương diện xuất hiện vấn đề. Lúc từ thức tỉnh sinh mệnh đẳng cấp tăng lên tới siêu phàm sinh mệnh đẳng cấp, ra mía cùng cây liễu cũng là thu được 3 cái thiên phú hi hữu đẳng cấp để thăng ban thưởng. Nhưng từ siêu phàm sinh mệnh đẳng cấp tăng lên tới chân thực sinh mệnh đẳng cấp quá trình bên trong, tại ra mía trên thân chỉ có một cái thiên phú hi hữu đẳng cấp thu được để thăng. Bởi vì cho tới bây giờ chỉ có ra mía cái này một cái mô bản bước vào chân thực, cho nên Tô Hoành bây giờ cũng không dám xác định loại tình huống này đến cùng là ví dụ vẫn là nói phổ biến tình huống. Bất quá có thể khẳng định một điểm là càng là đẳng cấp cao độ hiếm ban thưởng thì càng khó mà thu được. Theo ra mía bước vào chân thực lĩnh vực, tinh lương cấp bậc thiên phú rút thưởng cũng theo đó mở khóa, cùng phía trước rút thưởng quy tắc một dạng, tinh lương cấp bậc thiên phú rút thưởng giữ gốc xuất hiện tinh lương cấp bậc thiên phú, cực nhỏ xác suất thu được truyền thuyết cấp bậc thiên phú, tiến hành một lần rút ra cần tiêu phí dòng giá 500 điểm chân thực điểm số. Đem những thứ này chuyện loạn thất bát tao cho vớt tinh tưởng sau đó, Tô Hoành nhẹ nhàng thở ra. Bất luận là cùng Tà Thần Đại Quân chiến đấu, cùng với sau đó ra Mia đột phá đến chân thực lĩnh vực, đối với Tô Hoành tới nói, cũng là tương đương tiêu hao tinh thần sự tỉnh. Bây giờ, thần kinh căng thẳng một khi trầm tĩnh lại, tích xúc tại trong đại não mỏi mệt giống như là như thủy triều vào tới, đem hắn nuốt hết. Thanh thành nơi Tô Hoành đang ở, khoảng cách ra Mia chỗ mảnh này đảo lớn, có đại khái 4, 5 tiếng chênh lệch. Ra Mia ở đây mới vừa đến trạm vào tối, Tô Hoành bên kia tại hạ hẳn phải buổi trưa. Nói đến hôm nay cũng là trùng hợp. Mới vừa từ cự tích mô bản trên thân thu hồi ý thức ăn chút gì, sau đó thu vào biểu mỗi tin tức, kế tiếp ra nghĩa ở đây liền xảy ra một loạt loạn thất bát tao hơn nữa cực kỳ chuyện phiền phức. Khó khăn làm. Thế giới, ngươi cũng sẽ mỏi mệt sao? Ra nghĩa tựa hồ cũng phát giác Tô Hoành trạng thái có chút không đúng. Nàng ngần người, sau đó hỏi dò. Ta cũng là người bình thường a. Tô Hoành ngược lại là không muốn tại trước mặt ra nghĩa ngụy trang thành cái gì tạo vật chủ các loại tồn tại. Quan hệ giữa bọn họ càng giống là người nhà, lẫn nhau làm bạn, lẫn nhau an ủi tịch. Hoàn toàn không cần thiết cố lộng huyền hư. Dùng cái này tới hưởng thụ mô bản nhóm kính sợ các loại. Nếu như mệt mỏi mà nói, phải thật tốt ăn cái gì ra nghĩa có chút khổ nào nói nếu như ngươi ở bên cạnh ta mà nói, ta có thể mang theo ngươi đánh bắt cá ăn. Tô Hoành tâm bên trong ấm áp. Đột phá đến chân thực lĩnh vực sau đó, ra nghĩa tựa hồ cũng đã trưởng thành không thiếu, thế mà hiểu được quan tâm người khác. Trong ngáy mắt, đây mới là ta thiếp thân áo đông nhỏ a. Tô Hoành tâm bên trong dâng lên một cố lao phụ thân một dạng xúc động. Đương nhiên, ra nghĩa không hổ là ra nghĩa, chưa từng có để cho Tô Hoành cảm thấy thất vọng qua, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn xong mới có sức mạnh làm việc a. Giang Nghĩa nguyên khí tràn đầy nói, bỏ qua cho ta đi. Tô Hoành trường thán một tiếng, cảm giác có chút đau đầu. Cãi nhau ầm ĩ ở giữa, thế giới chân thật ở trong, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Giang Nghĩa đang hưng trí bừng bừng dự định thử một chút chính mình năng lực mới, Tô Hoành lại là mệt không được, muốn trở về ăn vặt tắm rửa sau nằm nghỉ ngơi. Mau nhìn ai, cái kia là ngươi đã nói rất đẹp lưu tinh sao? Đang lúc Tô Hoành ý thức chậm rãi từ Giang Nghĩa trên thân bốc ra, Giang Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, la lớn, nếu như ngươi không nỡ ta đi, có thể nói thẳng không có vấn đề. Tô Hoành lười biếng hồi đáp. Bất quá, hắn vẫn là tính khí nhẫn mại tạm thời lưu tại Gia Nghĩa trong thân thể, theo đại xà ánh mắt hướng về bầu trời nhìn lại. Đen như mực mờ tối bên dưới vòng trời, một đạo đậm đà lục sắc quang mang mang theo thật dài đuôi lửa giống như thiên thạch giống như từ không trung lướt qua, trên bầu trời lưu lại vô số lấm ta lấm tấm giống như đom đóm một dạng điểm sáng. Mà đạo kia thiên thạch trô rơi xuống địa điểm, chính là Gia Nghĩa chỗ phía trên vùng bình nguyên này. Theo hào quang màu xanh lục khoảng cách bình nguyên càng ngày càng gần, trắng liễu trên băng nguyên bắt đầu có đủ loại quái đản vặn vẹo sinh mệnh từ trong sinh ra. Giống như yêu ma giống như vô cùng lớn lớn hóa vặn vẹo sinh trưởng lục sắc đằng mạn, giống như nước bùn một dạng vô diện nhân hình sinh vật, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm chướng khí dòi bỏ các loại. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh này trên băng nguyên liền xuất hiện một mảnh giống như địa ngục lục sắc hành lang. Hành lang từ sao băng rơi xuống chỗ, hướng về ra nghĩa chỗ sơn cốc, lấy mỗi giây khoảng cách mấy trăm mét cấp tốc diễn sinh. Còn cách rất xa một đoạn lộ trình. Loại kia đập vào mặt nồng đậm sinh mệnh lực, liền đã để cho vừa mới bước vào chân thực lĩnh vực ở trong gia nghĩa toàn thân ngứa, trên lân phiến nở rộ ra từng đóa màu sắc tươi đẹp đóa hoa. Thiên khung bị nhuộm thành xanh lục băng ác, Tô Hoành tư duy đều tựa như ngưng trệ xuống. Đáng chết. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hô lớn đứa nhỏ ngốc, chạy mau, đây là thần phạt. Cùng nói là thần phạt, trên thực tế, càng thêm chính xác miêu tả hẳn là chúc phúc, đến từ tà thần chúc phúc. Tại vạn vật điên cùng sinh trưởng trong quá trình. Cái kia ngữ điệu khoa trương hùng hồn cao tiếng ca ngợi, giống như hồng nôn chung lớn giống như tại trong ý thức của Tô Hoành ong ong quanh quẩn. Tại tư liệu ghi chép ở trong, ta thần từ phụ là một vị cổ xưa nhân từ thần minh, hắn chân ái vũ trụ ở giữa mỗi một đạo sinh mệnh, bất luận lao xỉu, thiện ác, hắn khoan dung bao nạp thế nhân, giống như hiền hòa bậc cha chú dẫn dắt chính mình ái tử. Bây giờ, sau khi ra miệng nghiền ép xé nát hắn ngồi xuống đại ma. Vị này cổ lão thần minh chẳng những không có sinh khí, ngược lại là vượt qua vô tận không gian, đem lời chúc phúc của mình cùng ca ngợi ban thưởng cho huy hoàng kim sắc cự xà. Nhưng mà thu được tà thần chúc phúc đối với Gia Mia tới nói tuyệt không phải là một chuyện tốt. Vậy ý nghĩa Gia Mia xác suất rất lớn sẽ trưởng thành vì tương tự với lớn không sạch giả, ôn dịch chúa tể như thế sinh mệnh lực cường hãn đến biến thái, nhưng toàn thân trên dưới mọc đầy mủ đau nhức cùng khối u quái vật. Từ phụ chân ái hết thể sinh mệnh, cũng tương tự bao quát tạo thành lây nhiễm tổn hại thân thể bệnh quẩn, cùng với những cái tiêu ký túc ở trên người gặm nuốt huyết nhục hút lấy cốt tủy hào ác độc rời bỏ. Chương 122 dịch bệnh lây nhiễm. Gia Mia còn ở nơi này ngửa đầu nhìn xẹt qua bầu trời ôn dịch lưu tinh, tiểu gia hỏa này mặc dù đã là chính cống thiên thai, nhưng đến cùng niên linh cũng liền mới mấy tháng mà thôi. Luận ý thức nguy cơ, Gia Nghĩa so Tô Hoành kém không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, phản ứng của nàng muốn chậm một chút, nhưng từ đối với Tô Hoành tin tưởng vô điều kiện. Khi nghe đến Tô Hoành tiếng hô hoán trong nháy mắt, Gia Nghĩa cũng đã bắt đầu đốt cháy đại lượng sinh mệnh lực, tiến vào trong năng lượng thái. Ầm ầm ba. Không có gì sánh kịp kim sắc quang mang từ Gia Nghĩa trên thân nở rộ, để cho vào giờ phút này Gia Nghĩa nhìn qua, giống như là hoàn toàn do tia sáng tạo thành. Năng lượng thái phía dưới, Gia Nghĩa không chỉ có thể miễn dịch phần lớn vật lý phương thức công kích, tự thân lực công kích cũng thu được để cao mạnh. Phanh! Đại xà phát ra gào thét, trọng trọng điệp điệp tiếng giống quanh quần tại dưới bầu trời, mây đen tản ra. Gia Nghĩa mở ra miệng rộng, trong mồm bốc lên điểm điểm tự do giống như hạt một dạng màu trắng nhỏ vụn điểm sáng hội tụ thành cầu, sau đó một khắc. Ầm ầm ba. Trong tiếng nổ mạnh to lớn, một đạo nóng bỏng ánh sáng sáng tỏ buộc từ Gia Nghĩa trước người phun ra. Nếu như từ khía cạnh nhìn, Gia Nghĩa trong miệng xuất hiện một đạo nóng bỏng cột sáng màu trắng, từ lúc sớm nhất bắt đầu, cột sáng chỉ có 5 đấm kích thước, đến trung đoạn lại trở nên vô cùng to lớn. Giống như là xuyên qua đen như mực bầu trời đêm thiên hà, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt cùng màu xanh đen sao vang đụng vào nhau. Dọc đường hết thảy đều xảy ra nổ kịch liệt, cao năng phản ứng hóa thành sóng xung kích trong nháy mắt khuyết tán bốc hơi, ngay cả vỏ quả đất đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt ngoài kết cấu nhanh chóng sụp đổ. Tại từ phụ thân lực ảnh hưởng dưới tạo ra sinh mệnh, còn chưa có bắt đầu khuyết trường, liền bị nhiệt độ cao cùng kịch liệt sóng xung kích xé rách thành mảnh vụn. Kim sắc cùng hào quang màu xanh lục đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, kịch liệt phản ứng. Tại đè ép vô số không khí tạo thành gió lốc gào thét đồng thời, một cỗ màu xanh đen mây hình nấm ở giữa không trung nổ tung. Một pháo đánh xong, Gia Nghĩa không chút nào dừng lại, từ trong năng lượng thái đẩy ra, sừng sững ở thế giới chân thật ở trong thân ảnh dần dần mơ hồ, mà đang cảm giác thế giới ở trong vô số kim sắc quang mang hội tụ, tạo thành Gia Nghĩa đỉnh thiên lập địa thân thể khổng lồ. Nhưng mà đáng tiếc là dù cho Gia Nghĩa phản ứng thần tốc, nhưng tả thần bộ phận lực lượng hay là sẽ toang nổ tung sinh ra mây đen, rơi vào Gia Nghĩa chưa từng hoàn toàn tiêu tán trên thân thể. Tích tích tích, cái kia cỗ màu xanh đậm thần lực và Gia Nghĩa thân thể đụng vào trong nháy mắt. Tô Hoành cửa sổ trò chơi bên trong, lập tức truyền đến sắc bén còi báo động, từng đạo cực lớn màu đỏ kiểu chữ xuất hiện tại Tô Hoành ý thức trước mặt. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến bên ngoài năng lượng xâm lấn, virus tra sát chương trình đã bắt đầu. Virus tra sát chương trình đang khởi động, virus tra sát chương trình khởi động thành công. Virus tra sát quá trình đang tiến hành. Tiến độ 10%, 20%, 99%. Tại Tô Hoành kinh tâm động phách chăm chú, chói mắt cực lớn tinh hồng sắc con số dừng lại ở 99% một đoạn thời gian rất dài sau. Cuối cùng hướng về phía trước hơi nhúc nhích một chút, biến hóa thành 100%. Virus tra sát hoàn thành. Mô bản khôi phục khỏe mạnh. Tìm tòi thế giới chân thật cũng sẽ kèm theo đủ loại nguy hiểm, thỉnh người chơi nhất định muốn bảo trì cảnh giác. Hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá, lần này xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt tiểu chữ, khôi phục bình thường xám trắng, không còn là lúc trước cái loại này chói mắt tinh hồng sắc. Hô. Theo mô bản bên trong các hạng phục hồi dữ liệu bình thường, Tô Hoành trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Thật lâu lơ lửng giữa trời tâm, cũng theo đó thả xuống. Giang Nghĩa, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Mặc dù trên hệ thống nhắc nhở không có vấn đề, nhưng Tô Hoành vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương, đối với Giang Nghĩa mở miệng dò hỏi. Nô. Cảm giác thế giới bên trong. Giang Nghĩa xuất hiện ở mảnh này bỏ hoang suối nước nóng giữa sơn cốc. Hơn 500m dáng dấp đại xà, tùy ý một động tác, sau cùng vài miếng sơn phong cũng theo đó ẩm vang sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, bốn phía tươi tốt cây cối càng là không biết có bao nhiêu bị cự lực lôi kéo, nổ tận gốc. Xanh úng tươi tốt nguyên thủy rừng rậm ở trong, khói bụi cuồn cuộn. Đột nhiên xuất hiện hoàn toàn trống trải đất bằng. Giang Nghĩa nhíu nhíu mày lại, đầu này ăn ngon lười làm cự xà không phải cái gì ưa thích phá hư phần tử bao lực. Dưới tình huống có thể nhét đầy cái bao tử, Giang Nghĩa càng ưa thích ghé vào trong suối nước nóng ngủ ngon, nếu như gặp phải không tốt giải quyết sự tình, liền theo thói quen vứt cho Tô Hành. Ngồi ăn rồi chờ chết thành ngữ này, quả thực là bị Giang Nghĩa cho diễn dịch đến cực hạn. T. Giang Nghĩa trên thân lần nữa hiện ra màu vàng ánh sáng, hình thể chậm rãi thu nhỏ, một mực rút nhỏ hơn 1000 lần sau mới dừng lại. Lúc này, Giang Nghĩa thân dài bất quá 50m. Tại người bình thường xem ra trình độ này vẫn như cũ khá là khổng lồ, nhưng ở mảnh này yêu ma quỷ quái chạy khắp nơi trong rừng rậm, đã không tính là đặc biệt thu hút. Đem những chuyện này sau khi làm xong, Giang Nghĩa mới chậm rãi trầm tĩnh lại, bắt đầu dựa theo Tô Hoành yêu cầu, xem kỹ thân thể của mình. Nô, may mà. Giang Nghĩa vẫn là lười biếng nói. Sự tình vừa rồi, đem Tô Hoành dọa cho cái quá sức, nhưng bởi vì hệ thống kịp thời đem sức mạnh của tà thần cản phía dưới, Giang Nghĩa bây giờ ngược lại là không có cảm giác gì. Nếu như quả thực là lời muốn nói, chính là cảm giác trong cổ họng có chút ngứa. Ngứa. Giang Nghĩa không có tiếp tục giảng giải, mà là hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi nô lên, sau đó phun ra một đạo màu xanh đậm khí độc. Suy ba. Màu xanh đậm khí độc thành hình mũi khoan, nhẹ nhõm bao trùm Giang Nghĩa trước mặt bán kính 300-400m phạm vi. Lớn lên ở mảnh này phạm vi trong sân cỏ thực vật, tại khí độc tẩm bổ phía dưới, màu sắc trở nên tiên diễm bóng loáng rất nhiều. Một cái ôm quả phỉ chạy qua con sóc, tại nơi ranh giới, bị tiêu tán khí độc dính vào, tại chỗ chạy ra sau mấy bước, quỵ người xuống đất. Lông xù màu nâu thân thể, trong nháy mắt xuất hiện vô số thối giữa vết thương, dầm dạp chẳng chịt vết thương nối liền không dứt, bao trùm con sóc thân thể toàn bộ, không ra mấy giây, mới vừa rồi còn vui sướng con sóc, bây giờ cũng đã hóa thành một bãi hát thủy, hoàn toàn biến mất không thấy. T. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hoành nhãn ra nhịn không được nhảy một cái. Loại uy lực này cũng không phải hy hữu cấp bậc mê say thiên phú có thể đạt tới. Hắn đem ra nghĩa hệ thống thuộc tính mở ra, quả nhiên mê say thiên phú đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đại biểu cho truyền kỳ, lập loè hào quang màu vàng nóng dịch bệnh thiên phú. Dịch bệnh, truyền kỳ phẩm chất hấp thu dung nạp tà thần thần lực đạt được thiên phú đặc thù, không cách nào thông qua hệ thống đề cao này thiên phú hy hữu phẩm chất. Hiệu quả, tại thể nội phối trí ra nhiều loại khác biệt dịch bệnh có thể tạo thành chí mạng, hóa đá, ăn mòn, ôn dịch, khép lại. Cùng hóa chờ khác biệt tiêu cực trạng thái hoặc tăng thêm hiệu quả. Chương 123 chỉ có Bảo Sơn mà không thể dùng tìm kiếm siêu phàm võ học. Giang Nghĩa hiển nhiên là đối với chính mình mới thiên phú không có hứng thú gì, phun ra sau đó, liền lười biếng uốn lượn thành một đoàn, tại tràn đầy núi đá cùng bụi bặm trên đất chống phơi mặt trăng. Hôm nay lại là hồng nguyệt, hơn nữa rất tròn, treo ở trên bầu trời, lớn giống như là cái chậu rửa mặt. Điều này đại biểu, hồng nguyệt phóng xạ uy lực đã tích xúc đến tài nghệ cao nhất. Nếu như là thường ngày lúc này, trăm chân trong rừng rậm, liên tiếp sinh vật biến dị đã muốn lần nữa hội tụ thành triều. Cho mỗi nhân loại căn cứ thậm chí là trong rừng rậm nguyệt quốc gia mang đến uy hiếp to lớn. Nhưng bây giờ, theo Giang Nghĩa tín ngưỡng đông đảo truyền bá, nhất là làm Giang Nghĩa bước vào chân thực lĩnh vực sau đó, loại kia giống như thực chất uy nghiêm, bao phủ trong rừng rậm mỗi một cái sinh vật đỉnh đầu. Cho dù là nhất là càn rỡ khát máu yêu quái, khi lấy được cho phép phía trước, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiến thức đến cấm khu cùng tà thần sau, Tô Hoành cũng một mực đang nghĩ, đang tự hỏi, Hồng Nguyệt xuất hiện đến cùng là tốt hay là xấu. Đối với nhân loại tới nói, đáp án này chắc chắn không cần suy tư, Hồng Nguyệt phá hủy nhân loại trật tự, cho vô số nhân loại mang đến đủ loại đủ kiểu tật bệnh, phóng xạ sinh ra từ trường khiến cho từng cái thành thị lẫn nhau chia cắt, không cách nào liên hệ. Hồng Nguyệt xuất hiện, đối với người tới mà nói, tự nhiên là một chuyện xấu. Nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói, lại không phải như thế. Vô số cường đại siêu phàm sinh mệnh bởi vì Hồng Nguyệt phóng xạ mà sinh ra tại thế giới các ngõ ngách. Tại nhân loại có đầu rút cổ tại mộ địa giống như trong thành phố sau hắc ám trong năm tháng, những thứ này chịu đến Hồng Nguyệt ảnh hưởng mà ra đời vô số cường đại sinh mệnh, cũng là chống cự cấm khu xâm lấn lực lượng chủ yếu. Tại trên cái này rực rỡ nhiều màu đại võ đài, nhân vật chính sớm đã không phải nhân loại chính mình. Dứt bỏ nhân loại thành kiến, từ tận khả năng chủ quan góc độ đến phân tích vấn đề, Hồng Nguyệt sinh ra, đối với thế giới tới nói, rất hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại. Ta trước về đi nghỉ ngơi một lát, mua một cái quýt, ngươi ở nơi này, không nên tùy ý đi lại. Tô Hoành ngữ khí mệt mỏi hướng về phía Giang Nghĩa nói. Tiểu Trăn gật đầu một cái. Con ngươi màu vàng nóng hơi hơi nheo lại, giống như là muốn ngủ thiếp đi giống như. Vừa mới chuyển đổi thành năng lượng thái, không chỉ là Tô Hoành chính mình mệt mỏi đến không được, Giang Nghĩa cũng tiêu hao số lớn thể lực, bây giờ cũng cảm nhận được từng trận buồn ngủ. Nghỉ khỏe, nhớ kỹ mang ta đi bắt cá ăn. Giang Nghĩa lấy xinh đẹp S hình quy tích leo đến một khối đá lớn phía dưới, phát ra lẩm bẩm nói mớ ăn cá. Hắc hắc, ăn cá. Hắc hắc hắc. Tô Hoành. 6. Tô Hoành ý thức từ Giang Nghĩa trên thân rời đi, về đến trong nhà. Mở mắt ra, ra bên ngoài xem xét, bây giờ đã là đến đêm khuya. Hắn là ngồi ở trên ghế đăng nhập ra nghĩa trong thân thể, liên tiếp 14, 5 tiếng, cho dù là bây giờ Tô Hoành bản thể đã là không kém giác tỉnh giả, nhưng cái tư thế này giữ thời gian dài, vẫn là cảm thấy từng trận đau lưng. Ngoài cửa sổ nguyệt quang sáng tỏ. Đáng tiếc, hiện ra hơi hồng quang. Tô Hoành đi tới phía trước cửa sổ, tùy ý những cái kia màu đỏ nhạt nguyệt quang rơi vào trên da, không có gì đặc biệt cảm giác. Cương đại giác tỉnh giả đã có thể trình độ nhất định chống cự hồng nguyệt phóng xạ mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mà giống như là Tô Hoành loại này nắm giữ mô bản tồn tại, cho dù là tại không có thức tỉnh thiên phú phía trước, hồng nguyệt phóng xạ đối với hắn ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Giang giác, duỗi lưng một cái, lập tức nghe được chính mình thắt lưng nơi đó truyền đến thanh thúy cốt âm thanh. Một hồi cùn đau sau đó, châm tích tại thắt lưng bên trong cảm giác tê dại, rốt cục tiêu tán rất nhiều. Thời gian đã không còn sớm. Nói đến kỳ quái, Tô Hoành vừa mới tại ra nghĩa trong thân thể, vẫn là mệt mỏi không được. Nhưng bây giờ trở lại trong thế giới hiện thực, lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, một điểm buồn ngủ cũng không có. Loại cảm giác này cũng không phải lần thứ nhất cảm nhận được. Trước đó thức đêm chơi game thời điểm, đến nhất lượng điểm trùng sẽ cảm giác rất buồn ngủ, nhưng mà cố gắng nhịn một đoạn thời gian, đến 2-3 điểm chung lúc kia, tinh thần ngược lại sẽ ngang phấn khởi tới. Kỳ thực, loại hành vi này cũng là tiêu hao sinh mệnh đổi lấy, đối với khỏe mạnh có ảnh hưởng rất không tốt. Bất quá, tại cái này trong ma huyễn thế giới, ngược lại cũng không cần quá mức xoắn xuýt loại này việc nhỏ không đáng kể bên trên sự tình. Ngủ không được, Tô Hoành nghĩ nghĩ, trực tiếp đi ra ngoài đi bộ đi tới phía trước đi qua cái kia từ bỏ nhà máy. Giang Nghĩa sinh mệnh đẳng cấp đề cao, bước vào chân thực lĩnh vực ở trong, vừa vặn thừa dịp bây giờ có thời gian, đi thử một chút mô bản dung hợp sau mang đến đề thăng. Mấy cây số khoảng cách, lấy Tô Hoành bây giờ đi bộ, cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Vết dỉ loang lổ vứt bỏ nhà xưởng, đắm chìm trong màu đỏ dưới ánh trăng, cỏ dại rậm rạp, rêu xanh lan tràn, giống như là té ở trong rừng rậm cực lớn sắt thép quái vật. Tô Hoành không có ở đây những ngày này, vứt bỏ nhà xưởng bên trong, không có người nào tới quấy rầy. Tô Hoành thở dốc một hơi, đi tới trong nhà xưởng, một cái ẩn nút trong khu phòng. Đem lên thân tê tờ sờ ném, nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm giác tìm kiếm, cái kia cô thuộc về ra nghĩa sức mạnh. Cũng không lâu lắm, trong phòng, màu vàng ánh sáng chiều tịch giống như hiện lên, phảng phất một vành mặt trời thắp sáng. Sau một khắc, Tô Hoành thân thể bắt đầu bành trướng, bóng loáng nhắn nhủi trên da thịt lưu động đậm đà sữa bạch sắc quang mang. 2m, 2m1, 2m2. Khi Tô Hoành thân thể bành trướng đến 2m5 cao, cũng không còn cách nào tiếp tục trưởng thành. Dừng ở đây rồi sao? Tia sáng rơi xuống, dần dần biến mất không thấy. Trong gian phòng đen nhánh, chỉ có Tô Hoành dung kim một dạng hai mắt, giống như ngọn đuốc giống như cháy hừng hực, mang đến ánh sáng. Hắn đưa tay ra cánh tay, năm ngón tay theo thứ tự chống ra, dùng sức nắm chặt. Bành! Vẹn vẹn nắm đấm dạng này động tác đơn giản, nhưng trong phòng lại quanh quẩn lên khai sơn phá thạch giống như hùng vị âm thanh. Không kịp chạy thuộc mạng khí lưu, bị lực lượng khổng lồ đè ép, trở nên giống như nhựa cao su sền sệt, sau đó hóa thành màu trắng siêu cao áp khí lưu. Kinh khủng cao áp khí lưu tuôn hướng bốn phương tám hướng, tại phong bế trong phòng tạo thành cuồng phong, vô số dị xét bỏ hoang linh kiện bùm bùm từ trên vách tường căn phòng rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra sắt thép va chạm đông đúc cấm thanh. Uy lực như vậy đã không phải là kinh người có thể hình dung, nhưng nghĩ tới ra nghĩa triển hiện ra loại kia đủ để xé rách đại địa, chấn động bầu trời lực lượng đáng sợ, Tô Hoành vẫn là không nhịn được lắc đầu. Bây giờ ta đây chỉ có thể phát huy ra nghĩa không đến 1/10 sức mạnh, dạng này ta vẫn là quá yếu. Căn cứ vào mô bản dung hợp miêu tả, tại mô bản dung hợp trạng thái dưới, Tô Hoành có thể phát huy ra nghĩa trên dưới 60% sức mạnh, mà bây giờ sở dĩ không cách nào đem những lực lượng này toàn bộ phát huy ra, vẫn là bị khốn tại hắn quá yếu đuối nhục thân, chỉ có bảo sơn mà không thể dùng. Xem ra tìm kiếm siêu phàm võ học sự tình không thể kéo dài được nữa. Tô Hoành từ trong mô bản trạng thái dung hợp ra khỏi, hạ quyết tâm nói 6. Thế là sáng hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Tô Hoành quần đen áo đen đứng tại đường đi bên cạnh một cái cổ kính màu đỏ thắm trước cửa, nhịn không được nhăn đầu lông mày. Màu đỏ thắm phía trên đại môn treo một tấm bảng thật lớn, bảng hiệu bên trên dùng bắt mắt kim phấn rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn: Long Lân Võ Quán. Tô Hoành chính mình không hiểu thư pháp, nhưng khoa trương tiểu chữ bên trong cái kia cố khí thế bảng bạc cơ hồ xuyên qua giấy ra ngoài, lao thẳng tới trước mặt. Cho dù là hắn loại này không hiểu thư pháp người, cũng có thể nhìn ra, đây là đại sư thủ bút. Bảng hiệu cùng với môn phía trước, tích xúc rất nhiều cho bụi. Nhìn qua, giống như là có rất thời gian dài không người đến quét dọn qua. Bất quá, khác thường là, trước mặt đại môn màu đỏ loét là mở ra, từ trong khe cửa, còn mơ hồ có thể nghe được cái và âm thanh. Tô Hoành rất lễ phép gõ cửa một cái, tiếp tục tại ngoài cửa chờ. Đáng tiếc là bên trong giống như là không có người có thể nghe được, Tô Hoành tại ở đây đợi nửa ngày, vẫn là không có người lý tới. Ngược lại là trong phòng, truyền đến một hồi đập đồ đồ sứ tiếng vỡ tan, trên cái càng kịch liệt. Trước khi tới, Tô Hoành đem trong thanh thành, hơn 30 cỡ lớn võ quán tin tức đều cho xem một lần. Sở dĩ lựa chọn Long Lân Võ Quán, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì nơi này giá cả trước tiên đối với mà nói khá là rẻ một chút, hơn nữa truyền thụ Long Lân Thiết Bố Sam, đúng lúc là tăng thêm lực phòng ngự ngành công. Rất thích hợp Tô Hoành sát gia thiên phú. Đến nội những thứ khác võ quán, Tô Hoành cũng liệt ra mấy cái được tuyển chọn phương án. Nếu như có thể mà nói, hắn tính toán hôm nay thêm ra đi đi, so sánh một chút, lựa chọn một cái thích hợp nhất võ quán gia nhập vào trong đó. xem có thể hay không từ những thứ này trong võ quán tìm được chính mình cần có siêu phàm võ học. Con đường này kỳ thực cũng không có Tô Hoành ban đầu trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không đàm luận những chuyện này trong võ quán có hay không siêu phàm võ học, cho dù là thật sự có, loại võ học này cũng là áp đáy hòm truyền thừa, chỉ có hạch tâm nhất đệ tử mới có thể học tập nắm giữ. Đệ tử bình thường muốn tiếp xúc cơ hồ là chuyện không thể nào. Điểm ấy cũng bình thường, dù sao siêu phàm võ học là những thứ này võ quán đặt chân tại Thanh Thành căn cơ. Nếu như cứ như vậy tùy ý truyền thụ ra ngoài, những thứ này võ quán sớm đã bị cái khác võ quán cho cạnh tranh thay thế. Vọng Kinh Thành cùng với xung quanh mấy cái trong thành thị, võ thuật dạy học là tương đương kiếm tiền ngành nghề, đương nhiên khác biệt võ quán ở giữa cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Giữa hai bên ngoài sáng trong tối tranh đấu lẫn nhau nhiều vô số kể. Liên tại trong tranh đấu, thất thủ đánh chết người cũng là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa những thứ này vẫn là tại trong trên mặt nổi có thể lại lần nữa người tra được, vụ trộm phát sinh sự kiện đẫm máu chỉ có thể càng nhiều. Những thứ này bẻ lũ xu nịnh sự tình Tô Hoành không quá để ý, hắn chỉ muốn thật tốt học võ, thật tốt chơi game. Nếu có người nhất định phải ngăn tại trước mặt, vậy thì một cước đem hắn đá văng. Trong phòng tiếng cai vã dần dần dừng lại, dường như là mệt mỏi. Tô Hoành còn có chuyện muốn làm, gặp một mực không người để ý cũng không ở đây tốn hao, trực tiếp mở cửa lớn ra, bước nhanh đi vào bên trong, vượt qua một đạo dùng để đổi giày hành lang, xuyên qua một cái cửa gỗ, rẽ ngoặt tiến vào dùng để luyện công trong đại sảnh, mới phát hiện nơi này diện tích rất lớn. Sân bãi bên trên còn có cọc gỗ, bao cát, một nhân chờ dùng để luyện công đạo cụ. Chỉ bất quá trên những đạo cụ này đều góp nhặt lấy tầng tầng cho bụi, nhìn qua đã hoang phế rất lâu. Sân bãi phía trên là một cái gian phòng, ba cái bảng đại eo thô nam tử trắng niên vây quanh một cái màu trắng một bộ quần mặc vớ cao màu đen cô gái trẻ tuổi, tựa hồ đang tranh cãi lấy cái gì, bị mấy cái tráng hán vây quanh. Cô nương kia cũng là không sợ hãi chút nào, lông mày dựng thẳng, nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Ở bên cạnh làm bằng gỗ trên sàn nhà còn có một chỗ tan vỡ đồ sứ, hiển nhiên là tại trong vừa rồi tranh cãi bị ném xuống đất rơi bể. Cái kia ngượng ngùng quấy rầy. Tô Hoành âm thanh hơi phóng đại chút, nhanh chân hướng về mấy người đi đến. Người tốt, xin hỏi nhà này võ quán lao bản có đây không, bây giờ còn nhận người không? Hắn vốn là muốn dùng đạo trưởng quán chủ các loại xưng hô, nhưng luôn cảm thấy loại này cách gọi là lạ, dứt khoát nói thẳng là lão bản. Thanh âm của hắn rất lớn, mấy người kia vốn đều đang bực bội, không có chú ý tới hắn, nghe được Tô Hoành âm thanh sau nhao nhao quay người nhìn sang. Ta là nhà này võ quán lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc đồ trắng một bộ quần tuổi trẻ nữ tử nghe được âm thanh sau chủ động đáp lời, mấy người khác mày nhíu lại phía dưới cũng không có phản bác. A, vậy là tốt rồi, ta là tới ở đây học võ. Tô Hoành trực tiếp làm nói ra mục đích của mình. Sau đó hắn đánh giá chung quanh rất lâu không có người quét dọn, rõ ràng đã vứt bỏ rơi sân bãi, có chút hoài nghi hỏi không biết các ngươi ở đây. Ngay nhìn, đây không phải rất rõ ràng sao? Không đợi Tô Hoành nói xong, nữ tử kia trực tiếp mở miệng đánh gãy, âm thanh lười biếng, mang theo một chút khàn giọng. Đoán chừng là tại vừa rồi tranh cãi hãm hại đến cổ họng. Tô Hoành tâm bên trong trầm xuống. Nữ tử tiếp tục mở miệng nói, nhà này võ quán một mực là phụ thân ta kinh doanh, bất quá hắn tại mấy tháng trước vết thương cũ tái phát đã qua đời. Bây giờ cái này võ quán đã ngừng chiêu sinh, nơi này hết thảy cũng đều là ta làm chủ. Cho nên ngươi vẫn là mời trở về đi, xin lỗi lãng phí thời gian của ngươi. Nói đến đây chút thời điểm, nữ tử trên khuôn mặt tinh xảo rất rõ ràng mang tới tí ti bị thương. Bất quá cũng không biết phải hay không Tô Hoành ảo giác, đang nói đến nửa câu nói sau thời điểm, nữ tử dường như là lường mấy cái khác nam nhân một mắt. Ba người ở giữa cái kia dáng người cao lớn lạ thường, trên nắm tay mang theo vết chai thanh niên nam tử nghe được câu này sau nắm chặt nắm đấm, sắc mặt rõ ràng âm trầm rất nhiều. Đoán chừng lại là cái gì tranh đoạt gia sản các loại tiết mục. Tô Hoành e cờ mặc dù không cao, nhưng loại này đặt tại sự tình trước mặt vẫn là nhìn minh bạch. Xin lỗi, hắn thở dài một hơi, sau đó lại hỏi vậy bây giờ không biết Long Lân võ quán bên trong võ học bí tịch nguyên bản phải chăng có thể truyền thụ cho ta, tiền không là vấn đề. Hắn vốn là dự định ghi danh trước chậm rãi học tập nếm thử, sau đó lại tính toán sau. Nhưng bây giờ nếu như có thể trực tiếp mua được võ học nguyên bản mà nói, Tô Hoành ngược lại cũng không để ý khai thác càng cấp tốc hơn thuận tiện chút phương pháp. Đến nỗi tiền từ đâu tới đây, thực sự không được, chỉ có thể đem trong tay mình những cái kia chân thực di vật đưa ra tay một phần. Làm như vậy tự nhiên sẽ bước lên nguy hiểm nhất định, nhưng muốn trưởng thành, muốn trở nên mạnh mẽ, cái kia có thể sẽ một đường bằng phẳng. Có phong hiểm rất bình thường, trọng yếu là trả giá phong hiểm phải có cùng với tương xứng hợp thu hoạch. Xin lỗi, đây không phải vấn đề tiền. Một bộ quần nữ tử vừa mới mở miệng muốn giảng giải, bên cạnh cái kia trên tay mọc ra vết chai nam tử đã bắt đầu tức miệng mắng to. Tạp chủng, con mẹ nó ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Nhờ ngươi xéo đi ngươi liền cho ra nhanh chóng xéo đi, ỷ vào trong tay mình có mấy cái tiền bẩn đã cảm thấy chính mình như bức không được đúng không? Kèm theo thanh niên nam tử chửi đồng âm thanh, trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tô Hoành ngẩng đầu, con mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc trở nên băng lãnh mà nguy hiểm. Chương 124 vảy rồng thiết bố sam. Ngươi còn dám chúng ta? Đại bộ phận võ quán cùng dưới đất bát phái, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ. Trước mắt cái này thanh niên tóc hối cua, đoán chừng cũng là đang bang phái bên trong hôm qua, mặt mũi ở giữa tràn đầy lệ khí. Hơn nữa, nếu là tới trong võ quán mặt chủ động học võ, theo bản năng hắn cũng không thế nào đem Tô Hoành coi như một chuyện. Vừa rồi cũng không biết mấy người kia tại tranh luận thứ gì. Cái này người đàn ông tóc húi cua, chính là tại đang tức giận, bây giờ bị Tô Hoành chừng một cái, giống như là bị hỏa tinh đốt thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổi giận ra tay. T. Thô to ngón tay, hư nắm thành chảo, ngón tay cuối cùng mang theo tí ti đỏ sậm. Mặc dù không phải giác tỉnh giả, nhưng năm này tháng nọ huấn luyện, nam tử này năng lực thực chiến cũng là không hề kém. Kèm theo lăng lệ tiếng gió gào thét, tóc hối của nam đã một chảo hướng về Tô Hoành hung miệng vỗ xuống. Long Cửu Châu Ba. Trang dung tinh xảo một bộ quần nữ tử, âm thanh kêu lên, thần sắc kỳ biến. Một trường này uy lực, nàng là rõ ràng, nếu như là người bình thường bị một trường vỗ xuống, coi như không phải bị mất mạng tại chỗ, tối thiểu nhất cũng phải ở trong bệnh viện ngây ngốc mấy tháng. Hơn nữa làm không tốt, còn phải lưu lại mầm bệnh. Nhìn thấy hàng này đột nhiên bạo khởi đả thương người, Tô Hoành cũng là hơi sững sờ. Đi tới thế giới này mặc dù đã có thời gian không ngắn, nhưng hắn hay không tự giác phạm vào một sai lầm, đó chính là một mực theo kiếp trước hoàn cảnh đi suy xét vấn đề. Tại trị an hỗn loạn thanh thành ở trong, bắn chết một người, trên cơ bản không phải cái đại sự gì. Phụ trách thành thị an toàn tuần kiểm khoa, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là loại bỏ những cái kia lẫn vào trong thành thị tà giáo đồ. Đến nỗi những chuyện khác, có thể quản liên quan, đừng để ý đến, ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Như vậy, đã như vậy, Tô Hoành nghĩ lại hoàn tất, cũng tương tự duỗi ra một cái tay. Bắt được gọi là Long Cửu Châu cái kia người đàn ông tóc hối của cái tay kia, không đợi Long Cửu Châu phản ứng lại, dùng sức hướng phía dưới một tách ra. Giang giác. Để cho ra đầu người ta tê dại trong tiếng xương nước, bàn tay kia đã cuốn lượn trở thành phụ hướng góc độ quỷ dị. Long Cửu Châu trên mặt lộ ra chấn kinh xen lẫn thần sắc thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình vừa rồi giống như là bị sắt thép kèm ở, một cú không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ từ đối phương trên tay truyền đến. Mình tại trong tay của người kia, đơn giản giống như là yếu đuối thiếu nữ giống như, không có chút nào năng lực chống cự. Lực lượng khổng lồ xuyên qua toàn thân, thậm chí là để cho hắn trực tiếp quỳ xuống. Bất quá, gia hỏa này cũng coi như là ngạch khí. Cổ tay bị nói dốc thành bộ dáng này, trên mặt cắn cơ đều đau run rẩy, nhưng cứ thế cắn hằn răng, một câu tiếng rên rỉ đều không phát ra tới. Giác tỉnh giả. Ngoài ra hai người, nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt cũng mang theo đề phòng. Mà nguyên bản thần sắc tức giận một bộ quần nữ tử, nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt cũng hơi có chút biến hóa, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Tô Hoành, trong ánh mắt buốc lên hào quang. Cái này vị tiểu huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu Long trẻ tuổi không hiểu chuyện, thực sự xin lỗi, không biết có thể hay không. Một cái khác lớn tuổi chút mập mạp nam tử trung niên, một tấm trên mặt tròn chất đầy ý cười, ôm quyền, tới Tô Hoành bên này lôi kéo làm quen. Tô Hoành căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là đem ánh mắt của mình nhìn về phía cách đó không xa trẻ tuổi nữ lão bản, không nói chuyện, nhưng trên mặt mang hỏi thăm thần sắc. Buông tha hắn a. Nữ tử này nhìn về phía Long Cửu Châu trong ánh mắt mặc dù mang theo chán ghét, nhưng vẫn là thở dài một hơi, dạng này mở miệng nói ra. Đi. Tô Hoành tiện tay hất lên. Đối phương mặc dù luyện qua mấy năm võ học, nhưng thức tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa khoảng cách, không phải dễ dàng như vậy bước qua. Cho dù là không có dung hợp mô bản, vẹn vẹn dựa vào Tô Hoành bản thân mình sức mạnh, chợt bộc phát, cũng làm cho Long Cửu Châu cảm thấy khó mà chống cự. Bành! Long Cửu Châu trực tiếp bị quật bay ra ngoài, có chút chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng, làm cho đầy người cũng là bụi đất, lúc này mới đem cái kia cố lực lượng khổng lồ cho dỡ xuống, dùng sức che lấy mình bị thương cổ tay, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Hắn không dám dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tô Hoành, ở nơi nào cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Đỏ bừng trong ánh mắt còn mang theo nhẹ nhẹ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta khổ tâm tu hành hơn 10 năm, còn không bằng ngươi một cái bình thường giác tỉnh giả. Tô Hoành không quan tâm những người này ý nghĩ trong lòng, chỉ là vô vô quần của mình, chậm rãi nói ta hôm nay tâm tình cũng không tốt lắm, không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi. Nghe được câu này, mấy người này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không dám tiếp tục dừng lại, hai người khác đỡ lấy thụ thương Long Cửu Châu, nhanh chóng từ chỗ cửa chính rời đi. Đã ngươi không muốn bán ra siêu phàm võ học, vậy ta trước hết cáo từ. Tô Hoành khoát tay áo, trong nhà còn có ba cái mô bản cần chính mình phân tâm chiếu cố. Tất nhiên ở đây không có mình đồ vật mong muốn, vậy thì rời đi sớm một chút, đi cái khác võ quán nhìn nhiều một chút, không cần thiết tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian. Chờ một chút. Không nghĩ tới, Tô Hoành vừa mới xoay người. Cái kia khuôn mặt tinh xảo nữ tử do dự một phen sau, lúc Tô Hoành sắp rời đi đại sảnh, đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Tô Hoành xoay người, rất lễ phép hỏi. Ta cảm thấy, liên quan tới siêu phàm võ học sự tình, chúng ta còn có thể bàn lại một chút. 6. Cho nên nói, ngươi hoài nghi phụ thân ngươi qua đời là người làm tạo thành, không phải là bởi vì tự nhiên tử vong. Trong phòng, Tô Hoành cùng Hạ Lâm ngồi đối diện nhau. Giữa hai người trên bàn gỗ, trưng bày ấm trà cùng đồ uống trà. Sứ chất trong chén trà, màu hổ phách nước trà bốc hơi nóng, khói trắng lượn lờ, hương trà thấm người. Bên trong thanh thành, lương thực giá cả coi như ổn định, nhưng rượu thuốc lá nước trà loại vật này giá cả lại vẫn luôn là giá cao không hạ. Cái này một bình nước trà, ít nhất cũng phải mấy trăm khối tiền. Không tệ. Hạ Lâm chính là vừa mới mặc màu trắng một bộ quần nữ tử. Cũng là nhà này võ quán chủ nhân nữ nhi. Nàng tại Vọng Kinh thành cái nào đó viện nghiên cứu bên trong công tác, nghe được cái chết của phụ thân tin sau mới đuổi trở về. Sau khi trở về, phụ thân thi thể đã bị hỏa táng, hơn nữa, phụ thân thời gian tử vong cũng bị người cố ý chậm trễ gần nửa tháng. Cho nên, sau khi về đến nhà, Hạ Lâm vẫn tại điều tra những chuyện này. Chuyện kết quả cho đến bây giờ một chút đầu mối cũng không có, ngược lại là cả ngày bị những sư thúc kia sư bá cùng với đại đệ tử Long Cửu Châu cho làm cho sức đầu mẹ chán, không chịu nổi kỳ nhiễu. Hạ Lâm nhìn qua Lãnh Diễm, trên thực tế, niên linh cũng không lớn. Mới vừa từ tốt nghiệp đại học không bao lâu, đoán chừng cũng chính là cùng bây giờ Tô Hoành không sai biệt lắm niên linh. Đột nhiên gặp phải những chuyện này, thật vất vả bắt được một cái có thể nói ra người, dòng dã lôi kéo Tô Hoành tại ở đây cảm giảm nửa ngày thời gian, nước trà đều uống sạch mấy ấm. T. Nếu không phải là thời gian thật dài chưa uống qua trà, Tô Hoành chính mình sống đi. Như vậy, người nói đi. Đến cùng muốn cho ta làm cái gì, hay là trả giá dạng gì giá cả mới có thể đem Long Lân Võ Quán siêu phẩm võ học truyền thụ cho ta. Ngẩng đầu nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ. Dương quang nồng đậm, bất chi bất giác, thời gian đã đến giữa trưa. Nước trà mặc dù uống không ít, nhưng bụng vẫn có chút đói, Tô Hoành suy nghĩ ra ngoài ăn vặt, chờ sau đó buổi trưa lại đi ngoài ra mấy nhà võ quán hỏi một chút. Siêu phẩm võ học tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận, ngoại công, nội công, cùng với nguyên bộ dự tán. Hạ Lâm không trả lời thẳng Tô Hoành vấn đề, mà là giải thích nói: "Cái này 3 cái bộ phận, một vòng tiếp một vòng, thiếu một thứ cũng không được. Có đôi khi, chỉ là đơn giản đem hai loại khác biệt hô hấp phương thức cho nghĩ sai rồi thứ tự trước sau, liền có khả năng cho mình cơ thể mang đến mãi mãi tổn thương." Nàng dừng một chút, thon dài nhắn nhủi ngón tay gõ vào trên mặt bàn, tổng kết đạo muốn tập được siêu phàm võ học, không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. "Ta biết." Dương quang rơi vào trên người, hoảng người có chút hoa mắt. Hạ Lâm nói những lời này, trên thực tế, chính là muốn đề cao đàm phán bên trong kế hoạch của mình. Bất quá, nghe đến mấy cái này, tri thức ngược lại cũng coi là cho Tô Hoành nối rộng tầm mắt. Hắn trước đó chỉ là ngờ tới, một ít truyền thừa cổ xưa bên trong có thể có rèn luyện nhục thể cấp tốc tích lũy sinh mệnh lực phương pháp, chỉ là không nghĩ tới, loại phương pháp này thế mà phức tạp như vậy. Chỉ là, không biết cái này siêu phàm võ học cụ thể hiệu quả đến cùng như thế nào, hy vọng có thể để cho Tô Hoành cảm thấy hài lòng. "Ta có thể đem Long Lân Võ Quán siêu phàm võ học truyền thụ cho ngươi, nhưng mà, làm giá, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc." Cuối cùng, Hạ Lâm nói như vậy. "Sự tình gì?" Tô Hoành hỏi là muốn giúp ngươi điều tra giết cha hung thủ, vẫn là nói, muốn để ta trực tiếp đem cái kia Long Cửu Châu giết chết. "Không, không cần làm những thứ này." Nghe được Tô Hoành nhắc lên phụ thân của mình, Hạ Lâm ánh mắt hơi có chút tạm đạm. "Ta không cách nào xác định cha mình đến cùng phải hay không tự nhiên tử vong, cũng không thể xác định chuyện này cùng Long Cửu Châu có quan hệ hay không. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào ngờ tới, liền đi lấy đi tính mạng của người khác, làm như vậy thật không tốt." "Vậy là tốt rồi." Tô Hoành nói, cho dù ngươi đưa ra điều kiện này, ta cũng sẽ không đáp ứng. Phía trước một cái điều kiện quá mức phức tạp, Tô Hoành không có bản sự này, cũng không nhiều thời giờ như vậy. Đến nỗi đằng sau điều kiện kia, hắn mặc dù giết qua không ít người, nhưng trên nguyên tắc vấn đề, vẫn không muốn vi phạm, càng không muốn vì sức mạnh mà trở thành người khác công cụ. "Bất quá, Tô Hoành ngược lại thì có chút hiếu kỳ, vậy ngươi muốn cho ta đi làm sự tình, đến cùng là cái gì? Nếu như ngươi có thể học được Long Lân Thiết Bố Sam tinh túy lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này võ quán cho truyền thừa xuống, đây là phụ thân ta tâm nguyện." "Cái này không được." Tô Hoành nhăn đầu lông mày, lắc đầu cự tuyệt nói, "Ngươi yêu cầu này quá mức. Ta không có nhiều thời giờ như vậy đi cho ngươi đánh không công." "Không phải đánh không công." Nhìn thấy Tô Hoành thần sắc nghiêm túc đứng lên, Hạ Lâm liền vội vàng giải thích, chỉ cần có thể đem Long Lân Thiết Bố Sam truyền thừa cho đệ tử, để cho bọn hắn đi dạy bảo người mới liền tốt. Hơn nữa võ quán bên trong lợi tức, nếu như có thể lấy được mà nói, cũng đều về ngươi. "Chuyện tốt như vậy?" Nghe được Hạ Lâm lời nói này, Tô Hoành ngược lại là ngây ngẩn cả người, không xác định mình rốt cuộc có nghe lầm hay không. Một cái võ quán lợi tức, thật không đơn giản. Vẹn vẹn nói Long Lân võ quán cái này bên ngoài, lớn nhỏ có hơn 400 m. Tại Thanh Thành khu náo nhiệt, chỉ là một tháng tiền thuê, ít nhất cũng phải 4-5 vạn khối tiền. Nếu là về sau võ quán có thể phát triển, quy mô làm lớn, mang đến lợi tức sẽ trở nên càng thêm kinh người. Một tháng trên dưới mấy triệu, cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Tô Hoành chính mình không có quá nhiều thời gian kinh doanh những vật này. Nhưng hắn có cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú, bồi dưỡng mấy cái nghe lời giác tỉnh giả khi thuộc hạ, hỗ trợ kinh doanh võ quán, chính mình nằm lấy tiền, vẫn là tương đối không tệ. Chỉ bất quá, điều kiện này thật sự là có chút quá tốt rồi. Không khỏi để cho Tô Hoành hoài nghi bên trong có phải hay không có cái gì cả bấy. "Là như vậy." Dường như là phát giác Tô Hoành nghi hoặc, Hạ Lâm cười khổ giải thích nói, "Cái này võ quán là ta từ nhỏ sinh hoạt đến lớn chỗ, phụ thân vì võ quán truyền thừa, phấn đấu nửa đời. Hơn nữa, ta bây giờ cũng không thiếu tiền, không nỡ lòng bỏ đem cái này võ quán cho bán đi." Nàng thở dài, tiếp tục nói, "Chuyện đã xảy ra hôm nay, ngài cũng nhìn thấy. Nếu như ta trở về xem kinh thành mà nói, không cần bao lâu, cái này phòng ở liền bị mấy người kia cho cướp chiếm, dạng này còn không bằng giao cho người khác xử lý." "A." Tô Hoành cười hỏi, "Ngươi không tin bọn hắn, vì sao lại tin tưởng ta? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta sẽ đem ngươi cái này võ quán cho cương chiếm sao? Cái kia cũng so rơi vào trong tay Long Cửu Châu mạnh." Hạ Lâm trả lời như đinh đóng cột đạo, biểu lộ hung ác, có chút tố chất thần kinh. Đơn giản không thể nói lý. Quay tới quay lui, Tô Hoành nghe đều có chút đau đầu. Bất quá, cơ hội liền đặt tại trước mặt, Tô Hoành cũng sẽ không dễ dàng buông tha. "Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, hết khả năng đem Long Lân võ quán cho truyền thừa xuống, đến nỗi có thể hay không phát dương quang đại, phải xem vật khí." Tô Hoành trầm giọng nói, "Còn có nhà võ quán này lợi tức, đến lúc đó, ta cũng sẽ phân cho ngươi ba thành." "Hảo." Hạ Lâm sững sờ, cũng không nói gì, "Nhiều ngày mai buổi sáng ngươi tìm đến ta, đến lúc đó, ta truyền thụ cho ngươi Long Lân Thiết Bố Sam ngoại công." 6. Trạm văn tối. Thanh Thành cái nào đó dưới mặt đất phòng ca múa bên trong. Ánh đèn lấp lóe, tiếng nhạc điệt tai. Pha lê trước quầy ba, Long Cửu Châu ghé vào trên mặt bàn, đang rầu rĩ không vui tự mình uống rượu, thủ thương tay phải quấn quanh lấy băng vải. Tại cùng Tô Hoành ngắn ngủi xung đột ở trong, Long Cửu Châu vì mình lỗ mãng bỏ ra đại giới, tay phải hắn xương cốt bị sinh sinh xoay nát, gân mạch đứt gãy. Cho dù là về sau có thể khôi phục, tay phải công năng cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn 10 năm khổ tu, cho một mùi lửa. Dựa vào cái gì? Hắn hai mắt đỏ bừng, trong đầu chiếu lại lấy sáng nay phát sinh sự tình. Hắn bị dễ như trở bàn tay đập ngã trên mặt đất, giống như là một đầu không đầy đủ vô lực bệnh quyền. Tu hành hơn 10 năm võ học, tại trước mặt cường đại giác tình giả, đơn giản giống như là một chê cười. Đều do lão đầu tử kia. Ta theo hắn gần 20 năm, vì cái gì chính là không chịu đem chân chính vảy rồng thiết bố sam truyền thụ cho ta. Còn có tên hôn đằng kia, một ngày nào đó, ta muốn tự tay phế bỏ hắn. Hắn dùng song tốt tay trái vướt cái bàn, phẫn hận mắng. Nói thì nói thế, nhưng Long Cửu Châu cũng biết, mình bây giờ một tên phế nhân, muốn đi tìm tên kia báo thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đoán chừng đều rất không có khả năng. Thế nhưng là, hắn rõ ràng cũng đã bỏ ra giá cao nhiều như vậy. Thậm chí không tiếc. Đến cuối cùng, mắt thấy liền có thể đem Long Lân võ quán nạp làm mình có, lại tại cuối cùng thất bại trong gang tấc, thậm chí là ngay cả mình dựa vào sinh tồn võ học đều bị phế sạch. Cảm giác mất mát to lớn, để cho hắn phát cuồng. Hải tử. Ngay tại Long Cửu Châu sắp bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà mất lý trí nổi điên thời điểm. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhuận nhẹ nhàng chậm chạp tâm thanh. Long Cửu Châu quay người nhìn lại. Nhìn thấy sau lưng, một cái mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cố, thân mang màu trắng tây trang nam tử, đang mục quang thâm thúy nhìn mình. Vận mệnh bệnh giả, toàn chi toàn bộ coi như chủ, vĩ đại gian tướng, nghe được ngươi kêu gọi. Chương 125 khôn khéo cây liễu bước vào chân thực điều kiện. Nói đến kỳ quái. Giờ này khắc này, Long Cửu Châu rõ ràng đã lâm vào phẫn nộ, cứu hận, ghen ghét các loại các dạng tâm tình tiêu cực tạo thành chính giữa vòng xoáy. Nhưng ở nghe được mặt nạ quỷ nam âm thanh sau đó, hắn căng thẳng cảm xúc đột nhiên trầm tĩnh lại. Trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng. Vừa rồi bịt kín tại ý hắn thức ở trong tâm tình tiêu cực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí là trong tử quán, cái tiếng nghe hồng lóe lên ánh đèn, phân loạn huyên náo âm nhạc cùng với đậm đà rượu cồn son phấn hương vị, cũng tại dần dần từ chính mình trong cảm giác rời xa, phảng phất là cởi ra màu sắc đồng dạng. Trước mặt, chỉ có cao lớn Âu phục mặt quỷ nam tử, lộ ra càng sinh động. Ngươi đến cùng là ai? Long Cửu Châu người này, học võ có thành tựu sau đó, trà trộn hắc đạo nhiều năm, mặc dù mình thực lực không tính là mạnh cỡ nào, nhưng thị trường đã thấy qua không ít. Bây giờ tỉnh táo lại sau đó, lại nhớ tới vừa rồi người kia mấy lời nói, lập tức bị kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Gian tướng, tà thần. Tại Vọng Kinh trong thành giết người có thể không cần đến mạng, nhưng tín ngưỡng tà thần, chỉ cần bị phát hiện tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hơn nữa muốn bị trước mặt mọi người xử cực hình. Tại ba khoa chấp chính giả nhiều năm qua không ngừng cố gắng tuyên truyền phía dưới, đối với tà thần sợ hãi cùng căm hận đã sâu đậm khắc vào đến mỗi một cái thị dân trong não. Long Cửu Châu mặc dù nổi điên, nhưng đối với tà thần vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi. Ngươi là tín đồ tà thần? Hắn sắc mặt đột biến, âm thanh bởi vì sợ hãi mà trở nên lanh lảnh khàn khàn. Lan. Long Cửu Châu không chút do dự nói, ly khai nơi này, ta có thể coi như không có gặp phải chuyện này, bằng không mà nói, đừng trách ta đem sự tình làm lớn chuyện, thông chi tuần kiểm khoa sau, các ngươi những người này, một cái đều chạy không được. Ha ha. Đáng tiếc là, đối mặt thất kinh Long Cửu Châu, mặt quỷ nam tử giống như là không có nghe được uy hiếp của hắn. Hắn tự tay, nhẹ nhàng vô vô Long Cửu Châu bả vai. Túi người xuống, dán vào vành thai của hắn mở miệng, tà thần đưa cho ngươi ban ân, chỉ có thể tiếp nhận, không thể cự tuyệt. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, bởi vì sau khi mặt nạ quỷ nam đem khoan hậu bàn tay đặt ở trên bả vai mình, một cỗ băng lãnh cảm giác hít thở không thông liền bắt đầu ở toàn thân lan tràn. Hắn bây giờ ý thức rõ ràng rất rõ ràng, nhưng toàn thân trên dưới lại ngay cả một ngón tay đều không thể chuyển động. Hơn nữa, hết thảy chung quanh đều phảng phất giống như tại hướng về nơi xa bay khỏi phai màu, chờ mặt quỷ nam nói xong câu đó sau đó buông tay ra. Náo nhiệt phồn hoa dưới mặt đất phòng ca múa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đen kịt một màu cùng hư vô. Đây là đột nhiên xuất hiện tại hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ ở trong. Long Cửu Châu hơi biến sắc mặt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, lại có thể cho ta cái gì? Nghĩ tới hôm nay buổi sáng chuyện xảy ra, Long Cửu Châu trong lòng đã xuất hiện dao động. Ta có thể cho ngươi, ngươi hết thảy mong muốn. Màu trắng Âu phục nam tử giơ hai tay lên, dùng trầm đồng âm thanh hồi đáp. Như vậy, đại giới là cái gì? Long Cửu Châu không có đần độn đáp ứng, mà là cảnh giác mà hỏi. Chúng ta là thần chó chăn cừu, phụ trách đem vui tươi nhất cừu non dâng hiến cho thần minh. Đồ Vét Nam thản nhiên nói. Long Cửu Châu đột nhiên trầm mặt xuống. Câu nói này không khó lý giải, muốn thu được sức mạnh, liền muốn chủ động đi giết chóc người vô tội thông qua nghi thức, đem đổi lấy tà thần quan tâm. Con đường này, có lẽ thật sự có thể thành công. Nhưng nếu như một khi bước vào trong đó, liền sẽ không có cách nào quay đầu lại. Ngươi đang do dự cái gì, ngươi không phải đã đem cửu non hiến tặng cho thần minh rồi sao? Người kia đột nhiên mở miệng, Long Cửu Châu trước mắt, hiện ra lão gia tử nằm ở trên giường bệnh hấp hối bộ dáng. Đúng vậy a, tại hắn giết chết sư phụ mình thời điểm, liền đã cũng không còn cách nào quay đầu lại. 6. Mà tại một bên khác, mặc dù ở giữa xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, bất quá thu được siêu phàm võ học tốc độ vẫn như cũ so Tô Hoành chính mình theo dự liệu mau hơn rất nhiều. Loại này giải quyết vấn đề hiệu suất để cho Tô Hoành tương đương hài lòng. Giữa trưa cùng Hạ Lâm ăn chung sau bữa ăn, hai người xem như nhận biết. Buổi chiều Hạ Lâm đi chợ lân cận mua sắm luyện võ tất yếu dược phẩm, Tô Hoành liền trực tiếp đón xe quay lại gia trang. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Tô Hoành đăng nhập trò chơi, ý thức buông xuống tại cây liễu mô bản trên thân. 6. Hắc ám sơn mạch. Nồng đậm sương mù bao phủ, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, phảng phất giống như tiên cảnh sơn cốc. Một gốc hơn 130 mét cao cực lớn cây liễu, đứng sừng ở sơn cốc ở giữa, xoa tung dán ra tầng cây, cơ hồ đem gần phân nửa sơn cốc cho che đậy, vô số mềm mại yêu kiều cảnh liễu dạo dực tại sương mù ở trong, không nhìn thấy một tia tì vết, lục sắc như thác nước buông xuống. Lúc Tô Hoành đăng lục đến cây liễu trên người, cây liễu đang dùng nhánh cây đua cái kia mấy cái hình thể ít hơn chút du chuẩn. Từng cây mềm mại nhánh trên không trung uốn lượn thành lưới, những cái kia du chuẩn liền bằng tốc độ kinh người mang theo màu đen tan ảnh từ trong hình lưới cảnh liễu xuyên thẳng qua, tiếng gió bén nhọn gào thét quanh quẩn. Phát giác được Tô Hoành ý thức buông xuống sau, cây liễu cơ thể cứng đờ, những cái kia con cảnh liễu cũng theo đó rơi xuống, phi hành tốc độ cao bên trong du chuẩn. Giữa tầm mắt đột nhiên không còn cảnh liễu chỉ dẫn, kém chút trực tiếp mất khống chế đâm vào trên vách núi đá. Còn tốt những thứ này du chuẩn cũng là siêu phàm cảnh giới cường đại tồn tại, phản ứng cấp tốc, khi cơ thể cùng dốc đứng vách núi va chạm trong nháy mắt, đột nhiên nổ lên cao, ngắn ngủi ra tốc sau, xông thẳng tới chân trời. Nô, như thế nào cảm giác ngươi đang sợ ta đâu? Từ từ trưởng thành đến siêu phàm đỉnh phong, chạm đến chân thực lĩnh vực sau. Nguyên bản đờ đẫn cây liễu mô bản, bây giờ biểu đạt ra ngoài cảm xúc cũng càng sinh động dậy rồi, giống như bây giờ, cây liễu thậm chí còn có thể cùng sự thân thuộc của chính mình chơi trò chơi với nhau. Chỉ bất quá, Tô Hoành cũng phát hiện, cây liễu mô bản tựa hồ có chút sợ chính mình. Kỳ thực, loại tâm tình này ngược lại cũng không có thể nói là sợ, càng nhiều vẫn là thiên hướng về kính sợ. Cho Tô Hoành cảm giác, giống như là chính mình sau khi tan học không có hoàn thành bài tập liền vụng trộm chơi đùa bị phụ huynh cho bắt được đồng dạng. Trong không gian ý thức, theo Gia Mia bước vào chân thực lĩnh vực sau đó, đại biểu cho Gia Mia hình tượng quan đoàn cũng phát sinh biến hóa. Theo nguyên bản quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, dần dần chuyển biến trở thành một cái trông rất sống động kim sắc tiểu chăn. Cái này chỉ tiểu chăn bây giờ đang cuộn thành một đoàn, nhắm mắt lại ngủ ngon, nhìn qua rất bộ dáng an tĩnh. Mà đại biểu cho cây liễu mô bản quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trong khoảng thời gian này cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa dần dần cũng xuất hiện một chút cây liễu hình dạng. Tối thiểu nhất, Tô Hoành đã có thể cảm nhận được cái kia một chút xíu phiêu giật yêu kiều cảnh liễu. Tô Hoành cảm thấy, nếu như tương lai bỗng dưng một ngày, cây liễu thật có thể biến thành hình người mà nói, tóc nhất định tương đối tốt nhìn. Cái cuối cùng quan cầu, nhưng là cuồng bạo đỏ thẫm. Đây là cự tích trí thức, cự tích đã bước vào siêu phàm, chỉ bất quá bây giờ vẫn tại ngủ say ở trong. Tô Hoành chỉ là đi xem hai mắt, xác định cự tích không có gặp phải nguy hiểm sau, liền không tiến hành nữa quá nhiễu. Tại ý thức trong không gian, nhẹ nhàng phất qua cây liễu mềm mại nhánh, truyền đạt ra một cô buông lòng cảm xúc sau. Có chút khẩn trương tiểu liễu cây, rốt cục lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nàng giãn ra tứ chi, vô số đạo cảnh liễu tại trong mây mù khẽ đung đưa, hào quang dạo dực, bách thảo tùy theo vũ động, giống như là vui mừng nên Tô Hoành đến. Nô, cái này mới là chi kỷ áo đông nhỏ a. Cùng chỉ biết là hết ăn lại nằm, đem chuyện loạn thất bát tao toàn bộ từ chối cho mình, cả ngày hoặc chính là đang ngủ, hoặc chính là hoạt bát giống như là được hội chứng tăng động giảm chú ý ra miệng so sánh. Cây liễu mô bản, không thể nghi ngờ là nhu thuận rất nhiều. Giãn ra một phen sau cánh liễu, lần nữa an tĩnh rủ xuống, tia sáng ở trong đó chảy xuôi. Vừa mới bay lên không chung mấy cái du chuẩn, bây giờ cũng nhao nhao rơi xuống, dừng lại ở trên cây liễu cảnh, nhẹ nhàng dùng mỏ chim lẫn nhau trải vớt lông vũ. Tại chung quanh sân gốc, Tô Hoành rất rõ ràng cảm nhận được rất cường đại sinh mệnh khí tức. Từng cái cường đại sinh vật biến dị, hội tụ ở chỗ này. Rất rõ ràng, lần trước Tô Hoành phân phối cho du chuẩn, hồng hồ, ngao khuyển mấy người siêu phàm lũ dã thú động vật, trong những ngày qua, mấy tên này hoàn thành coi như không tệ. Theo thú triều tiêu thất mà tản ra động vật hoang dã, tụ tập tại chung quanh sân gốc. Tại linh khí dồi dào thiên phú ảnh hưởng dưới, những sinh vật này cũng tại tiến một bước trưởng thành, xúc tích lực lượng, chờ đợi hướng cấm khu báo thủ. Bất quá, Tô Hoành hôm nay tới đây mục đích, ngược lại cũng không phải muốn đến giúp đỡ cây liễu xử lý quân đội của mình, mà là tại phát giác được cây liễu lần nữa tiếp cận siêu phàm đỉnh phong sau, muốn thử xem có thể hay không trợ giúp cây liễu bước vào chân thực lĩnh vực ở trong. Căn cứ vào Gia Mia đột phá tổng kết ra kinh nghiệm, Tô Hoành ngờ tới, muốn bước vào chân thực lĩnh vực, cần thỏa mãn ba cái điều kiện. Đầu tiên, cảm giác chân thực. Chỉ có cảm giác được thế giới chân thật tồn tại, mới có thể bắt đầu bước kế tiếp tích lũy. Đây là bước đầu tiên, cũng là ba bước bên trong khó khăn nhất một bước. Ú Độ Hắc Hoàng trong miệng nói tới cổ. Tại Tô Hoành ngờ tới ở trong, trên thực tế, chính là một cái mở ra thế giới chân thật đại môn chìa khóa. Điều kiện thứ hai, chính là đụng vào chân thực. Thế giới chân thật bên trong tồn tại thành phần không rõ tiêu cực năng lượng, chỉ có sinh mệnh lực đạt đến đỉnh phong sinh vật cường đại, mới có thể tại trong một khoảng thời gian bước vào trong đó. Tại siêu phàm lĩnh vực ở trong, Gia Mia sinh mệnh lực đã cường đại đến biến thái, nhưng vẫn như cũ không cách nào thời gian dài ở tại trong thế giới chân thật mặt. Mà thông thường siêu phàm sinh vật, bị ảnh hưởng chỉ có thể càng lớn. Đối với bọn hắn tới nói, đụng vào chân thực, rất có thể là chí mạng nếm thử. Cái điều kiện thứ ba, dung nhập chân thực. Đây là bước vào chân thực lĩnh vực cái cuối cùng trình tự. Hoàn thành một bước này, cần thời gian dài ở tại thế giới chân thật ở trong, săn giết sinh vật hùng mạnh, thôn phệ huyết nục, từ từ hoàn thành tự thân từ hư ảo đến chân thực ở giữa thuế biến. Sinh mệnh lực càng là cường đại cá thể, một bước này cần có tích lũy thì càng nhiều. Giống như là Gia Mia như vậy, thậm chí là hiến tế một cái tà thần ngồi xuống đại ma, mới thành công hoàn thành sinh mệnh đẳng cấp đột phá. Tô Hoành đem ý nghĩ của mình một mạch truyền đạt cho cây liễu. Cây liễu bây giờ còn là không cách nào giống ra miệng như thế, cùng Tô Hoành tiến hành không chướng ngại giao lưu, bất quá cũng may cây liễu ngôn ngữ tay chân rất phong phú. Nó nhẹ nhàng huy động nhánh, đem nghỉ lại tại chính mình quanh người tiểu động vật đưa tiễn, tránh chuyện phát sinh sau đó, đối với mấy cái này lũ tiểu gia hỏa tạo thành ảnh hưởng không tốt. Sau đó, cây liễu trên thân dâng lên quang diễm, ra hiệu mình đã chuẩn bị hoàn thành. Kế tiếp, Tô Hoành nhắm mắt lại, ở trong ý thức cùng ra nghĩa lẫn nhau kết nối, lực lượng cường hãn từ trong đạo này đặc thù liên hệ, rót vào cây liễu thân thể. Theo cổ lực lượng này rót vào, cây liễu đã đạt đến hơn 130 mét cao hình thể, còn tại tiến một bước bành trướng. Thân cây mặt ngoài hoa văn, dần dần hiện ra xà văn. Sau khi cỗ lực lượng này tích xúc tới đỉnh phong ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trước mắt không gian xé rách và mèo, ánh lửa bắn ra, sương mù mãnh liệt, thế giới đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 127 nữ nhân này nàng quá biết. Bây giờ là buổi chiều tiếp cận hoàng hôn thời gian điểm, nhưng thế giới chân thật ở trong, thái dương cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía khắp nơi đều là cháy hừng hực đỏ sậm, dung nham như là thác nước tại trên vách núi đá chảy xuôi, toàn bộ hắc ám sơn mạch sớm đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, giống như là bị thiên thạch đập trúng xuất hiện mảng lớn sụp đổ vết tích. Thế giới đang thiêu đốt. Bao phủ trong không khí nhiệt độ cao nhiệt độ cùng với đậm đà khói độc cho cây liễu phản hồi ra một loại tương đương cảm giác khó chịu. Xác định chung quanh tạm thời không có uy hiếp sau, Tô Hoành vội vàng đem sự chú ý của mình từ chung quanh thế giới ở trong thu hồi, tập trung đến cây liễu gốc rễ. Còn tốt bây giờ cây liễu xuất hiện chỗ bảo tồn còn hoàn chỉnh, thổ địa mặc dù khô cứng nứt ra, nhưng cũng không có nóng bỏng nham tương tại phụ cận chảy xuôi. Thô to sợi rễ thâm nhập dưới đất, vô số thật nhỏ lông tơ từ sợi rễ bên trên lan tràn và mèo, tại chắc lịch rộng lớn khắp mặt đất hấp thu dinh dưỡng. Nơi này thổ địa cũng không có nhìn bề ngoài như thế cằn cỗi. Đang thắt căn thế giới chân thật trong quá trình này, Tô Hoành có thể rõ ràng phát giác được một chút xíu dòng nước gấm theo lan tràn mở rộng sợi rễ chảy vào đến cây liễu thể nội. Theo cổ lực lượng này rót vào, cây liễu mỗi một đạo thân cành lá liễu bên trên đều tản ra từng vòng mịt mù ánh sáng nhạt. Cụ thể biến hóa thời gian còn ngắn ngủi, Tô Hoành cũng khó có thể hạ định kết luận. Nhưng loại biến hóa này xuất hiện, từ khía cạnh đi lên nói, cũng xác nhận Tô Hoành phía trước tiến hành ngờ tới, là có nhất định khả năng thực hiện. Cây liễu không có ra nghĩa như vậy cường hãn đến có thể tại thế giới chân thật ở trong ngẩn ngơ chính là nửa ngày cường đại sinh mệnh lực, bốn phía xương độc, phóng xạ, nhiệt độ cao cùng với khác khó mà phân biệt có hại nhân tố. Mỗi một loại nhân tố đều đang kéo dài không ngừng đối với cây liễu tạo thành tổn thương. Những cái kia nguyên bản óng ánh trong suốt xanh biếc như ngọc phi lá, tiến vào thế giới chân thật ở trong còn không có bao lâu, mặt ngoài liền đã hiện ra một tia nhàn nhạt khô héo. Thế giới chân thật hoàn cảnh ác liệt đối với cảm giác sinh vật ảnh hưởng so Tô Hoành ngay từ đầu theo dự liệu còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dựa theo tình huống hiện tại tới tính ra, cây liễu mô bản tối đa chỉ có thể tại thế giới chân thật ở trong ngốc chừng 2 giờ thời gian. Nếu như thời gian ngược lại, cây liễu mô bản sức chiến đấu sẽ phi tốc trưởng, thậm chí là cho mình tạo thành tổn thương không thể trị, những thứ này tự nhiên là Tô Hoành không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, tiến vào thế giới chân thật cùng rời đi thế giới chân thật đều có nhất định thời gian phía trước dao động. Giống như là trước đây ra mịa tại phát giác được tà thần chúc phúc sau, cũng không có lựa chọn lập tức rời đi thế giới chân thật mà là lựa chọn tiến vào năng lượng thái liều mạng. Đây cũng không phải là ra nghĩa hiếu chiến bên trên, mà là về thời gian không kịp. Phía trước dao động nếu như bị đánh gãy, rất có thể sẽ dẫn đến không cách nào từ thế giới chân thật ở trong thoát ly. Đến lúc đó, không chỉ phải đối mặt chịu đựng thế giới chân thật ở trong tương đương ác liệt môi trường tự nhiên, còn muốn bởi vì đối với kẻ địch mạnh mẽ vây công, cho dù là đối với cường hãn mô bản sinh vật tới nói, đây đều là tương đối nguy hiểm tình huống. Duy nhất để cho Tô Hoành cảm thấy vui mừng sự tình là, cây liễu mô bản xem như thực vật, so ra nghĩa càng thêm ưu việt một điểm chung quy là tại bước vào chân thực khoảng thời gian này thể hiện ra ngoài. Tiến vào thế giới chân thật sau đó, cây liễu không cần giống ra nghĩa như thế chủ động đi bắt giữ thôn vệ cường đại chân thực sinh vật, chỉ cần cắm rễ tại đại địa ở trong hấp thu dinh dưỡng, ở lại một thời gian sau đó, liền có thể từ từ hoàn thành từ hư ảo bước vào chân thực tích lũy. Đương nhiên, tốc độ cùng ra nghĩa so sánh, cũng sẽ rót đầy rất nhiều. Bất quá, không sao. Chút ít nhiều lần, kiên trì, cây liễu mô bản bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Ở tại thế giới chân thật ở trong, bị nóng rực hỏa diễm chôn nướng. Mặc dù tạm thời tới nói lấy cây liễu mô bản sức sống mãnh liệt, cũng sẽ không có quá nhiều mặt trái ảnh hưởng, nhưng tinh thần không gian ở trong, cây liễu mô bản vẫn không ngừng cho Tô Hoành chuyện đưa ra từng đợt yếu ớt hoảng hốt nói mê cảm giác. Có điểm giống là bị cảm nắng cảm giác. Kiên trì tiếp. Tô Hoành ý chí nhẹ nhàng phất qua cây liễu cành liễu, đối với tiểu liễu cây an ủi tiếp qua nửa giờ chúng ta liền trở về. Ừ. Cây liễu rất hiểu chuyện truyền lại ra chính mình không có vấn đề, có thể kiên trì tiếp tinh thần ba động. Mặc dù tại Tô Hoành dự toán ở trong, cây liễu có thể ở bên ngoài ngây ngốc 2 giờ không có vấn đề. Nhưng lần thứ nhất bước vào thế giới chân thật, lý do an toàn, Tô Hoành chắc chắn sẽ không đem thời gian thiết trí đến cực hạn nhất trạng thái. Tí tách. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Tức. Nơi xa màu đỏ sẫm đá núi ở trong, kèm theo cánh đập âm thanh, một chuỗi cốt quả mang theo màu đỏ thấm đuôi lửa, xông thẳng tới chân trời biến mất ở quần quận rũ xuống mây xám ở trong. Thời gian không còn sớm, Tô Hoành tâm bên trong thầm nghĩ. Tại thế giới chân thật ở trong ngây người không sai biệt lắm 1.5 giờ, trong thời gian này, tinh thần của hắn một mực rất khẩn trương. Tùy thời đều tại đề phòng chung quanh có thể bộc phát nguy hiểm. Còn tốt, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Sau một tiếng rưỡi, cây liễu dần dần tới gần cực hạn, một chút tới gần ranh giới lá cây đã bắt đầu ố vàng khô héo. Tô Hoành tại trước khi rời đi, hội tụ cảm giác, hướng về bể tan cảnh hắc ám sơn mạch chỗ sâu liếc mắt nhìn. Ở nơi đó, vĩnh viễn không tắt ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, hội tụ thành hồ nước, đem trọn phiến sơn mạch biến thành hỏa diễm cùng xương độc bao phủ tuyệt địa cấm khu. Hoàn cảnh như vậy không giống như là tự nhiên hình thành. Tô Hoành nhíu mày suy tư cũng không giống là bị nhân loại vũ khí nóng tạo thành hủy diệt. Lấy thời đại hoàng kim nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, đem một tòa sơn mạch san thành bình địa cũng tịnh không phải không có khả năng. Nhưng mà, trơ trụi một tòa núi lớn, hủy diệt mấy trăm năm sau, còn có mảnh liệt hắc hỏa cháy hừng hực, thủ đoạn như vậy nghĩ như thế nào đều cùng khoa học kỹ thuật không kéo nổi bên cạnh. Đúng, cái này hắc hỏa. Chỉ một thoáng, một đạo linh quang từ Tô Hoành trong ý thức thoáng qua. Chẳng thể trách, cái này hỏa lúc nào cũng cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Bây giờ mới đột nhiên nghĩ tới, trước đây Gia Mịa gặp phải U Đô Hắc Hoàng sử dụng hỏa diễm, cùng hôm nay gặp phải quả thực là giống nhau như lúc, bao quát loại kia kéo dài thiêu đốt đặc tính. Chẳng lẽ nói cái kia màu đen phượng hoàng tại thế giới chân thật hủy diệt phía trước liền đã tồn tại? Như vậy, thế giới chân thật cùng cảm giác thế giới ở giữa liên lạc với thực chất là cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số phỏng đoán tại trong đại não của Tô Hoành thoáng qua, nhưng rất nhanh lại bị hắn nhao nhao gạt bỏ. Cuối cùng, Tô Hoành trường thán một tiếng. Vô luận là thế giới chân thật vẫn là thần bí U Đô Hắc Hoàng, hắn đều biết rất ít, hiểu rõ không nhiều. Mà bây giờ, Tô Hoành đã phát giác được Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu. Một chút cường đại khí tức quỷ dị đang phi tốc chạy đến, ôm nồng hậu dày đặc ý. Điểm điểm kim sắc quang mang giống như hạt từ cây liễu trên thân phát ra. Cây liễu thân hình cũng tại dần dần mơ hồ. Cuối cùng, cây liễu từ thiêu đốt mặt đất màu đen bên trên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mấy đạo làm cho người sợ hãi tiếng thú gào chống chất, quanh quẩn ở trong sân cốc. 6. Trở lại cảm giác thế giới sau, Tô Hoành để cho cây liễu mô bản nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hóa hấp thu từ trong thế giới chân thật mang tới thu hoạch. Về phần mình, thời gian bây giờ cũng đã không còn sớm, ngày mai chính thức bắt đầu đi theo Hạ Lâm học võ. Cho nên buổi tối hôm nay, Tô Hoành rất sớm đã lên giường ngủ. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Hoành dựa theo ước định cẩn thận thời gian, đúng giờ đi tới Long Lân võ quán. Võ quán đại sảnh bị quét dọn sạch sẽ, nguyên bản cũ kỹ thiết bị cũng bị đổi lại mới. Chính giữa đại sảnh, Hạ Lâm mặc vào một thân thuần bạch sắc quần áo luyện công, tóc dài đi lên, xếp bằng ở một cái tứ phương bồ đoàn bên trên. Nàng không có trang điểm, nhưng ngũ quan lập thể, khuôn mặt trắng nõn, cơ hồ không có tì vết. Lại thêm quanh năm luyện võ sau hình thành chặt chẽ dáng người, chính xác rất khả năng hấp dẫn ánh mắt. Tô Hoành vẫn là một thân áo sơ mi quần đùi. Cũng may hắn thân hình cao lớn thẳng, cơ bắp hình dáng cứng rắn, lại thêm một đầu hơi có xốc xếp tóc dài cỡ trung. Trên sạp hàng mua được quần áo thông thường, ngược lại là bị hắn cho cứng rắn xuyên ra tới chút phóng khoáng ngông nên khí chất. Nhìn thấy Hạ Lâm, Tô Hoành ngược lại cũng không thẹn thùng, thoải mái đánh giá hai mắt. Nghe được tiếng bước chân sau, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần Hạ Lâm mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, cũng không có để ý Tô Hoành có chút hoa trương ánh mắt. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Lâm duỗi lưng một cái, từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Ân. Tô Hoành gật đầu một cái. Nữ nhân mặc dù không tệ, nhưng không thể chậm trễ luyện võ. Nói tới chính sự, Tô Hoành thần sắc lập tức nghiêm túc xuống, hắn trầm giọng nói đã sớm chuẩn bị xong. Tốt lắm, bây giờ hãy bắt đầu đi. Hạ Lâm thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, tựa hồ trời sinh chính là như thế. Xác nhận Tô Hoành không có vấn đề sau, huấn luyện rất nhanh bắt đầu. Siêu phàm công pháp chia làm 3 cái bộ phận, ngoại công, nội công, cùng với nguyên bộ dược tán. Dược tán ta tại ngày hôm qua thời điểm đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ bắt đầu huấn luyện, trước tiên từ ngoại công bắt đầu. Hạ Lâm đơn giản giới thiệu một chút những nội dung này. Lúc hôm qua nói chuyện với nhau đã đề cập tới, Tô Hoành có chút không kịp chờ đợi hỏi như vậy, ngoại công như thế nào bắt đầu huấn luyện? Rất đơn giản. Hạ Lâm mắt nhìn Tô Hoành, nói ngươi trước tiên đem cởi quần áo. Ân. Tô Hoành ngây ra một lúc, lập tức đem thân trên áo sơ mi đen cho cởi, lộ ra bóng loáng sung mãn, đường cong lưu loát rắn chắc cơ bắp, nhìn qua liền cho người ta một loại cường tráng hữu lực cảm giác. Thoát xong áo, Tô Hoành khán đến Hạ Lâm ánh mắt hơi hơi hướng phía dưới. Hắn nhíu mày, hỏi như thế nào, phía dưới quần áo cũng muốn thoát sao? Ngươi nếu làm muốn, cũng không thành vấn đề. Hạ Lâm thản nhiên nói, biểu lộ một điểm biến hóa cũng không có. Long Lân Thiết Bố Sa muốn nhập môn, cần lực ý chí cường đại cùng đối với đau đớn sự nhẫn lại. Phải không ngừng rèn luyện cơ thể của mình, để thăng sức mạnh, dùng côn đồng quật, giảm xuống ra mình đối với đau đớn mất cảm, quá trình này rất gian khổ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Lâm từ đại sảnh trong góc, rút ra một cây to cỡ cổ tay gỗ thật cây gậy, nghiêm túc hỏi. Nhanh chóng bắt đầu. Tô Hoành đều không mang theo sợ, một điểm do dự cũng không có. Tốt lắm, trước tiên đem tảng đá kia ôm đứng lên. Hạ Lâm duỗi ra ngón tay, chỉ vào cách đó không xa, làm bằng gỗ trên sàn nhà một khối cao chừng 1m, ước chừng cần hai tay ôm hết mới có thể bắt lên to lớn của đá. Tô Hoành sắc mặt biến hóa. Lúc hắn tới, nhìn thấy vật này, còn tưởng rằng là đồ chơi gì đâu. Không nghĩ tới, lại là dùng để luyện công. Bất quá, Tô Hoành cũng không nói nhảm, đi thẳng tới tảng đá lớn phía trước, thô to hữu lực hai tay đem hắn một mực khóa lại. Lớn cánh tay sung huyết bành trướng, gân xanh bắn ra, cổ ở giữa da thịt có thể thấy rõ ràng. Hắn cắn chặt răng, hai chân một mực cắm rễ trên mặt đất, đột nhiên phát lực, đem căn này thô to thạch trụ chậm rãi rút lên, sau đó vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Căn này thạch trụ ít nhất có nặng 5-600 cân. Đừng nhìn Tô Hoành bình thường đánh nhau hùng hổ vô cùng, nghiền ép yêu ma quỷ quái, Lúc kia, lực lượng của hắn đại bộ phận đều là tới từ tại mô bản nhóm. Nếu như dứt bỏ mô bản không nói, chỉ bằng vào Tô Hoành chính mình tố chất thân thể, đặt ở giác tỉnh giả cái đoàn thể này bên trong, đoán chừng cũng chính là trung đẳng thiên hạ tiêu chuẩn. Dù sao, từ hắn tại cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú phía dưới thức tỉnh, cho đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng chính là không đến thời gian nửa tháng mà thôi, có thể có trình độ như vậy, đã coi như là nội tình không tệ. Giác tỉnh giả các phương diện tố chất thân thể so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có một cái vượt giống loài trình độ kia. Ôm hảo, trầm ổn. Không đợi Tô Hoành thở một ngụm. Bá. Một cái bồn lớn nóng bỏng nước nóng, từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống bao phủ toàn thân, giọt nước theo cơ bắp chảy xuôi lan xuống, bước lên số lớn khói trắng. Tức khắc, Tô Hoành làn da bị nước sôi kích động, giống như là nấu chín tôm bự giống như, hiện ra một cô đỏ thấm. Chất lỏng rất sền sệt. Rõ ràng, bên trong không biết là hỗn tạp đồ vật gì. Hơn nữa Tô Hoành mặc dù cảm thấy một hồi nhói nhói, nhưng bị nước sôi tạt vào trên da, cũng không có xuất hiện bị phỏng vết tích, không biết đây rốt cuộc là Tô Hoành sắt ra thiên phú phát huy tác dụng, vẫn là nói thuốc bên trong nắm giữ một loại nào đó thần kỳ hiệu quả. Kế tiếp, Hạ Lâm đem lên nửa người quần áo luyện công cởi, lộ ra bên trong màu đen vận động nội y, khe danh thâm thúy mê người, cánh tay cũng so bình thường nữ tử tráng kiện rất nhiều, nhìn qua rất rắn chắc. Đáng tiếc, Tô Hoành chỉ là lướt qua. Hạ Lâm liền đã mang theo cây gậy trong tay đi tới Tô Hoành sau lưng. Phanh. Mặc dù ở bề ngoài là lạnh nhạt dịu dàng ít nói nữ tử, nhưng một côn này tử kéo xuống tới lực đạo, lại không kém chút nào nam tử trưởng thành. Một gậy xuống, Tô Hoành kêu đau một tiếng. Hàm răng cắn chặt, thật cũng không kêu thành tiếng. Thân như phù liễu, nhẹ giống như gió. Hai chân cắm rễ, khí muốn động. Hạ Lâm âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Nhớ kỹ ta bảo ngươi hô hấp khẩu quyết, còn có, ta quật ngươi cái bộ vị đó, ta sẽ sớm nói cho ngươi, ngươi tập trung tinh thần đem nơi đó bắp thịt nâng lên, một mực kiên trì đến có thể phát giác được khí tồn tại, hơn nữa có thể tại công kích tới phía trước, liền đã chuẩn bị sẵn sàng, môn này Long Lân Thiết Bố Sam, liền xem như nhập môn. Ta hiểu được. Cái này Long Lân Thiết Bố Sam phương pháp huấn luyện, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng phối hợp thêm đặc thù hô hấp pháp cùng với dư thủy, đưa đến hiệu quả lại là coi như không tệ. Tiếp xuống dòng dã một giờ, Hạ Lâm không ngừng dùng gậy gỗ quất Tô Hoành thân bên trên khác biệt bộ vị, qua một đoạn thời gian, còn có thể bổ sung bôi nước thuốc, tránh thụ thương. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hoành còn có thể cảm thấy mỏi mệt, đau đớn. Nhưng đến đằng sau, gậy gỗ rơi vào trên người cảm giác trở nên càng ngày càng nhẹ. Trong ngực ôm cái kia to lớn của đá, tựa hồ cũng nhẹ nhàng không thiếu. Tô Hoành rút sạch mắt nhìn bảng thuộc tính của mình, ngạc nhiên phát hiện, không đến thời gian một tiếng, sinh mệnh lực của mình thế mà tăng lên 0.1, đây là tương đương nhanh chóng tiến bộ. Siêu phàm võ học hiệu quả, so Tô Hoành nguyên bản tưởng tượng bên trong, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, trong đời khắp nơi đều có kinh hỉ. Một giờ sau, mặt trời mọc, kim sắc dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trong phòng luyện công. 3. Thô to gậy gỗ, ứng thanh mà đoạn. Còn lại một nửa cây gậy tại trong tay Hạ Lâm hô hô chuyển động một vòng sau, trọng trọng điểm trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Nay liền xong, Tô Hoành mở mắt ra, chép miệng một cái, có chút đáng tiếc nói. Ngay từ đầu lúc huấn luyện, còn có chút đau. Nhưng đến đằng sau, theo côn đồng chơi đùa thân thể âm thanh, từ từ bước vào giai cảnh. Thậm chí là kết thúc về sau, Tô Hoành còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Lâm vừa vặn chống đánh gãy côn, dừng ở trước người mình. Dòng dã dùng sức huy vũ một giờ, đối với Hạ Lâm tới nói, đây cũng là một cực lớn thể lực tiêu hao. Bây giờ, nàng cũng là mệt không nhẹ. Nhu thuận giữa sợi tóc, trắng non bóng loáng gương mặt, cùng với nở nang bộ ngực đầy đặn bên trên, khắp nơi đều là trong suốt mồ hôi. Vừa vặn dương quang từ ngoài cửa sổ vẩy xuống, rơi vào Hạ Lâm trên thân, phảng phất có một loại nào đó mềm mại gợn sóng đang dập dờn, để cho Tô Hoành lập tức cảm giác có chút không rời mắt nổi con người. Ân. Phát giác được Tô Hoành ánh mắt sau, đang lại thở dốc nghỉ ngơi Hạ Lâm ánh mắt không thay đổi, chỉ là duỗi ra tận gốc ngón tay nhẹ nhàng đặt ở vận động trên nội ý xuôi theo, dùng sức hướng phía dưới kéo một phát. Chương 128 tập võ âm nhu dù sao nguy hiểm. T. Tô Hoành nhãn phía trước một hoa, một mực căng thẳng khẩu khí kia buông lỏng xuống, kém chút ngửa đầu mới ngã xuống đất. Phanh. Trong tay thạch trụ bị hắn tiện tay ném, phát ra tiếng vang nặng nề, làm bằng gỗ trên sàn nhà cũng nứt ra một đạo rõ ràng khe hở. Tô Hoành có chút lúng túng, lần sau không cần đùa kiểu này, hắn trầm giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú đâu. Lúc này, Hạ Lâm đã mặc chỉnh tề, đem thắt ở bên hông quần áo luyện công một lần nữa mặc, sửa sang lại tóc, từ trong tay trên kệ cầm lấy một mảnh khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi trên mặt. Đi ra ngoài rẽ trái là phòng tắm, bên trong có nước nóng. Hạ Lâm đem lau sạch khăn mặt khoác lên bờ vai, tiếp tục nói dược tán cũng không sai biệt lắm nấu xong, tẩy xong sau đó, tới trên lầu a. Ân, cảm tạ. Tô Hoành cảm thấy nữ nhân này có chút tố chất thần kinh, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương dù sao cũng là giúp mình đại ân. Tiếng cảm ơn này Tô Hoành cũng là phát ra từ đáy lòng. Hạ Lâm giống như là không nghe thấy, tự mình quay người trở về trong phòng. 6. Sau đó không lâu, rửa mặt hoàn tất, Tô Hoành tiện tay từ võ quán bên trong, lấy ra một kiện nền trắng vằn đen quần áo luyện công mặc trên người. Hôm nay dậy thật sớm, tới quá vội vàng, ngược lại là quên cầm một thân dự bị quần áo. Đến lầu 2. Hôm qua cùng Hạ Lâm nói chuyện trong gian phòng kia, một cỗ nồng đậm hương thơm mùi thịt, còn không có đẩy cửa ra, cũng đã xông vào mũi. Lộc cộc. Buổi sáng huấn luyện, tiêu hao Tô Hoành số lớn thể lực. Tu hành ngoại công thời điểm còn không có cảm thấy đói, bây giờ tu hành kết thúc, cái kia cổ mãnh liệt mênh mông cảm giác đói bụng ngược lại là xuất hiện ở trong đại não. Chợt ngửi được cỗ này mùi thịt, Tô Hoành mồm miệng nước miếng, nhịn không được dưới mắt một miếng nước bọt. Mở cửa lớn ra, môn nội không lớn trên bàn gỗ trưng bày một cái nho nhỏ bếp gas. Trên bếp gas, một cái màu đen cái hũ ướp chừng chậu sứ lớn nhỏ, bên trong đang ù ù cục lộc cộc bốc lên nước sôi sôi trào âm thanh, cái kia bắp đùi hương chính là từ trong cái hũ này chuyển đến. Bên cạnh bàn, Hạ Lâm tóc dài tản ra, xoa trên bờ vai. Nàng rõ ràng cũng là vừa mới tắm rửa qua, đổi lại một thân màu trắng tay áo lớn váy liền áo, tản ra tóc đen ở giữa còn dính nhuộm vết nước. Khuôn mặt trắng loan dưới ánh lửa chiếu đỏ rực, nàng trong một bàn tay cầm quạt hương bổ, trong tay kia cầm đũa. Một bên quạt gió, một bên không ngừng dùng đũa ngã lật lấy trong cái hũ nguyên liệu nấu ăn. Tô Hoành hít mũi một cái, đi tới bên bàn gỗ, ngồi ở Hạ Lâm đối diện. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn, để một cái đũa, một cái nho nhỏ đĩa, hiển nhiên là đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Tô Hoành ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem Hạ Lâm nghiêm túc xử lý nguyên liệu nấu ăn, kiên nhẫn chờ đợi dược thiện bên trong, nguyên liệu nấu ăn bên trong thành phần dinh dưỡng hoàn toàn nấu chín đi ra. Ước chừng qua hơn 10 phút, Hạ Lâm thả xuống quạt tròn, đóng lại hỏa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ngươi biết chén này dược thiện bao nhiêu tiền không?" Trong cái hũ đồ ăn đã hoàn toàn nấu nát vụn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, bên trong có chút màu vàng khối thịt còn có tương tự với nhân sâm sợi rễ, chu quả các loại đồ vật. "Không biết." Tô Hoành lắc đầu, thành thật hồi đáp. Cái hũ dâng lên trong sương mù khói trắng, Hạ Lâm đưa tay, duỗi ra ba ngón tay. 3000 khối tiền. Trong cái hũ, một chút nguyên liệu nấu ăn mặc dù xem không bộ dáng, nhưng lường trước có thể bị dùng làm dược liệu, giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi. Tô Hoành hướng về chỗ cao đoán. Hạ Lâm lắc đầu: "Chén này dược thiện, vẹn vẹn là mấy ngày nay từ trong chợ mua được phụ dược, liền muốn 3 vạn trở lên xem kinh thành quán." T. Nghe được câu này, Tô Hoành có chút chấn kinh. Lúc này, nhìn lại trước mắt phần này dược thiện, ánh mắt ẩn ẩn có chỗ biến động. Một thế này, Tô Hoành chính mình đối với tiền cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng cũng biết, cái này 3 vạn xem kinh thành khoán giá trị có bao nhiêu chân quý. Hạ Lâm đem bốc hơi nóng cái hũ lấy xuống, chậm rãi đẩy lên Tô Hoành trước mặt, tiếp tục nói: "Thuốc như vậy thiện, kế tiếp trong một tuần, mỗi ngày huấn luyện sau đều phải phục dụng." Tô Hoành nói không ra lời, đều hơi choáng. Coi như trong đó bộ phận dược liệu, và hôm nay mua sắm bên trong có lưu dư lượng, những thứ này dược thiện chi phí vẫn như cũ lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cái này Long Lân Thiết Bố Sam nhập môn phải hao phí nhiều tiền như vậy tài. Người bình thường, làm sao có thể học thành? Tô Hoành nhíu mày. Một môn võ học cánh cửa cao như thế, muốn đại quy mô lưu truyền, trên cơ bản là không thể nào thần sắc. Người bình thường, vốn là cũng liền học không được. Hạ Lâm giải thích nói: "Chỉ cần có thể học được điểm giá đỡ, liền có thể xứng đáng bọn hắn trả giá học phí." Thì ra là thế. Tô Hoành nghĩ nghĩ, hiểu ra tới. Người bình thường chúng vào Hạ Lâm một trận đánh đập như vậy, đã sớm ngất đi. Tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn, ngạnh công cao minh đến đâu, cũng không phát huy ra tác dụng. Trên thực tế, liền là giáp tình giả, chỉ sợ trong đó đại bộ phận cũng không cách nào thành công nhập môn. Uống nhanh a, nếu như lạnh, dược hiệu liền muốn tản. Hạ Lâm đưa tay, tại Tô Hoành thân bên cạnh gõ bàn một cái nói: "Hảo." Đem phần ân tình này ghi ở trong lòng, Tô Hoành dùng tia nhẹ nhàng từ trong cái hũ múc một muôi màu vàng khối thịt. Mềm nhũn thịt băm, vào miệng tan đi. Chỉ là ăn vài miếng, Tô Hoành sắc mặt đỏ lên, giọt lớn mồ hôi theo cái trán lưu lại. Trong cái hũ nước canh đồ ăn không coi là nhiều, nhưng sau khi ăn xong, Tô Hoành lại lâu ngày không gặp cảm nhận được một cô chắc bụng cảm giác. Vung chén đũa xuống, Tô Hoành mở ra bảng thuộc tính của mình, quả nhiên, sinh mệnh lực của mình lại có tăng lên. Đa tạ khoản đãi. Tô Hoành vuốt vuốt bụng, nếu như không phải bận tâm chính mình hình tượng mà nói, hắn bây giờ đã nửa nằm trên ghế, phát ra thoải mái vui sướng tiếng hô. Đối diện với hắn, Hạ Lâm nhẹ nhàng lấy tay nâng chính mình trắng non cái cằm, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn xem Tô Hoành. Một mực chờ đến Tô Hoành bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, Hạ Lâm mới có hơi mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, nhẹ nói: "Nếu như không có chuyện gì khác, liền có thể đi về trước. Ngươi tố chất thân thể so bên trong tưởng tượng ta còn tốt hơn rất nhiều, đợi ngày mai lại đến đây đi." "Hảo." Tô Hoành còn muốn trở về, bồi cây liếu tìm tòi thế giới chân thật. Thuận tiện chiếu cô cho mặt khác hai cái không khiến người ta bất lo ra hỏa, đúng là không có quá nhiều thời gian ở đây lãng phí. 6. Thời gian trôi qua, bình tĩnh thông thường thời gian qua nhanh chóng. Một cái chớp mắt, thời gian 7 ngày liền đã đi qua. Thanh Thành, khu vực ngoại thành. Cái nào đó cũ nát lao thành khu bên trong, mang theo phần tiện nước bẩn tại dạng nước đất xi măng chạy xuôi, hai bên đường, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái vẽ xấu cùng với con ruồi ong ong quấn quanh rất rưởi. Cái nào đó không người ở vứt bỏ nhà lầu trong tầng hầm ngầm. Gian phòng lờ mờ một mảnh, chỉ có mấy cây ngọn nến yên tĩnh thiếu đốt, hồng quang lấp loé. Ngọn nến bày ra thành vòng, ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó trận pháp. Hình khuyên trận pháp ở giữa, một đạo lục biên lăng hình trên tế đàn, ngồi xếp bằng tới trần, lộ ra cường hãn bắp thịt thanh niên nam tử. Ung ung cục. Trung quanh tế đàn, tinh hồng huyết dịch chảy xuôi. Theo tế đàn cổ xưa bên trên thần bí đường vân, đi ngược dòng nước, giống như là từng cái vặn bẹo dòi bỏ con run, leo đến nam tử cổ đồng sắt trên sống lưng. Xoẹt xẹt. Da đầu tê dại huyết nhục xé rách âm thanh bên trong. Từng đạo huyết dịch hình thành xúc tu, hung hăng đâm vào nam tử rộng lớn lưng ở trong. Trong ngáy mắt, nam tử một tiếng trầm muộn kêu đau. Phần lưng cơ bắp da thịt đỏ thẫm một mảnh, da thịt mạch máu lít nha lít nhít từ phần lưng trong mạch máu bạo đột mà ra. Theo nam tử trầm muộn tiếng hít thở, cái nào màu đỏ thấm thô to mạch máu còn đang không ngừng bành trướng co vào. Cuối cùng, Nghi thức tiến hành đến cuối cùng. Phốc phốc. Khí cầu thổi phồng tiếng vỡ tan ở trong. Nam tử phần lưng mạch máu ầm vang nổ tung. Vô số sền sệt tanh hôi huyết dịch hỗn hợp có bể tan cảnh khối thịt, thật cao tóe lên. Thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống trên đất. Huyết dịch giống như xương đỏ, tràn ngập trong không khí. Xoẹt xẹt. Nam tử máu thịt bè bét lưng ở giữa, đột nhiên giỗi ra hai đạo thô to hữu lực cánh tay. Mười ngón tay, từng chiếc đỏ sẫm. Ngón tay cuối cùng không có móng tay, bao trùm lấy một tầng trơ trụi màu đen chất sừng, tại ánh nến chiếu xuống, lập lòe một tầng ảm đạm kim loại sáng bóng. Xếp bằng ở trên tế đàn bốn tay nam tử, chính là Long Cửu Châu. Hắn đem sau lưng hai cây tân sinh cánh tay màu đỏ ngòm, đặt ở trước mặt. Trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, sau đó càng là ngửa đầu phá lên cười, nhiều năm trước tới nay mộng tưởng, tựa hồ là đang hôm nay có thể thực hiện. Giờ này khắc này, Long Cửu Châu trong lòng thoải mái tràn trề. Hắn tựa hồ đã là nhìn thấy, Tô Hoành giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Hạ Lâm quỳ rạp xuống dưới chân mình, đau khổ cầu khẩn bộ dáng. "Phanh." Nghĩ tới đây, Long Cửu Châu liền nhịn không được dùng sức nắm đấm. Bàn tay màu đỏ ngòm, có so với bình thường cánh tay to lớn hơn sức mạnh. Tiếng vang nặng nề, quanh quẩn tại phong bế trong tầng hầm ngầm. Tế đàn bốn phía ánh nến cũng là một hồi chập chờn. Từ từ, tại sau lưng Long Cửu Châu chô bóng tối, một đạo mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cô nam tử cao lớn, từ hư đến thực, chậm rãi hiện lên. "Không tệ." Nhìn thấy Long Cửu Châu sau lưng hai đạo thô to cánh tay, mặt nạ quỷ bên trên nụ cười trở nên càng thêm sinh động. Gian tướng là quỷ kế chi thần, cũng tương tự trưởng quản rất nhiều biến hóa. Thu được hắn ban cho tín đồ, đạt được thiên phú, đại bộ phận cũng cùng thân thể biến hóa có liên quan. Tỷ như nói mọc ra ba con mắt, hai cái đại não, hay là đem một ít bình thường khí quan biến thành vặn vẹo quấn quanh xúc tu các loại. Mà Long Cửu Châu có thể thu được hai đạo ngoài định mức cánh tay, thiên phú như vậy, tại tà thần tín đồ ở trong, đã là coi như không tệ. Cao lớn mặt quỷ nam tử, mặt lộ vẻ tán dương. Nhìn qua, rõ ràng chỉ là thông thường nhựa tợ lật tiệp mặt nạ, nhưng mà chẳng biết tại sao lại có thể thể hiện ra như thế sinh động biểu lộ, tại ám hồng sắc ánh nến chiếu dọi xuống, lộ ra hết sức kỳ quái. Ngươi thành công hoàn thành khảo nghiệm. Đến nước này, ngươi cùng trên đời chúng sinh đã có bản chất khác biệt. Mặt quỷ nam tử lớn tiếng ngâm định đạo bọn hắn là cừu non, mà ngươi là thần người chăn cừu. Đa tạ phù quang giả đại nhân. Trong thanh thành, cái này tín ngưỡng tà thần gian tướng đoàn thể, gọi là ổ quay giáo hội. Giáo hội bên trong, ngoại trừ vị kia cường đại nhất thần bí nhất ổ quay pháp vương, còn lại cường giả chính là bốn vị đại đạo sư. Trước mắt dẫn hắn nhập môn tu được tín ngưỡng, chính là bốn vị đại đạo sư bên trong một vị. Bốn vị này đại đạo sư, mỗi một vị cũng là siêu phàm cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, có tà thần ban thưởng sức mạnh cùng thần thuật, chỉ bàn về sức chiến đấu, mấy vị này đạo sư sức mạnh cũng ở xa bình thường phổ thông siêu phàm phía trên. Cho dù là cường đại đặc thù khoa nhận được tin tức, muốn đối phó bọn gia hỏa này, có cần phải phái ra siêu phàm giả tạo thành tiểu đội đặc chủng, mới xem như có chỗ chắc chắn. Có thể tưởng tượng được, bọn gia hỏa này mặc dù luôn là một bộ dáng thần thần thao thao, nhưng thực lực coi là thật không kém. Đại nhân, kèm theo huyết nhục ngoạ ngoại âm thanh, Long Cửu Châu đem trên lưng hai cây cánh tay cho thu hồi. Hai tay của hắn ô quyền, cung kính nói việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền nghĩ đi tìm tên kia báo thủ. Sức mạnh của ta thần vặn vẹo lên Long Cửu Châu lý trí, cặp mắt của hắn càng điên cuồng. Ta đã cũng không còn cách nào nhẫn lại. Đương nhiên có thể. Phù quang giả trên mặt mang nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve Long Cửu Châu tóc, đây là thần đáp ứng cho chuyện của ngươi. Hơn nữa hắn dừng một chút, tiếp tục nói lần này ta sẽ cùng với ngươi đồng hành. Vì cái gì? Long Cửu Châu ngẩng đầu, có chút không hiểu hỏi đại nhân. Chẳng lẽ ngài cho rằng lực lượng của ta còn không bằng tên phế vật kia sao? Long Cửu Châu tập võ nhiều năm, hoàn thành nghi thức trở thành giác tỉnh giả sau, tố chất thân thể đề cao rất nhiều. Lại thêm sau lưng dư thừa hai cây cánh tay, mặc dù là vừa mới thức tỉnh thiên phú, nhưng ở giác tỉnh giả ở trong, thực lực đã tính được là không kém. Dưới tình huống bình thường, một cái ngẫu nhiên thức tỉnh thiên phú, thể chất coi như không tệ phổ thông giác tỉnh giả. Chính xác không phải là bây giờ Long Cửu Châu đối thủ. Bất quá, Phù Quang giả lại là kiên nhẫn mở miệng giải thích, tiểu tử kia cũng không có ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Phía trước, giáo hội chúng ta bên trong có mấy cái tín đồ tử vong, hư hư thực thực cùng tên kia có liên quan. Trong miệng hắn chỉ tín đồ, tự nhiên là kính yêu, cụ chỉ xa kẻ ổ nạ bọn người. Những cái này yêu ma, vốn là ổ quay mật hội cùng thiên thần sinh vật, cùng bồi dưỡng ra được hàng thất bại.